Chương 42, truyền đạo được. Nếu sư huynh nhiệt tình như vậy chúng ta sẽ uống mấy chén. Hồn Đoạn thêm một đôi đũa cùng một cái chén. Tử Vân ở một bên muốn bạo phát ra, bản thân hoàn toàn bị xem thường, Hồn Đoạn căn bản không có thỉnh tự mình ngồi xuống ý tứ, mẹ nó cái tử lão đầu. Không nhìn sự tồn tại của ta. Bạch Chí lén lén hướng Tử Vân khiến cho một nhăn sắc, Tử Vân không có cách nào chỉ có thể đứng ở nơi đó không thèm nói, nhắc, lại liếc chỉ rốt cuộc làm như thế nào, Bạch Chí lấy ra một vò rượu lập tức giao cho Hồn Đoạn rót đầy, lai. Sư đệ. Uống. Không nên khách khí. Hồn Đoạn cầm chén rượu lên đem mũi xích tới, ừ. Hào tiểu. Nói một ngụm nuốt xuống, dần dần chỉ thấy Hồn Đoạn thô ráp trên mặt của dâng lên một hồng hạ. Bạch Chí lại rót một chén, lai. Sư đệ. Trở lại. Ta ngươi có một đoạn thời gian không uống rượu đi. Hồn Đoạn đang ở cao hứng một chút uống sạch nhưng vừa thiêm mang rượu, phịch một tiếng đột nhiên té ngã xuống đất, Bạch Chí thở dài một cái, sư đệ à. Ngươi tiểu lượng này cũng quá khoa trương đi. Tử Vân. Ngươi không phải là đói bụng sao, tốt như vậy một bàn đồ ăn tịch cũng không nên lãng phí nga. Bạch Chí ánh mắt chuyển tới Tử Vân trên người đắc ý cười. Tử Vân giờ mới hiểu được Bạch Chí dụ ý, lập tức nở nụ cười, ha ha. Hắn làm sao hai cái cục? Ngươi hạ độc. Bạch Chí cười ha ha một tiếng bén lên râu dài, đây là quên hồn rượu. Thuộc về thống khoái rượu hệ liệt, uống người có khả năng quên mất tất cả phiền não, thống khoái trẻ chén, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ kỹ trước phát sinh bất luận cái gì một việc bao quát tự mình uống rượu chuyện này. Phiền não càng nhiều cũng liền quên mất càng nhiều cũng liền uống càng lúc càng sảng khoái. Nếu như không có phiền não a là rất dễ ngã xuống. Hồn Đoạn sở dĩ rồi ngã xuống cũng là bởi vì hắn không có thống khổ gì chuyện. Tử Vân tính Vân tiểu thành ngụ, còn có rượu như vậy? Không phải chứ? Bạch Chí chỉ vào thức ăn trên bàn, ngươi không phải là đói bụng sao, những thứ này hẳn đủ đi. Tử Vân mã một ngồi xuống, giống như nói trong nháy mắt đem một bàn cơm nước đảo qua cạn sạch, hắn sờ sờ tràn đầy nước lộ miệng, ăn ngon. Ăn ngon thật. Hồn Đoạn thoạt nhìn cái này thô lỗ lại không nghĩ rằng làm được đồ ăn ăn ngon như vậy. Nếu như mỗi ngày có thể đem hắn chuẩn bị cũng thì tốt rồi. Ta có thể mỗi ngày ăn được mỹ vị như vậy cơm nước, ta cũng không có nhiều rượu như vậy cho uống. Ngươi cũng không nên hiểu sai chủ ý a. Được rồi, ngươi nếu ăn no, chúng ta cũng là thời điểm đi luyện hóa cung. Bạch Chí lập tức đứng lên hình. Bây giờ còn sớm a. Thái sư thúc không phải là để cho chúng ta mỏng mạ là lúc đi không? Hiện tại còn kém xa lắm chứ. Bữa tiệc này coi như là bữa trưa, vậy cũng còn một đoạn thời gian rất dài a. Không cần phải gấp, ta về trước đi ngủ một giấc. Giấc ngủ được rồi liền không sai biệt lắm. Tử Vân dối người. Chúng ta đương nhiên phải sớm điểm tới a. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho tiên phá chờ ngươi? Luyện hóa còn cần làm rất nhiều chuẩn bị công tác, đối với như ngươi vậy đặc thù đệ tử canh phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Không phải xảy ra chạm vướng ai cũng phó không được trách nhiệm. Luyện hóa là rất nguy hiểm sự tình, ngươi nhưng không nên coi thường luyện hóa. Bạch Chí nghiêm túc nhìn Tử Vân. Không phải là có tiên phá ở đây không? Thực lực của hắn mạnh như vậy lẽ nào cũng sẽ xảy ra vấn đề sao? Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Bạch Chí lắc đầu liên tục, ai cũng bảo chứng không được không có ngoại ý muốn phát sinh. Ngươi nhưng phải làm cho tốt tâm lý a. Ngươi đừng làm ta sợ a. Nếu như ta xảy ra ngoại ý muốn làm sao bây giờ a? Ta có đúng hay không không cứu? Tử Vân kêu lên. Cái này gặp xem ngươi tính mệnh a. Bạch Chí nở nụ cười. Ta không luyện hóa. Cái này cũng có thể đi. Tử Vân quả quyết nói rằng. Ngươi không muốn tu tiên. Ngươi thật vất vả kích phát ra nhiều như vậy khí hiện tại không muốn luyện hóa không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngươi cần phải hiểu rõ a. Tử Vân. Bạch Chí đột mà nghiêm túc. Ta sợ gặp nguy hiểm a. Ta phát hiện ta mỗi lần làm nhất kiện đều rất lớn nguy hiểm cánh mạng a. Cái này không phải tu tiên a, đây là muốn tính mệnh a. Tử Vân đoán giận đứng lên. Tu tiên chính là như vậy a. Có nguy hiểm sẽ tiểu kèm theo thành quả. Ngươi dự đoán được vô thượng lực lượng sẽ làm ra chút phải có hy sinh. Ngươi tới được thời điểm nên có giác ngộ như vậy a. Hiện tại lại đổi ý, ngươi phải có một kiên định tín niệm. Hay không là thế sự sở độc diêu. Bạch Chí tận tình dạy. Được rồi. Được rồi. Ta đùa giỡn nói xong đùa. Chỉ là đoán giận vài câu tỉnh không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ phải đi luyện hóa cung đi. Tử Vân lập tức nở nụ cười. Đi. Một đạo kim quang chớp động hai người biến mất thời điểm xuất hiện lại liền đã đến luyện hóa ngoài cung. Tử Vân nhìn trước mắt cao lớn môn tường không khỏi cảm thán đứng lên, không nghĩ tới cái này tí tiên sơn khu nhà nhiều như vậy, lại là ngự thần phòng lại là thử tiên thai lại là trường tu điện, còn Ngọc Xích Kinh nói với tự mình cho cái đó thiên cơ các, vẫn còn có chuyên môn dùng cho luyện hóa địa phương, nhiều chỗ cho ra kỳ, làm cho tạm thời khó có thể nhớ kỹ. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cửa chính một khối đại trên tảng đá viết luyện hóa cung ba cứng cấp hữu lực xích hỏa sắc đại tự, thuận mắt nhìn lại giống như thiêu đốt liệt hỏa giống nhau. Tử Vân trong lòng giật mình, cái chỗ này tựa hồ so với bất kỳ chỗ nào đều phải trang nghiêm túc mục, tựa hồ ngưng tụ nào đó hung thần ác sát. Trong lòng ta có một cổ áp lực cảm, một đi tới nơi này ta cũng cảm giác khó chịu, đây là cái gì tình huống a? Ta có đúng hay không chúng ta? Ngươi xem ta kiểm có đúng hay không đã không giống mặt. Tử Vân che ngực, biểu tình có chút thống khổ. Bạch Chí tỉ mỉ quan sát cái này Tử Vân, lại nhìn chung quanh, mặt của ngươi còn là kiểm. Không cần phải sợ. Luyện hóa trong cung có thần thú linh hữu đóng quân, có thể là bọn chúng uy thế đè lại ngươi, cho nên ngươi mới có thể như vậy. Bất quá đừng lo, ngươi muốn học sẽ thích ứng. Thần linh, bọn họ ở bên trong để làm chi a? Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Những thứ này đều là chính khí hóa thân, luyện hóa trong cung không được phép một chút tà khí, luyện hóa nếu như ở luyện hóa vô cùng trọng yếu thời khắc đã bị tà khí chính là xâm lấn sẽ vạn kiếp bất phục, những thần linh này chờ ở bên trong chính là vì trấn nhiếp tà khí, đem một tia một hào tà khí khu trục tan hết, giữ gìn luyện hóa người an toàn. Bạch Chí mỗi chữ mỗi câu giải thích. Các ngươi đã tới. Đột nhiên một hành trung vậy cho hưởng tiếng vang lên, theo đại môn cũng lập tức mở, vào đi. Dạ. Hai người đi vào đại môn. Tử Vân Viên kia treo tâm huyền cho càng ngày càng cao, cảm giác giống như muốn rơi xuống tới vách đá vạn trượng giống nhau. Đưa bước vào trong cửa thời điểm, một cực hàn khí lưu hướng trên mặt gào thét mà đến, như lang như hổ giống nhau. Đột nhiên hiện ra một băng màu xanh nhạt khí lưu hóa thành một long đầu mở sắc bén hàm răng hướng Tử Vân một trận gầm rú. Tử Vân liền lùi lại vài bước thất tha thất thểu té xuống, dừng tay. Lùi ra. Phục Linh một tiếng gầm lên, long đầu hóa thành một băng lam sắc khí lưu bắt đầu khởi động biến mất. Tử Vân chậm rãi bỏ dậy nhìn mặt chỉ, vừa đó chính là thần thú Linh Hữu. Ngươi lần đầu đi tới nơi này, bọn họ khó tránh khỏi sẽ ta mới lạ. Không có việc gì lạ. Phục Linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tử Vân. Giống. Giống. Vài tiếng la hoàng thanh âm lập tức lại vang lên, một băng màu tím kỳ lần một chút đem Tử Vân ngã nhào xuống đất, lên tiếng gào thét, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vân. Lùi ra. Phục Linh một tiếng gầm lên, băng tử sắc kỳ lần lập tức gào lên một tiếng hóa thành băng lam sắc khí lưu tán đi. Sư thúc, đây là có chuyện gì a? Trước đây không có mãnh liệt như vậy phản ứng a. Thần thú Linh Hữu nhanh làm sao vậy? Bạch Trì thập phần nghi hoặc. Tử Vân tương đối đặc thù. Trong cơ thể khí quá mức khổng lồ hay là? Phục Linh đột nhiên ngừng lại không có tiếp tục nói hết. Sư thúc ý tứ là? Tử Vân hắn. Bạch Trì càng thêm nghi ngờ, không biết Phục Linh trong lời nói thố lộ ý tứ. Có thể là Tử Vân trong cơ thể khổng lồ khí chế trụ những thần thú này Linh Hữu, khiến chúng nó làm cho luôn cuống đứng lên. Vừa nhìn như là Tử Vân bị công kích nhưng thật ra là cổ khí tức khổng lồ khí ở áp chế bọn họ. Phục Linh chậm rãi sai nhớ tới. Bạch Trì ánh mắt ngưng trọng nhìn Phục Linh, sư thúc. Nếu là như vậy vậy lần này luyện hóa chẳng phải là không càng thêm khó khăn. Ngươi có nắm chắc không? Phục Linh trầm mặc một hồi sau đó thần tình kiên định, 80%. Tử Vân nghe đến đó tâm nhanh lạnh một nửa, vậy mà chỉ có 80%. Vậy hay là có cực lớn phiêu lưu a? Ngay cả tiên phá nhanh bãi bình không được xem già không vui. Ai? Xong. Tử Vân âm thầm suy tư. Những thần thú này Linh Hữu nhanh đối với Tử Vân vô ích. Đây chẳng phải là chỉ có sư thúc một mình người hiệp trợ Tử Vân luyện hóa. Đã không có bọn nó thủ vệ a tình huống có chút không ổn a. Bạch Trí lo lắng. Chúng nó có khả năng chấn thủ ở bên cạnh chỉ bất quá ta lo lắng luyện hóa thời điểm cổ khí tức khổng lồ khí sẽ ảnh hưởng xem chúng nó, cho nên phải dựa vào một người lai ổn định chúng nó. Người này chỉ có ngươi. Bạch Trì. Phục Linh ánh mắt thâm thúy nhìn Bạch Trì, hắn đã đem một trọng đại trọng trách giao cho Bạch Trì. Bạch Trì thụ sủng nhược kinh bội vã chối từ đứng lên, sư minh. Không. Sư thúc. Ta không được a. Những thần thú đó Linh Hữu ta làm sao ổn được chứ? Ta bình thường cùng bọn chúng cảm tình bất hảo, giao lưu cũng không nhiều ta sợ rằng hay không đảm nhiệm được a. Phục Linh nhàn nhạt nhìn Bạch Trì. Ta đến truyền cho ngươi một bộ thần thú Linh Hữu phụ linh pháp thuật. Ngươi chỉ cần là bạn học cái 1-2. Thành có thể trấn an ở bọn họ. Bạch Trì gặp Phục Linh nhanh nói như vậy cũng không biết xấu hổ từ chối, không thể làm gì khác hơn là vui vẻ tiếp thu, đa tạ sư thúc truyền thụ tiên pháp. Ta nhất định làm hết sức. Phục Linh lại nhìn một chút Tử Vân, Tử Vân. Ngươi bây giờ phải làm là thổ nạp điều tức, để cho thân thể về là bình tĩnh, như vậy mới có thể tốt hơn luyện hóa. Ta truyền cho ngươi thổ nạp bách hơi thở bình phương pháp. Ngươi chỉ cần làm được không vì ngoại vật mình hỗn loạn, không vì tâm tình mình vệ là được rồi. Tử Vân hai tay ôm một cái, đa tạ thái sư thuốc truyền giáo. Hai người các ngươi tất cả ngồi xuống đến đây đi. Ta trước chuyện thổ nạp bách hơi thở bình cho ngươi. Phục Linh nghiêm túc nhìn Tử Vân, khí nói tiên ngọc. Chu mà vật chuyển, thuận hơi thở ra, do nhỏ mà sâu. Ngươi trước thử làm ra ta nói cho cái này vài câu. Tử Vân lập tức dựa theo Phục Linh nói xong làm lên, chỉ coi đem khí chậm rãi hô đi ra thời điểm vậy mà cảm giác mình thoải mái ra thêm, cả người nhanh làm cho dễ dàng hơn, giống như là hộp da giả thêm ổ chọc chi khí giống nhau, trong cơ thể sạch sẽ không ít. Thế nào? Phục Linh hỏi. Cảm giác rất kỳ diệu. Tinh thần của ta so với vừa khá, hiện tại tràn đầy sức sống. Tử Vân mang theo vẻ hưng phấn đáp trả. Bình hút hoàn tiến, chào giếng a ngọc cái, ngọc hư cửu cái. Nam cung thất ra, nhét vào tiên ngọc, nuốt lại to lớn hư. Phục Linh đón đọc, nhưng lúc này đây nói mấy câu Tử Vân nhất cũ cũng không có nghe hiểu, không biết Phục Linh nói xong này từ ngữ là có ý gì, cảm giác rất phức tạp hình dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, luyện hóa chuẩn bị cái này. Ta không hiểu ý tứ. Tử Vân khiếp đảm nở nụ cười. Bạch Trì vội vã tiếp lời, sư thúc. Tử Vân mới vừa tới nơi này đối với trong cơ thể kết cấu huyệt vị kinh lạc tuyệt hiểu rất rõ. Hay là ta lai giải thích cho hắn một chút lại để cho hắn luyện đi. Bạch Trì nhìn Tử Vân, bình hút hoàn tiến, bình tức hút vào chậm rãi đẩy mạnh, chào giếng a ngọc cái, chậm rãi tập trung hướng tiên ngọc cái giếng a, ngọc hư cửu cái. Ngọc hư ở tiên ngọc nửa ý chỉ dưới vị trí, đem hút vào khí tuần hoàn lại tiên ngọc cùng ngọc hư giữa 9 lần, Nam cung thất ra. Nam cung ở vào ngọc hư lại nửa ý chỉ giữa từ ngọc hư trên thâm nhập do Nam cung ra nhiều lần lục cái, nhét vào tiên ngọc, cuối cùng trở về tiên ngọc trong, thổ lại to lớn hư. To lớn hư chỉ là khí hải, cũng chính là thân thể ở ngoài, do tiên ngọc thổ nạp thân phận ở ngoài. Tử Vân, ngươi nhưng nhớ kỹ. Bạch Trì nhìn thoáng qua Tử Vân. Tử Vân do dự một hồi, không sai biệt lắm. Hãy mau chiếu Bạch Trì nói xong làm đi. Phục Linh đột nhiên nói chuyện. Tử Vân đáp một tiếng là lập tức chiếu Bạch Trì giải thích vài câu làm lên, tuy rằng không biết tại sao muốn làm như vậy, nhưng dù sao đây là tiên phá thân truyền nội tâm pháp thuật, nhiều ít cũng sẽ có chuyện phản ứng. Ngay Tử Vân đem hút vào khí đổ lên tiên ngọc thời điểm, toàn thân đột nhiên một tình cảm ấm áp nảy lên toàn thân, phản phất là sáng sớm tỉnh lại luồng thứ nhất ánh dương quang, đem tất cả thư sướng nhanh tắt hướng về phía trên người mình. Một đạo kim quang lập tức hai nảy lên, Bạch Trì trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đúng là từ trên người Tử Vân phát ra tia sáng chói mắt, chu vi một tình cảm ấm áp mềm rủ xuống mọc lên, Bạch Chi kỳ quái nhìn Tử Vân lúc này chính chuyên tâm tu tập tâm pháp vạn phần chăm chú. Phục Linh đưa mắt tập trung xem Bạch Chi trên mặt lắc đầu liên tục, sau đó đưa mắt chuyển rời đến Tử Vân trên người. Bạch Chi vốn có muốn nói chuyện, nhưng sư thúc đã ngăn trở tự mình, cho nên liền chỉ có thể ở một bên nhìn. Đạo kim quang kia ở Tử Vân trên người vẫn không có tối lui, Tử Vân cảm giác mình giống như đắm chìm trong ánh sáng cùng nhiệt trong ngọc hư cửu hạ. Tiên ngọc nửa ý chỉ lại, Tử Vân cảm giác ngọc hư vị trí, đột nhiên trong lòng một sáng nổi lên, hình như nhất định ngọc hư vị trí. Tử Vân chậm rãi đem hút vào số mệnh hướng ngọc hư, đột nhiên cổ khí tức khí hình như được chặn giống nhau, làm sao cũng không thể đi lên trước nửa bước. Lúc này nhớ tới Bạch Chi nói xong a, tuần hoàn lại tiên ngọc cùng ngọc hư giữa chín lần hai chữ ở tự mình trong óc phiên phiên khởi vũ nhiều lần tái hiện. Tử Vân điều động cổ khí tức khí quanh co, sau đó dụng lực xông tới xem ngọc hư vị trí, cùng lúc trước giống nhau vẫn như cũ bị cường lực trở ngại hay không đi phía trước một bước. Nhiều lần xúc lực cùng xông tới, chợt một thanh màu tím ánh sáng lập tức sáng lên, một hơi rét cảm giác bật người tập một toàn thân. Tử Vân lúc này có chút hoảng hốt, ấm áp phát lạnh, quả thực khác nhau trời vực cảm thụ, nếu là ở bất đồng kinh lạc vị trí. Bạch Chi nhìn thanh màu tím ánh sáng nhìn thoáng qua Phục Linh, chỉ thấy hắn gương mặt bình tĩnh liền cũng theo bình tĩnh đứng lên, tuy rằng hắn biết kích thích kinh lạc sẽ nhất định phản ứng, nhưng loại phản ứng này cũng quá mức mạnh liệt, lẽ nào đây là đang đả thông Tử Vân trong cơ thể kinh lạc? Không thể nào, cái này có chút gắn liền với thời gian còn sớm a. Bạch Chi nhìn Tử Vân hiểu lầm. Nam Cung Thất Xuất, đột nhiên một thanh âm hùng hậu vang lên. Tử Vân nghe được cái thanh âm này phảng phất giống như là cảm nhận được lực lượng nào đó giống nhau, lập tức tìm kiếm Nam Cung vị trí, trong đầu đột nhiên một lam điểm bỗng nhiên xuất hiện, ngọc hư trên khí lưu đột nhiên bắt đầu khởi động vọt tới Nam Cung trên, một đạo lam quang hiện ra, phóng xuất lóa mắt tia sáng, lúc này một loại không rõ an tưởng dâng lên, đây là một loại mở mang lam tiên yên tĩnh, vô bờ tự do cùng vui sướng. Nhanh như vậy, trực tiếp mở Nam Cung. Phục Linh trên mặt tuy rằng như trước bình tĩnh nhưng nội tâm cũng cả kinh, không nghĩ tới Tử Vân trực tiếp liền mở ra Nam Cung. Trở về tiên ngọc, Tử Vân đem khí trào hướng tiên ngọc, lúc này trên người ánh sáng nhanh dần dần nhạt đi, chỉ để lại một kim quang nhàn nhạt, toàn bộ thân lúc này tựu như cùng phiêu phù ở tiên cảnh trong, toàn bộ thân thể nhẹ không ít, còn cảm giác tựa hồ có một trong suốt hơi nước chính cho mình bổ sung hơi nước giống nhau, cái loại này nu thoải mái không cách nào hình dung. Một bước cuối cùng, thổ lại to lớn hư. Phục Linh lớn tiếng quát xem. Tử Vân thúc dục nổi nóng lên chậm rãi phun ra, cho đến đem khí hoàn toàn thổ hóa lúc, Tử Vân càng nghĩ như là loại bỏ vô số độc giống nhau, lập tức làm cho khí huyết thông, sắc mặt hồng nhuận mắt cũng sáng ra thêm, thân thể càng nhẹ nhàng giống như bay lượn chỉ có hồ điệp giống nhau, hình như nhẹ nhàng nhảy lên có thể bay đến vạn trượng trong bầu trời đi. Tử Vân từ từ mở mắt nhìn Phục Linh, kết thúc sao ngươi vừa học được chỉ là trụ cột nhất định thân tiên, đối với luyện hóa mà nói học được người này là được rồi. Thu nạp bách hơi thở bình tâm pháp thuật còn có rất nhiều nội dung, nếu như ngươi nghĩ là bạn học ta có khả năng toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi còn chuyện trọng yếu hơn. Chờ chuyện này hoàn thành lúc rồi hãy nói. Phục Linh nghiêm túc. Tử Vân, ngươi chậm rãi thông thạo mới vừa định thần tiên. Nhớ kỹ, luyện hóa thời điểm có hết ý thời điểm nhất định phải định thật là thần. Phục Linh dặn đứng lên, tiện đà lại hướng Bạch Chi nhìn lại. Bạch Chi, ta hiện tại truyền cho ngươi thần thú linh hữu phụ linh pháp thuật, ngươi nhớ kỹ. Bạch Chi vội vã đáp lại, thỉnh sư thúc chỉ giáo. Ta truyền cho ngươi chính là trung cấp an thần tiên, ngươi trước đây học qua tương tự tâm pháp, cho nên ngươi học liền tương đối dễ dàng. Nghe kỹ. Phục Linh nhìn Bạch Chi, thương long kỳ lân, vị tước hoàng vũ, động trên vô cực, tĩnh trung phụ thần, thông tâm quy y, khí tiên tường hòa, tâm thần tỏa thông minh, khí vũ hiên biên, ngọc trong định thân, to lớn hư đồng trị. Ta đem thần thú linh hữu triệu hồi ra lai ngươi thả thử một lần. Bạch Chi nhàn nhạt tướng hòa đứng lên, dạ. Thần thú linh hữu, các hiện nó thân. Phục Linh một tiếng kêu hoán, bốn con thần thú linh hữu bật người nổi lên đem ba người bao quanh vây quanh, chỉ thấy cái này trong một cái thanh sắc thương long, một con độ lửa kỳ lân, một con màu đen khổng tước, còn có chỉ màu vàng côn bằng. Đúng vậy, Phục Linh trong miệng nói xong thương long kỳ lân, quỷ tước hoàng vũ, cái này bốn người thần thú linh hữu đều thực thể, mà là do linh khí tụ tập mà thành. Bốn con linh hữu gắt gao nhìn Tử Vân, nhưng không có bởi vì Tử Vân trong cơ thể khổng lồ khí gào thét. Bạch Chi nhìn cái này bốn người lớn hơn mình vài lần linh hữu chậm rãi tiến nhập trạng thái. Bạch Chi nhắm mắt lại, trên người đột nhiên hiện ra một đạo kim quang, tất cả kim quang chậm rãi hóa thành từng đạo khí lưu trôi dạt đến bốn con linh hữu trên người, đem chúng nó toàn bộ thân thể đắp lại. Bạch Chi thật sâu hút vào một hơi thở, một đạo thanh quang đột nhiên long lánh dựng lên, trong lúc bất chợt bốn con thần thú trên người đột nhiên sinh ra một màu xanh băng liên, đem chúng nó vững vàng khóa lại. Bốn con linh hữu nhưng không có một tia dãy rủa, nhanh chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ ở cảm ứng cái đó. Đột nhiên linh hữu trên người băng liên sáng lên phát sinh vô tận thanh sắc quang huy chậm rãi dung vào linh hữu trong thân thể, bốn con linh hữu trong sát na mở mắt, lúc này ánh mắt của bọn họ nhanh lóe ra màu xanh ánh sáng hạ. Bạch Chi chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Được, xem ra ngươi nắm giữ tốt, kế tiếp nhất định thời khắc mấu chốt nhất, hai người các ngươi gặp ổn định, nhiều đừng sai lầm, canh không cần phải sợ, giữ vững bình tĩnh nội tâm cảnh là được rồi. Phục Linh đã làm xong luyện hóa chuẩn bị, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ luyện hóa bắt đầu rồi. Tử Vân vừa nghe Phục Linh muốn bắt đầu vốn có tâm bình tĩnh bật người bị đánh vỡ, trong lòng vẫn có một tia hàn ý, không biết đối với tất cả mọi người là đáng sợ, nếu như có thể thuận lợi đi qua, có thể đây chỉ là một máy móc ngộng. Phục Linh nhìn thoáng qua Tử Vân, không cần khẩn trương. Án ta nói cho làm là được. Bạch Chi ở một bên cũng an ủi, Tử Vân, có ta cùng sư thúc cho ngươi chờ tới, ngươi có thể yên tâm. Tiên thử thời điểm ngươi biểu hiện tốt, hiện tại ngươi cũng có thể tưởng khi đó giống nhau. Tử Vân tuy rằng muốn phản bác nhưng bất đắc dĩ lại Phục Linh ở chỗ này bất hảo nói lung tung, chỉ có thể giấu ở trong lòng, tiên thử thời điểm đều giả tạo, đương nhiên không có việc gì à. Hiện tại cái đó và khi đó hoàn toàn khác nhau a. Xảo lơn là ta thì xong rồi. Tử Vân, định thần tiên. Phục Linh ra lệnh một tiếng, Tử Vân lập tức đem mới vừa bộ kia tâm pháp lại làm một lần, lần thứ hai khôi phục được trong an tĩnh. Bạch Chỉ, ngươi định trụ những thứ này linh hữu. Ta hiện tại gặp đi qua triệu hồi ra tiên hồn cùng Tử Vân trong cơ thể kết linh, lúc luyện hóa thời điểm liền có thể tiến nhập Tử Vân trong cơ thể giữ gìn an toàn của hắn. Phục Linh nói ra quyết định của chính mình. Tử Vân nghe xong bắt đầu nghĩ có một chút đạo lý, cảm giác cách làm như thế vẫn tương đối có thể tin, lòng tin thoáng gia tăng rồi một điểm, có cái đó tiên hồn bảo hộ, luyện hóa nói không chừng sẽ đơn giản ra thêm. Tiên hồn. Sư thúc làm như vậy ngươi chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Nếu như một khi ngoài ý lời nói ngay cả ngươi cũng sẽ. Khi đó ai tới cứu lại Tử Vân a? Loại phương pháp này nguy hiểm rất lớn a. Bạch Chí lo lắng. Không cần phải lo lắng. Tiên hồn chỉ là của ta một bộ phận. Hơn nữa ta hiện tại cũng sớm đã đột phá cái đó cực hạn, ta đã chặt đứt tiên phá cùng mình liên hệ. Phục Linh ánh mắt kiên định đứng lên. Chặt đứt. Sư thúc ngươi. Bạch Chí vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phục Linh. Tiên phương pháp. Tiên hồn cực kỳ. Theo một tiếng đại gọi, Phục Linh trên thân thể bắt đầu toát ra một màu tím nhạt vòng xoáy, dần dần vòng xoáy bắt đầu càng lúc càng lớn, bên trong chậm rãi leo ra ngoài một màu tím nhạt người hình, ra trong suốt màu tím nhạt thân thể, còn lại quả thực cùng Phục Linh giống nhau như lúc. Phục Linh nhìn Tử Vân, hiện tại ta tiên hồn muốn cùng ngươi kết linh. Ngươi đưa ra một tay lai. Tử Vân vươn tay chia đều ở Phục Linh trước mặt, chỉ thấy màu tím nhạt tiên hồn đưa ra đi tới Tử Vân trước mặt đưa ra một tay đi đụng vào Tử Vân thủ, vừa tiếp xúc tiên hồn thủ liền tan rã đứng lên chậm rãi nhu động biến mất, tiên hồn cả người đi vào Tử Vân thân thể, dần dần biến mất, tựa như sáp nhập vào Tử Vân trong thân thể giống nhau. Nhưng Tử Vân nhưng không có một tia cảm giác thống khổ, chỉ cảm thấy hình như một băng thoải mái thủy sũng nước đến rồi trong cơ thể mình giống nhau, cái loại này băng thoải mái làm cho mang đến một loại vô thượng hưởng thụ. Đây là? Tử Vân không hiểu hỏi. Tiên hồn đã cùng ngươi kết linh, hiện tại đã tiến vào bên trong thân thể ngươi mất. Khi ngươi thâm nhập đấy lòng bắt đầu luyện hóa thời điểm có thể thấy hắn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phục Linh hỏi. Xoa. Được rồi. Tử Vân ấp a ấp đúng đáp trả. Như vậy, luyện hóa hiện tại bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, Vạn Tượng Chi Khí Dạng. Tử Vân lập tức bãi tránh thân hình nhắm hai mắt lại lập tức tiến vào trạng thái. Thế giới lần thứ hai linh yên tĩnh, chỉ nghe thấy từng đợt nước biển dâng trào thanh âm, lập tức một gió rét thổi tới, Tử Vân run rẩy, tựa hồ cùng lần trước cảm giác không quá giống nhau, đương trước mắt dần dần rõ ràng lúc tức dậy, toàn bộ ngoài khơi đã kết nghị đến một hầu hầu băng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rõ ràng nghe được nước biển mênh mông tiếng nước, hiện tại làm sao biến thành hàn băng chứ? Tử Vân bách tư bất đắc kỳ giải, kỳ quái quan sát đến dưới chân hầu hầu lớp băng. Phanh! Đột nhiên từ trên trời hạ xuống lâm một màu tím nhạt người ảnh hai chân trợn đặng đạp ở khối băng trên. Xôn xao cho một tiếng, vô số băng nu hé, rực rỡ nhiều màu coi như hoa mỹ mùa xuân giống nhau. Tử Vân kinh ngạc cẩn thận nhìn bóng người kia, tiên hồn. Màu tím nhạt trong suốt tiên hồn nhìn thoáng qua Tử Vân, sau đó đưa mắt nhìn sang dưới chân không thành hàn băng, chỉ thấy không thành vô số điều lỗ hổng chậm rãi tự mình khép lại. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này khí tựa hồ rất khó lay động. Lẽ nào đây chính là Bạch Chỉ nói với ta loại tình huống đó sao nó tính chất bắt đầu ngạnh hóa đứng lên? Tử Vân nhớ lại Bạch Chỉ ngày hôm qua nói. Tử Vân. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên. Tử Vân tìm thanh âm nhìn lại. Nói chuyện dĩ nhiên là tiên hồn, vậy mà có thể nói. Tử Vân âm thầm kinh ngạc đứng lên. Tiên hồn nghiêm túc nhìn Tử Vân, bên trong cơ thể ngươi những thứ này khí thập phần ngoan cố. Có ở đây không biết cho nên dưới tình huống nhiều không cần có bất luận cái gì hành động. Ngươi bây giờ yên tĩnh, nhìn một chút có thể không có thể cảm giác được những thứ này khí, tình thử cảm ứng lực lượng của bọn họ trung tâm. Chỉ cần tìm được lực lượng trung tâm nói không chừng sẽ có biện pháp. Được rồi, ta thử một chút nhìn một chút. Tử Vân bật người bắt đầu cảm ứng nảy lên những thứ này được băng phong khí, chỉ cảm thấy càng ngày càng hàn lạnh lên. Trong lòng dần dần mông tượng một sương mù dày đặc, đột nhiên trong lòng đâm vào một hàn khí, giống như vô số châm nhỏ giống nhau thật sâu cắm vào tự mình muốn hại. Tử Vân ngay cả mang che ngực, đột nhiên cái loại này hàn lãnh cảm giác chậm rãi tiêu lui xuống, một điểm cảm giác đều, cho đến hoàn toàn không cảm giác hàn băng tồn tại. Cảm ứng tiêu thất. Tử Vân buông lòng tay ra có chút thất lạc. Tiên hồn tâm trên khẽ động, tiêu thất. Lẽ nào chúng nó đã có ý thức, đem tự mình ẩn nút không cho người cảm ứng được. Tiên hồn suy đoán, không nghĩ tới là kết quả như vậy. Tử Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiên hồn, hiện tại đã như vậy, còn phải tiếp tục luyện hóa sao? Nếu tới liền nhất định phải đem làm xong chuyện, hơn nữa càng phải làm tốt. Tiên hồn ánh mắt lấp lánh phóng xuất quang mang. Tử Vân có chút bất an nhưng lại có chút mừng rỡ, bởi vì tình huống hiện tại cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Lần trước cựu tử nhất sinh, hiện tại trong cơ thể mình những thứ này khí đã xây nghĩ đến một cứng rắn lồng bảo hộ bảo vệ chúng nó tự mình, như vậy tự mình sẽ rất khó là cùng chúng nó có tiếp xúc, cũng không có uy hiếp gì, cũng tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm. Chỉ cần không có biện pháp lay động những thứ này khí, có thể không cần đi làm chút mạo hiểm sự tình. Chẳng biết từ đâu thì bắt đầu Tử Vân nội tâm làm cho không nghĩ nữa luyện hóa, hắn trái lại nghĩ liền bảo trì như vậy bình tĩnh trạng thái là một loại thật tốt trạng thái, nữa cũng không có cái gì so với cái này tốt hơn. Ngươi làm sao vậy? Tiên hồn dùng tràn ngập ánh mắt chất vấn nhìn Tử Vân. Ta không có gì, ta chỉ là không có lòng tin. Tử Vân biểu tình mất mát, hiện tại liền làm suất nhận định còn gắn liền với thời gian còn sớm. Ngươi nếu không cảm ứng được chúng nó, nhưng chúng nó nhất định cảm ứng được ngươi, bởi vì bọn họ là thuộc về ngươi, tất cả là thân thể ngươi một bộ phận. Tiên hồn kiên định nhìn dưới chân cái này mang một mảnh hàn băng. Tử Vân không nói gì, tiên hồn đôi hạ thân tử đem một bàn tay đặt tại băng một xích hồng sắc khí lưu lập tức do trong tay hướng bốn phía khuyết tán ra, nghịch hướng kết linh. Tiên hồn cái tay kia chợt dán tại hàn băng trên, một trận trận gió kéo tới, đột nhiên một màu tím nhạt kia sáng chớp động tiên hồn trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy băng một in một hỏa giống nhau linh tự, chậm rãi bốc cháy lên. Tử Vân vạn phần vô cùng kinh ngạc, tìm kiếm khắp nơi tiên hồn thân ảnh của nhưng không có kết quả, đi nơi nào? Xuyên thấu qua cái đó hỏa diễm linh tự, hậu hàn băng lại vô tận thanh sắc nước suối hình thành trong nước biển, một màu tím nhạt thân ảnh của chính cực tốc du động, dưới chân cách đó không xa đáy biển nước biển đang từ dưới nền đất cuộn trào mãnh liệt lẩm nhẩm tuôn ra, vô số đại bọt khí có người đầu lớn bằng. Tiên hồn chậm rãi đến gần thời điểm chậm rãi cảm giác được một cổ cường đại bài xích lực đem tự mình đẩy ra ngoài, năng lực phản kháng còn mạnh như vậy. Tuy rằng ta có thể tìm được của ngươi nguồn suối, nhưng mục đích cuối cùng cũng không phải hủy diệt ngươi, mà là muốn luyện hóa ngươi. Tuy rằng thoạt nhìn rất khổng lồ, nhưng của ngươi nhược điểm to lớn hơn. Tiên hồn nhìn toàn bộ khí giải đất trung tâm, chỉ cần Tử Vân chinh phục khống chế được ở đây, sẽ không tất cùng khổng lồ khí đối kháng. Thế nhưng, tiên hồn lộ vẻ do dự, muốn cho Tử Vân làm như thế nào chứ? Ngay minh tượng chi tế, đột nhiên đại phao phao nhanh tụ tập đến rồi nguồn suối trung tâm, một đạm lam sắc hàn quang hiện ra, nước biển đột nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, ở trung tâm tạo thành một vòng xoáy. Tử Vân đứng khối băng trên đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt thiếu chút nữa ngã sắp xuống, đứng vững thân hình nhìn dưới chân hàn băng, nhưng không có một tia không thành dấu hiệu, chẳng lẽ là tiên hồn chiêu thức? Vòng xoáy chậm rãi hóa thành một người hình, lam sắc thủy hình dáng vẻ thân thể, người nghị chế ngự ta. Tiên hồn thình lình trong lòng cả kinh, Tử Vân. Chỉ thấy người này hình mặt của cùng Tử Vân hoàn toàn giống nhau như lúc, tiên hồn không khỏi cũng hít một hơi hà khí, không nghĩ tới ngươi đã hóa thành hình người. Ngươi có mục đích gì? Tiên hồn chất nghi. Mục đích của ta rất đơn giản, nhất định quá tiêu diêu tự tại sinh hoạt không ai tới quấy rầy. Nhưng mà hiện tại xem ra đã rất khó thực hiện mục đích này. Hình người ánh mắt lạnh lùng nhìn tiên hồn. Chỉ có đơn giản như vậy. Vậy ngươi ra sao? Đã có khả năng hóa thành Tử Vân hình dạng. Tiên hồn lần thứ hai chất nghi. Nếu như không có người quấy rối lời nói, ta đích xác có khả năng không cần như vậy. Nhưng mà hiện tại đã gần người quấy rối xem ta, nhưng lại chẳng biết một người. Hình người Tử Vân giọng nói trầm trọng. Ngươi sai rồi. Không phải là tới quấy rầy ngươi, mà là luyện hóa ngươi. Một màu tím nhạt quang hoa tiên hồn trong nháy mắt biến mất. Luyện hóa? Ha 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 ha. Nơi này toàn bộ thuộc về ta. Ngươi nghĩ luyện hóa ta? Các ngươi chỉ là lai không chịu chết. Hình người đối với tiên hồn nói xong cười nhạt. Thổ chi phá, vạn tượng giằng buộc. Một giọng nói vang lên, đáy biển trong đột nhiên đưa ra vô số chỉ màu tím nhạt trường thủ cùng nhau chụp vào hình người. Hình người Tử Vân một tia bất động đứng ở nơi đó cùng đợi tất cả thủ công kích, đương tất cả thủ đến gần thời điểm, nước biển chung quanh đột nhiên ngược lưu động tất cả hướng mình bên này lực đổ lên ngược lại một bên, tựa như tránh phụ vô cùng chọi nhau giống nhau, tất cả thủ đều nước biển xông về một bên. Hình người Tử Vân hừ một tiếng, ở chỗ này của ngươi công kích đối với ta vô hiệu. Hơn nữa còn là, tất cả công kích. Tiên hồn đột nhiên lộ ra thân hình, đây chỉ là chính ngươi ý nghĩ đơn thuần. Vậy ngươi có khả năng thử một lần a? Tiên hồn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng vẫn là vô cùng rõ ràng lập tức tình huống, ở đây hắn nắm trong tay nước biển, chỉ cần ở trong nước biển sẽ thu được hắn chế ước. Muốn thoát khỏi chế ước ít khả năng. Hình người Tử Vân nở nụ cười, xem ra ngươi bắt đầu khốn hoặc. Ngươi mới vừa nói cho a thế nhưng rất đẹp a. Tiên hồn không có phản bác, đột nhiên đưa tay thiếp trên mặt đất, song hướng kết linh. Đột nhiên trên mặt đất một linh tự chớp động nấu cơm ánh sáng, trong sát na tiên hồn biến mất, hình người Tử Vân nhìn ở trong nước biển còn có thể thiêu đốt hỏa, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc tình hình. Đột nhiên Tử Vân trước mắt cái đó linh tự sáng lên màu đỏ quang hoa, tiên hồn đột nhiên dần hiện ra lai, Tử Vân lại càng hoảng sợ, ngươi vừa đi nơi nào? Tiên hồn đứng lên hình thở dài một hơi, ta lợi dụng kết linh thuật mất cái này phiến hàn băng phía dưới. Ta nguyên tưởng rằng tìm được rồi nguồn suối vị trí trung tâm là có thể giải quyết hết thảy. Không nghĩ tới sự tình xa xa không phải là ta nghĩ như vậy. Tiên hồn xấu hổ nhìn dưới chân hàn băng. Tử Vân vẫn là không có nghe hiểu tiên hồn ý tứ, vị trí trung tâm. Cái đó vị trí trung tâm a? Nhất định ngươi trước đây kích hoạt khí địa phương. Ngươi không nhớ rõ? Tiên hồn hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Thế nhưng ngươi tìm được vị trí trung tâm thì có thể như thế nào chứ? Ngươi lại không thể hủy diệt nó. Hơn nữa cũng không tiện luyện hóa a. Tử Vân nhíu mày. Nay khí ở bên trong cơ thể ngươi lái chậm chậm người phát sinh biến hóa, hiện tại đã có rất mạnh ý thức, hơn nữa hóa thành người hình dạng. Ở trong nước biển nó ưu thế rất lớn, ta chỉ có thể đem nó dụ dỗ xem trên biển lai. Tiên hồn chậm rãi giải thích. Hình người Tử Vân nhìn một vũ động xích sắc linh tự, tưởng dụ dỗ ta đi tới. Bất quá, cho dù ở trên biển ngươi cũng không có thắng được cơ hội. Hắn không do dự chút nào đi tới linh tự trước mặt, một xích sắc quang hoa sáng lên, bao lại toàn thân của hắn, trong nháy mắt biến mất. Ngay Tử Vân trầm mặc thời khắc một xích sắc quang hoa thoáng hiện, trước mắt xuất hiện một cùng mình giống nhau như lúc hình người, Tử Vân trong lòng cả kinh, người này hình tuy rằng toàn thân là đạm lam sắc thủy làm được, nhưng cùng mình hoàn toàn giống nhau. Tử Vân kinh ngạc kêu lên, ngươi là ai? Như thế nào cùng ta giống nhau như lúc? Ha ha. Ta là bên trong cơ thể ngươi khí dung hợp mình tạo nên như. Ta xưng tự mình là vạn tượng khí. Tuy rằng ngươi bây giờ không có chút nào cảm giác, tựa như ta căn bản không tồn tại giống nhau, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ thay thế được của ngươi. Ngươi nhưng gặp chuẩn bị sẵn sàng a. Vạn tượng khí âm hiểm nở nụ cười. Ngươi nghĩ chế ngự cơ thể của ta. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi có bệnh a? Tử Vân lập tức kêu lên. Thế gian vạn vật chỉ cần thành nhất định khí hậu liền sẽ nghĩ tới có nhất định quyền khống chế lực. Đây là tự nhiên tuyển trạch ngươi không thể trái khiêng. Đây cũng là thuận theo tự nhiên. Vạn tượng khí nhìn một mảnh ám bầu trời màu đen. Xem ra ta không luyện hóa ngươi không được. Ngươi nghĩ chế ngự cơ thể của ta.
ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Tử Vân kêu lên. Ừ, đây cũng không phải là ngươi nói toán. Chỉ có chính mình lực lượng cường đại người nói xong A mới cố sức cấp độ. Ngươi ở nơi này kêu loạn căn bản không có một chút tác dụng, chỉ là vô lực dây rủa mà thôi. Ta khuyên hai người các ngươi nhanh không nên phản kháng. Ở chỗ này các ngươi là không có phần thắng. Chỉ có được ta đùa bỡn muội muội A. Vạn Tượng Khí lạnh lùng nhìn Tử Vân nở nụ cười, ngươi không nhớ rõ lần trước tới nơi này luyện hóa kết quả sao? Lần trước ta chỉ là thoáng giáo huấn ngươi một chút. Lúc này đây, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, tiên lực Tử Vân lòng còn sợ hãi nhớ tới lần kia thống khổ kinh lịch, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nhưng nhìn Vạn Tượng Khí lớn lối như thế trong lòng cũng là một vạn cái không ớn, ngươi chẳng qua là trong cơ thể ta khí mà thôi. Ngươi vì sao tà ác như vậy? Tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một điểm? Ta đã nói với ngươi, cùng lắm thì ở ngươi chế ngự ta thời điểm ta đem mình giết chết, nhìn ngươi sống thế nào. Ngươi cái này thích đùa giỡn như vậy, ngươi không nên lầm. Khi ngươi được ta chế ngự lúc thân thể của ngươi là thuộc về ta, ý thức của ngươi cũng thuộc về lại ta, của ngươi sinh tử cũng không về ngươi trưởng quản. Vạn Tượng Khí uy nghiêm đứng lên. Tử Vân, tiên hồn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi đi sang một bên, ngươi không đối phó được hắn. Tử Vân lập tức lui sang một bên, hắn biết cái này đúng là một trận chiến đấu, tự mình tựa hồ không có nhúng tay đường sống, bất quá lại có ta nổi lên nghi ngờ, đây rốt cuộc còn là mình ở luyện hóa sao? Ngươi vừa chạy trốn nhanh như vậy, hiện tại không chuẩn bị chạy. Vạn Tượng Khí châm chọc đứng lên. Bớt nói nhảm, ngươi còn là bận tâm ngươi một chút phía sau đi. Một màu tím nhạt quang hoa tả hữu chớp động, hoàng để trang trí người ánh mắt của, đột nhiên một con đại màu tím nhạt bàn tay hướng đánh hướng Vạn Tượng Khí trên người của. Đột nhiên dưới chân khối băng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đại tường băng, phi một tiếng, bàn tay khổng lồ đụng vào trên tường băng một trận đại tiếng vỡ vụn âm, tường băng lập tức hóa thành vô số khối băng bay múa đầy trời, cái tay kia cũng ngẫu nhiên biến mất. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh nhưng có hòa không quả. Ở trước mặt ta ngươi căn bản không có cái đó ưu thế. Vạn Tượng Khí lạnh lùng nói. Tiên hồn không có cũng mắt lạnh tương đối, lời vô ích. Tiên hồn hai mắt đột nhiên phát sinh một tử quang, song trưởng bàn tay chợt hợp lại, trưởng giữa không gian một mảnh liệt lực lập tức bắt đầu bính khiêu mở ra, coi như hai trưởng giữa có một cực mạnh lực lượng ở bắt đầu khởi động. Vạn Tượng Khí tuy rằng không biết đây tột cùng là cái đó, nhưng vẫn là nhấc lên một tia chặt cảm thấy, chỉ thấy trước mặt dựng thẳng lên lai từng đạo tường băng đem tự mình ngăn trở. Chỉ thấy tiên hồn hai tay chợt mở, băng một trận đung đưa kịch liệt, bang bang vang toàn bộ khối băng bắt đầu lần lượt vỡ vụn, vô số vết rạn lan tràn ra, một lực lượng khổng lồ lập tức sóng tản ra lai. Toàn bộ mặt băng lập tức hóa thành vô số băng phiến được kích động, đã bị mãnh liệt trùng kích Vạn Tượng Khí liền lùi lại vài bước, trước mặt vài đạo tường băng cũng bị chấn đắc vỡ ra được, trong nháy mắt toàn bộ ngoài khơi khối băng vỡ vụn hầu hầu khối băng nổ tận gốc, bay về phía mấy thước cao trong bầu trời, thanh sắc nước biển cũng ngẫu nhiên lộ ra, Tử Vân ổn định thân hình, trung quanh khối băng nhanh kích động bay lên, chỉ có tự mình dưới chân một mảnh khối băng không có biến hóa. Tận lực bồi tiếp khắp bầu trời khối băng bằng mưa xối xả giống nhau đánh tới, tiên hồn nhìn Tử Vân một cái, không phải sợ. Tử Vân, đây chỉ là trong lòng ngươi ý cảnh. Ngươi chỉ cần tĩnh hạ tâm lai khống chế được những thứ này khí, sẽ không có nguy hiểm. Cổ lực lượng này lẽ nào chính là Tử Lam nói tiên lực sao? Không nghĩ tới lại có mạnh như vậy phá hư chi lực. Tử Vân một bên cảm thán một bên trầm xuống tâm lai, dùng sức cảm thụ được cái này mãn thiên khí hướng đi. Vô số khối khối băng tạp hướng Tử Vân, nhưng nhanh từ Tử Vân trong thân thể xuyên qua. Tử Vân nhìn một chút trên đầu vô số khối băng lại nhìn một chút thân thể của chính mình, bọn họ bị ta ảnh hưởng. Tử Vân trong lúc bất chợt phảng phất nghĩ tới điều gì, biểu tình hơi bị cả kinh. Nếu như chỉ tiến hành một bộ phận luyện hóa những thứ này khí không biết có thể hay không khá một chút. Nói không chừng sẽ đơn giản rất nhiều. Tử Vân gật đầu, hướng tiên hồn cả tiếng kêu lên, Thái sư thúc, ngươi trước đem hắn ngăn chặn ta lai từ từ luyện hóa. Tiên hồn nghi hoặc nhìn Tử Vân, ngươi luyện hóa? Tử Vân nở nụ cười, ngươi có thể đem hắn đánh cho tàn phế liền tốt hơn. Bên kia Vạn Tượng Khí đột nhiên gọi uống, tiểu tử, lời nói đẹp cũng không có dùng, ngươi có khả năng làm được sao cũng không thể được làm được, đã đến giờ ngươi sẽ biết. Tử Vân, lùi ra. Tiên hồn liếc mắt một cái Tử Vân nghiêm túc. Tử Vân lập tức không thèm nói, nhắc lại, tùy ý hai người tiếp tục tái chiến. Tiên hồn nhìn nhau Vạn Tượng Khí, ánh mắt đột nhiên lóe ra một tử quang, đột nhiên thoáng hiện ở Vạn Tượng Khí phía sau, lập tức một con màu tím nắm tay đánh tưởng Vạn Tượng Khí. Đột nhiên Vạn Tượng Khí trên người một lam sắc hàn khí chạy tới nước biển trên, dưới chân hắn lập tức hóa thành một mảnh màu xanh nhạt băng, một lam băng nhà tù cũng theo dựng đứng dựng lên. Phịch một tiếng kịch liệt nổ vang, quyền kia đầu nhưng ngược lại đụng tới tường băng cũng đã có một đạo lực lượng khổng lồ đem tường băng xông tới vỡ vụn hóa thành vô số khắp bầu trời băng phiến, theo một cực lớn khí lưu mang theo vô số mảnh nhỏ trực tiếp xông về Vạn Tượng Khí. Vạn Tượng Khí còn phản ứng không kịp nữa đã bị lực lượng cường đại cực nhanh về phía sau đẩy đi qua, trong giây lát tất cả băng phiến tạp ở trên người của hắn, từng đợt bể tan cảnh thanh âm vang lên. Tử Vân ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm nghĩ không ra đánh nát nặng nghề hàn băng vẫn còn có thể cường đại như vậy lực lượng, tiên lực so với vậy lực lượng cao hơn rất lớn phạm vi. Tiên hồn bình tĩnh nhìn được cường đại thế tiến công đả kích Vạn Tượng Khí, phá lực, tam trọng. Tiên hồn song quyền đẩy rời đi hóa thành lá trường, chỉ nghe trong không khí đại một tiếng bạo phá thanh âm. Toàn bộ ngoài khơi lập tức kịch liệt đung đưa, lập tức kích khởi một sóng biển bốc lên dựng lên trực tiếp hướng Vạn Tượng Khí cuộn trào mãnh liệt đi. Thậm chí ngay cả tiếp theo phát động công kích, Tử Vân cảm thán đứng lên. Nay cuộn trào mãnh liệt mênh mông sóng lớn rồi đột nhiên đứng ở giữa không trung, phía dưới lưng khởi một lớn hơn sóng lớn tịch quyển chư đạo thứ nhất sóng lớn ngược hướng phía tiên hồn đi. Chỉ thấy bao lấy Vạn Tượng Khí lam sắc băng thuẫn băng dần dần tan rã đi lộ ra hắn tức giận sắc mặt, ngươi nhiều hơn nữa liên tục công kích đối với ta cũng vậy vô ích cho. Ta là ở đây người mạnh nhất. Tiên hồn căn bản không có để ý đến hắn, lập tức trong miệng lớn tiếng kêu lên, phá lực, tứ trọng.
Tiên hồn đối mặt nguy cơ gần đến sóng lớn song quyền hướng trên mặt đất chấn động, này cuộn trào mãnh liệt mà đến sóng biển lập tức được chấn đắc bạo liệt mở ra, nổ thành vô số nước tiểu tiêu hết trong lúc nhất thời tất cả thế tiến công biến thành hư ảo. Vạn tượng khí trong lòng bạn phần kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà chính mình lớn như vậy lực lượng vậy mà có thể cùng đại sóng biển chống lại, hơn nữa chỉ còn là bằng vào tới mình một đôi tay, thật không biết hắn đã luyện đến dạng gì cảnh giới. Tiên hồn liếc mắt một cái một bên Tử Vân, ngươi không phải là có biện pháp luyện hóa sao, làm sao còn đứng ở một bên? Tử Vân đã quan sát quên hết tất cả chỗ nào còn nhớ rõ vừa lời của mình đã nói, nghe được tiên hồn gọi mới rồi đột nhiên tỉnh lại, nga, ngươi tiếp tục cùng hắn đánh, ta lai trước thực nghiệm một chút xem ý nghĩ của ta đúng hay không. Tiên hồn lại đưa mắt nhìn sang vạn tượng khí, phá lực, ngũ trọng, thử, không dứt. Vạn tượng khí lập tức lạnh lùng khinh bị đứng lên, chỉ thấy tiên hồn đột nhiên biến mất, vạn tượng khí lập tức biết hắn gặp tập kích ngựa mình một xoay người lại, đột nhiên phía sau một đại oanh tạc tiếng vang lên, toàn bộ ngoài khơi hơi bị chấn động, vạn tượng khí được chấn đắc bay ra ngoài ngàn dặm, đột nhiên phía sau vang lên lần nữa một tiếng oanh tạc, lại bị rơi trở lại. Ngoài khơi đột nhiên sinh ra một sóng biển hóa thành một con đại thủ tiếp nhận vạn tượng khí, sau đó chậm rãi hạ xuống lập tức lại hóa thành sóng biển không có vào đáy biển, vạn tượng khí lại an ổn đứng ngoài khơi trên thần thái vạn phần như thường. Phá lực, lục trọng. Một trận cự liệt oanh tạc, coi như một thiên lôi giống nhau đinh thai nhức óc, theo thanh âm quyết tán, đón cảm giác trong đó có một đạo đạo cực mạnh tế thứ đâm vào cái lỗ tai trong. Vạn tượng khí lần thứ hai được đánh bay ra ngoài, không có ích lợi gì. Cơ thể của ta là thủy, ngươi cường thịnh trở lại lực lượng đánh ở phía trên cũng chỉ phải nhận được rất yếu phản ứng. Ngươi đây là đang uổng phí khí lực. Vạn tượng khí tuy rằng cực nhanh bay về phía một bên nhưng vẫn là ngạo mạn vừa nói chuyện. Ngươi sai rồi. Đột nhiên ngoài khơi một cường đại oanh tạc, một cực mạnh khí lưu trực tiếp đem vạn tượng khí tống lên trời tế. Vạn tượng khí nhất thời vô cùng kinh ngạc không nhỏ. Ngươi muốn cho ta và hơi nước rời. Phá lực. Tiên lực ngang dọc. Một màu tím nhạt quang huy chớp động, một cái tử sắc tia sáng xẹt qua vạn tượng khí bầu trời, lập tức lại là một, trong nháy mắt luyện thành một đại tử sắc lưới lớn đem bầu trời che chắn đứng lên. Vạn tượng khí đánh vào lưới lớn trên lập tức thân thể được cuốn lại, vô số tử tuyến bắt đầu cuốn ở trên người hắn, càng lúc càng triển càng chặt. Vạn tượng khí muốn dễ ruột nhưng cảm giác được một cực mạnh lực lượng trói buộc, tự mình căn bản sử không hơn một điểm lực lượng, một tiếng oanh tạc, hướng lên vạn tượng khí lập tức lại bị đánh vào ngoài khơi trên, từng đạo cánh hoa kích khởi. Tiên hồn ở giữa không trung hiện ra thân hình, Tử Vân chuẩn bị luyện hóa. Tử Vân nghe sử sốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết rồi vạn tượng khí, chút bất khả tư nghị, lập tức đi tới trước mặt nhìn ngoài khơi ở nằm vạn tượng khí, nhanh như vậy. Tiên hồn bình tĩnh nhìn vạn tượng khí, nắm chặt thời gian. Tử Vân nhất thời mê mang, làm sao luyện hóa a? Ta sẽ không a. Cảm ứng sự hiện hữu của hắn, Tịnh Tử Tâm nảy lên niệm động chế ngự hắn. Tiên hồn nghiêm túc lại nói tiếp. Tử Vân không thể làm gì khác hơn là phục tòng mệnh lệnh bắt đầu cảm ứng, nhìn vạn tượng khí đột nhiên dùng cả mình kéo tới, trong sát na vạn tượng khí hóa thành một khối hình người khối băng lập tức tan ra ở trong nước biển, tất cả tử sắc tiên tuyến cũng lập tức tiêu tán đi. Cái này, hóa thành băng. Tử Vân giật mình nhìn nơi đó nước biển. Tử Vân, ngươi nhanh lên lui ra. Tiên hồn lần thứ hai mệnh lệnh nảy lên Tử Vân. Tử Vân vội vã lui nữa suốt mấy trăm mễ có hơn, tuy rằng không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng vạn tượng khí quả thực rất khó đối phó, ai? Nếu như tự ta đối phó lời của hắn, phòng trường lập tức đã bị dây. May là có tiên hồn ở. Tử Vân tìm kiếm khắp nơi tới vạn tượng khí tung tích, lão già kia đã chạy đi đâu chứ? Đột nhiên phía sau một trận hàn khí bắt tới, dưới chân nước biển đung đưa, một ngập trời thanh sắc sóng biển dâng lên, Tử Vân, cẩn thận, là ta sơ sót. Tử Vân mới là trọng yếu nhất. Nếu như ta chỉ lo tự mình mà chỉ đem Tử Vân đặt một bên sẽ luôn để cho hắn có tính toán nhưng sấn. Nhưng ý theo Tử Vân bây giờ năng lực, tiên hồn do dự. Ở nơi này suy tính chỉ chốc lát, Tử Vân sau lưng sóng lớn càng ngày càng cao, mắt thấy sẽ hướng Tử Vân xoắn tới, Tử Vân nhìn cái này vô bờ sóng biển tuy rằng muốn phản kháng cũng không biết làm sao đi phản kháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, cứng đầu bất kham phá lực. Lục trọng. Theo một thanh âm vang lên uống, Tử Vân trên đầu khắp bầu trời sóng biển lập tức được một cổ mãnh liệt khí lưu đẩy ra đi, đón vỡ ra được hóa thành vô số mưa rào hướng bốn phía vọt tới. Tử Vân sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn phía sau khắp bầu trời nước biển tan đi, trong lòng lơ lửng nội tâm lập tức ổn định lại. Lúc này tiên hồn đã đi tới Tử Vân bên người, tiên lặng đưa ra một con màu tím nhạt thủ trưởng bố vào Tử Vân vai trên, tịch thu đi. Hiện tại ngươi mới là trọng điểm, ngươi muốn ra lưu ý vạn tượng khí đánh lén, ta chỉ có thể tận lực khiên chế trụ hắn không cho hắn đối với ngươi có cơ hội hạ thủ. Ngươi hiểu chưa? Được, ta vừa đã gần cảm giác, chỉ cần ngươi nhiều hơn nữa kiềm chế hắn một hồi nói không chừng ta lập tức liền có thể tìm tới luyện hóa nhập khẩu. Tự ta sẽ chú ý. Tử Vân nghiêm túc nhìn tiên hồn. Lúc này cách đó không xa trên mặt biển một nước biển dâng lên hóa thành một người hình, của ngươi cổ lực lượng này tuy rằng cường đại nhưng luôn luôn tiêu hao hầu như không còn nhất khắc, mà ta những thứ này thủy vô cùng vô tận, ngươi nghĩ cô sức năng lượng lai đánh tới ta hoàn toàn là ở vọng tưởng. Tử Vân đứng vững, phá lực, thất trọng, rầm 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 ầm. Trên mặt biển vài đạo tiếng nổ mạnh hưởng vô số sóng biển dâng lên, chỉ thấy vạn tượng khí dưới chân của một trận nổ vang, một trận đung đưa kịch liệt, vạn tượng khí ngược đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, giống như có một tay chính đánh hướng về phía sâu trong nội tâm mình, chợt lui ra phía sau vài bước, phun ra một thanh sắc nước suối. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ngươi rõ ràng mỗi tầng một tầng cảm giác đều giống như là đang yếu bất nhưng vì cái gì lại sẽ thâm nhập xem nội bộ? Lẽ nào? Vạn tượng khí che ngực chất nghi. Tiên hồn họa xuất một mỉm cười, ngươi xem lai phát hiện, phá lực tầng thứ càng cao cũng càng sâu nhập, xâm nhập trong cơ thể phạm vi lại càng lớn. Nhất trọng xem cửu trọng là trọng trọng thâm nhập do cạn cấp sâu, mỗi một thể đều ở đây trước một tầng cơ sở một tiến hành. Chỉ dựa vào một cổ lực lượng còn kém xa lắm. Ngươi đã tự tin như vậy vậy thì tới đi. Đột nhiên một mảnh liệt lam quang hiện ra, toàn bộ ngoài khơi cũng bắt đầu kịch liệt lay động, toàn bộ ngoài khơi bắt đầu xoay tròn, một đại hình vòng xoáy chậm rãi hình thành, thiên địa coi như đều phải bị thu nạp đi vào, toàn bộ thiên địa đều phải bị trong nháy mắt nuốt chửng. Một rất mạnh đối với ta lực lượng đem tử vân cùng tiên hồn hút đi qua, trên đầu trên thân thể mỗi một thốn da thịt đều nằm kéo coi như gặp bài tiết ra giống nhau. Tử vân một không chú ý, thân thể chợt được hút tới, mặc cho thân thể dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Tiên hồn mặc dù có rất lớn lực lượng nhưng đối với trước mắt như vậy đại quy mô vòng xoáy cũng bất ngờ không kịp để phòng, chậm rãi theo tử vân thu nạp đi vào. Đây chính là chênh lệch. Vòng xoáy trên dần hiện ra vạn tượng khí thân ảnh của. Vòng xoáy dần dần đình chỉ chuyển động, ngoài khơi lập tức hóa thành một mảnh thanh sắc hàn băng, dâng lên nhàn nhạt hàn khí, mà ở mấy nghìn mễ có hơn một địa phương một xích sắc hỏa quang lập tức sáng lên, một linh tự lập tức hiện lên ở hàn băng trên, vạn tượng khí đứng ở phía trên đắc ý cười, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Hàn băng lại màu xanh trong nước biển, tử vân chậm rãi chìm vào đáy biển, chỉ thấy phía sau có một đôi màu tím nhạt thủ nâng hắn, chậm rãi tương kỳ đỡ lên, tử vân. Ngươi thế nào? Tử vân đột nhiên mở mắt, thở hổn hển, không được a. Lực lượng của hắn quá cường đại. Chúng ta loại vốn không phải là đối thủ của hắn a. Luyện hóa cũng rất khó hạ thủ a. Vậy làm sao bạn a? Tiên hồn nhàn nhạt nhìn một chút trên đầu vô bờ nước biển, chúng ta trước đi lên xem một chút tình huống, làm tiếp định đoạn. Bây giờ còn không phải là vội vàng cái phán đoán thời điểm. Nói tiên hồn nâng gặp may mắn hướng về phía trước không rời đi, thẳng đến rồi tiếp cận ngoài khơi thời điểm mới nhìn đến một tầng thật dày lớp băng đã đem toàn bộ ngoài khơi ngăn chặn, bây giờ muốn đi ra ngoài chỉ có lần thứ hai đi qua tiên lực lai chấn vỡ những thứ này khối băng. Hắn ngay cả ngoài khơi nhanh ngăn lại, chúng ta làm sao đi ra ngoài a? Hắn muốn đem chúng ta vây ở phía dưới vĩnh viễn không cho chúng ta đi ra ngoài a. Tử Vân quả quyết chỉ ra vạn tượng khí âm u. Loại trình độ này băng còn không đến mức có thể vây của ta. Ta lại bị hắn coi thường. Tử Vân, ngươi thả trả qua một bên, ta cần tiên lực tương kỳ bị phá bỡ. Tiên hồn thả thác ở Tử Vân trên người thủ. Tử Vân vội vã trả qua một bên, tiên hồn làm xong tư thế, hai mắt đột nhiên nhắm lại, tựa hồ ở tập trung khí lực, trong giây lát hai mắt của hắn mở, phá lực. Lục trọng. Phịch một tiếng, nước biển đột nhiên điên cuồng đung đưa, nước biển ba động đánh lên lớp băng sau lập tức lại bắn trở về. Tử Vân miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng chỉ thấy phía trên lớp băng nhưng không có một tia phản ứng. Tiên hồn nên lý giải xem vấn đề trong đó chỗ, nước trở lực tựa hồ ảnh hưởng đến ta tiên lực phát huy. Xem ra trong nước thi triển tiên lực có chắc trở. Tử Vân cũng nhìn thấu đạo lý trong đó, hắn đã sớm biết thủy có khả năng suy yếu lực lượng của ngươi, cho nên trực tiếp đã đem chúng ta vây ở đáy biển. Như vậy chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không có cách nào hơn nữa, hắn vẫn dùng cùng chúng ta chính diện giao phong. Không nghĩ tới không chỉ hóa thành hình người hơn nữa chỉ số thông minh cũng đang không ngừng kéo lên, nếu như không nhanh chóng đem nó tiêu diệt lời nói, nữa mang xuống chúng ta nhanh không phải là đối thủ của hắn. Tử Vân suy đoán đứng lên. Tiên hồn trầm mặc một hồi, ở trong nước chúng ta ưu thế. Không, còn có cơ hội. Chúng ta muốn đuổi mau tìm xem cái vật kia, không thể để cho hắn tìm được trước. Tiên hồn đột nhiên cực nhanh du động hướng đáy biển chui vào, Tử Vân không có nghe đồng tiên hồn nói ý tứ, hắn không biết tiên hồn trong miệng nói xong cái vật kia đến tuột cùng là cái đó, nhưng có hết sức tò mò, liền chậm rãi đi theo. Hàn băng trên vạn tượng khí chính đứng ở đó cái xích hỏa sắc linh tự trước mặt, tỉ mỉ quan sát đến cái này linh tự, đây là ngươi cuối cùng đi ra ngoài cơ hội. Bất quá, vạn tượng khí trong miệng đột nhiên phun ra một màu xanh nhạt dịch thể chạy về phía linh tự trên, chỉ thấy một trận khói đen mềm rủ xuống ngọc lên, dịch thể chậm rãi hủ thực linh tự đã bị cường liệt toan tính chất ăn mòn hỏa quang dần dần phai nhạt xuống phía dưới, cho đến hoàn toàn biến mất, hàn băng trên ao xuống sâu đậm lỗ lớn. Hiện tại ngươi không có cơ hội. Vạn tượng khí vẻ mặt cười lạnh nhìn trước mắt ăn mòn đi ra ngoài lỗ lớn. Ở nơi này, linh tự. Tiên hồn bơi tới xích hồng sắc linh tự trước mặt, một tay án ở phía trên, thuận hướng kết linh. Thu một tiếng xích sắc hỏa quang tối sầm xuống phía dưới, tiên hồn tiếc hận thất lạc lấy tay ra nhìn trước mắt mất đi quang huy linh tự, còn là chậm một bước. Lúc này Tử Vân chậm rãi đi tới tiên hồn trước mặt, ở đây cũng một cái nào linh tự. Làm sao bất hòa phía trên cái đó nhan sắc giống nhau a? Tử Vân tư tiền tưởng hậu trong nháy mắt hiểu, liền không hỏi thêm nữa lập tức chuyển hoán giọng nói hỏi, còn biện pháp khác có khả năng đi ra ngoài sao? Tiên hồn lắc đầu, cái này là biện pháp tốt nhất, nhưng đã bị phá hủy. Tử Vân ánh mắt đột nhiên sáng lên, ý của ngươi là còn biện pháp khác a? Tiên hồn thở dài đứng lên, ngay cả có những biện pháp khác nhưng còn có rất nhiều điều kiện hay không thỏa mãn, còn là giống nhau vô ích. Ta hiện tại chỉ có thể nhiều hơn nữa dùng tiên lực thử vài cái lý giải nước đối với ta lực lượng ảnh hưởng, do đó nắm giữ ở cái loại này độ mạnh yếu nói không chừng có khả năng đem băng đánh bại. Tiên hồn nói ra ý nghĩ của chính mình. Tử Vân có chút không quá tán thành, đến tột cùng là biện pháp gì, điều kiện hay không thỏa mãn? Tiên hồn nghiêm túc nhìn Tử Vân, phá lực thập trọng. Tử Vân trong lòng cả kinh, thập trọng? Không phải là chỉ có cửu trọng sao? Cửu trọng là xa nhau đơn thể cá biệt lực lượng, mà đệ thập trọng lại không giống với. Nó là phía trước cửu trọng lực lượng vật dẫn liên tiếp phía trước cửu trọng lực lượng. Hơn nữa kỳ tính chất thuộc về ngoại lực cùng nội lực kết hợp, cho nên chỉ cần phát huy ra thập trọng tiên lực có thể từ bên trong xuyên tấu thủy, do đó tiêu trừ một đại bộ phận nước trở lực, trực tiếp đánh vào hàn băng trên, ở bên trong lực cùng ngoại lực trùng kích cái cho dù là nửa vật cứng cũng sẽ bị phá hư nát bấy. Tiên hồn lời nói thuyết phục Tử Vân nội tâm, nhưng tiên hồn biểu tình như trước thập phần thất lạc. Đối với ngươi ngược lại đạt được thập trọng lực cảnh giới. Nếu như lung tung đánh tới a? Tiên hồn đột nhiên muốn nói lại thôi điệu ngừng lại. Gặp phải không tốt tình huống sao? Tử Vân lo âu hỏi. Ta sẽ lưu ý tiêu thất. Tiên hồn nhàn nhạt nói một câu. Tiêu thất? Tử Vân lần thứ hai bất an, vậy không chỉ còn lại ta một người cùng vạn tượng khí quyết đấu, ta luyện hóa chẳng phải là càng thêm cực khổ? Đây chính là chút mạo hiểm a. Tử Vân suy tư, vì để tránh cho ngươi độc thân phân chiến tình huống ta sẽ không làm như vậy, hiện tại chỉ có thể tìm biện pháp khác. Tiên hồn mong muốn Tử Vân không nên nữa hướng phương diện kia tưởng. Vì sao sử dụng phá lực thập trọng ngươi sẽ tiêu thất chứ? Tử Vân tuy rằng đã bỏ qua ý niệm trong lòng khả nghi hỏi còn là hiện lên ở trong đầu lái đi không được. Nếu như cái này cổ khí tức lực lượng khổng lồ ta không khống chế được sẽ xúc phạm tới tự mình, ta là được triệu hồi ra tới trong lòng cùng phục linh còn là tồn tại nhất định cảm ứng, nếu như ta bị thương hại ở trình độ nhất định cũng sẽ chạm đến hắn, tuy rằng không có quá lớn chạm đến, chỉ khi nào ảnh hưởng đến hắn ổn định, ta tự nhiên cũng sẽ tiêu thất. Tử Vân biết cái này trong lợi hại quan hệ, vì vậy liền không lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Vậy làm sao bây giờ à? Ta nhớ kỹ ngươi không phải là sẽ cái đó kết linh sao? Ngươi nữa kết một không có thể đi ra sao thể? Một vật chỉ có thể kết một linh, nếu như linh bị hủy chẳng khác nào hủy hoại giữa hai người thông đạo, cho dù nữa kết thông đạo đã không tồn tại cũng không có dùng. Tiên hồn lập tức bác bỏ Tử Vân thuyết pháp. Lẽ nào cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này sao? Tử Vân bắt đầu nôn nóng. Tính hạ tâm lai, lùng sẽ có biện pháp. Chỉ là ngươi ngược lại tính hạ tâm lai mà thôi. Tiên hồn tự mình ngồi xếp bằng xuống. Ta có thể hay không đình chỉ luyện hóa? Sau đó sẽ đi vào như vậy liền đi ra. Tử Vân linh cơ khẽ động hưng phấn kêu lên. Tâm niệm đã châm xuống, hiện tại ngươi ở vào sâu nhất ý cảnh trong là sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Chỉ có khi ngươi luyện hóa thành công lúc mới có thể dần dần nắm trong tay ở ý chí của mình. Hơn nữa ngươi bây giờ đã được vạn tượng khí vây ở khí bên trong, của ngươi dãy rủa chỉ là một giọt nước nhập vô tận đại hải chi thượng, sẽ không kích khởi một tia ba đạo. Ngươi gặp làm sao tỉnh lại? Tiên hồn nghiêm túc nhìn Tử Vân. Lẽ nào hắn đã bắt đầu ở ăn mòn ý thức của ta? Hắn đã chậm rãi xâm chiếm cơ thể của ta? Không thể nào, cái này cũng quá nhanh đi. Tử Vân ngạc nhiên nhìn thân thể của chính mình. Có khả năng nói như vậy, cho nên ngươi phải mau sớm chiến thắng hắn tịnh luyện hóa. Không phải tựa như tự ngươi nói gặp thời giữa không gian tha cho càng dài đối với hắn càng có lợi. Tiên hồn ánh mắt sắc bén đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, thứ sĩ kình đối với ngươi hiện tại cái đó cũng sẽ không hơn nữa lại bị vây ở chỗ này làm sao luyện hóa. Ta căn bản là thuốc thủ vô sách a. Tử Vân buồn vỡ can đảm. Tiên hồn chấn định nhìn Tử Vân, ngồi xuống. Theo ta giống nhau tính hạ tâm lai, biện pháp luôn sẽ có. Tử Vân ngồi xuống nhưng lại bắt đầu đoán giận đứng lên, lần trước tiên thử cũng đã rất khó khăn, không nghĩ tới lần này luyện hóa càng khó, ta chỉ là mới tới a. Thượng tiên làm sao nơi trốn hơi ta a? Không cần nói, hình như có động tĩnh. Tiên hồn tựa hồ nghe được thanh âm gì, lập tức cắt đứt Tử Vân. Tử Vân lập tức theo tiên hồn ánh mắt di động tới, chỉ thấy trên đầu một mảnh nước biển hóa thành vô số răng cưa cá voi gầm thét hướng mình bên này cuộn trào mãnh liệt mà đến, mặc dù là nước trạng thái nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường, cổ khí tức quyết đoán cùng hung ác vẫn là như vậy dọa người. Tử Vân, số lượng nhiều lắm, chính ngươi phải chú ý. Tiên hồn hai tay chặp lại, trưởng giữa không gian một cực mạnh lực lượng tụ tập lại, ở trong nước tạo thành một đầu giống nhau đánh dầu có cái phao. Tử Vân vội vã làm xong chiến đấu chuẩn bị, tuy rằng tiên thử thời điểm mình chính mình lực lượng rất mạnh tiêu xài đứng lên thập phần như thường, hiện tại liền không nhất định có cái loại cảm giác này. Ngay răng cưa cá voi đến gần trong ngay mắt, tiên hồn bàn tay đột nhiên hướng ra phía ngoài đánh ra, một cực mạnh lực lượng lập tức đem trước mặt nước biển nhấc lên về phía sau bốc lên, mới vừa kháo tới được răng cưa cá voi đã bị bốc lên nước biển giếng a qua một bên chẳng ở phía sau này lên răng cưa cá voi, lập tức nhanh hóa thành nước biển tản đi. Phía sau nhất răng cưa cá mập lập tức của lên, một con cá mập mở miệng to như chậu máu hướng Tử Vân cắn tới, ác triệu đột nhiên đến Tử Vân trong lúc nhất thời phản ứng không đổi, đợi ở nơi này vẫn không nhúc đích, tâm đã chẳng biết phi đi nơi nào. Tử Vân, tiên hồn thu hai tay lo âu Tử Vân chẳng uống. Chỉ thấy thông minh răng cưa lập tức cắn Tử Vân thân thể, chợt một ngụm đem Tử Vân nuốt xuống, tiên hồn tưởng cứu cũng vì đã chậm hơn. Tiên hồn cực nhanh bơi đi, đưa tay nhất định một trường, nhưng cái kia nuốt vào Tử Vân răng cưa cá voi trong lúc bất chợt thay đổi phương hướng cực nhanh hướng phía sau mình bơi đi. Còn lại mấy cái răng cưa cá voi đã bị một trường kia trùng kích lập tức hóa thành nước biển cuộn trào mãnh liệt quyết tán ra. Tiên hồn thu bàn tay nhìn cái kia đi xa cá voi, nó làm sao sẽ đột nhiên chuyển hoán phương hướng chứ? Chẳng lẽ là Tử Vân ở bên trong rễ rùa tạo thành? Đột nhiên cái kia răng cưa cá voi lung tung một trận loạn tràng, lật qua lật lại thân thể, cùng nổi cơn điên giống nhau, phịch một tiếng lập tức không thành mở ra hóa thành vô số thủy lãng, lộ ra Tử Vân mặt của cùng thân thể còn có chỉ nắm chặt phát sinh nhàn nhạt màu đỏ tím ánh sáng quả đấm của. Tử Vân, ngươi thế nào? Tiên hồn cả tiếng hỏi thăm tới lai. Không cần lo lắng. Vừa tựa hồ cảm nhận được cổ lực lượng kia, một quyền đánh tới đem cái này cá voi kích phá, bất quá bây giờ, cổ lực lượng này hình như lại biến mất không thấy. Ta không cảm ứng được. Tử Vân nhìn quả đấm kia, lúc này tử hồng ánh sáng đã biến mất, trước mắt chỉ có một trắng loạn thông thường nắm tay. Tiên hồn ánh mắt tập trung nhìn Tử Vân cái kia nắm tay, ngươi tiên thử thời điểm lực lượng đã chậm rãi đi ra, ngươi muốn đem ác cơ hội tốt, chỉ cần thời cơ đúng a, ngươi có thể hoàn toàn mở ra cổ lực lượng kia. Ừ. Tử Vân gật đầu. Lúc này nước biển lại lần sôi trào, lại hóa thành từng cái răng cưa cá voi. Lần này hình thể so với mới vừa lớn hơn nữa, chúng nó hai bên chậm rãi sinh ra hai cái tay lai, ngón tay từng đạo lợi chảo đưa ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chân? Tử Vân vô cùng kinh ngạc đứng lên. Xem ra hắn muốn lợi dụng ưu thế của mình kéo dài chúng ta thẳng đến đem chúng ta tha suy sụp. Ở đây do hắn nắm trong tay, có khả năng vô cùng vô tận đối với chúng ta triển khai thế tiến công mà chúng ta cho dù miễn cưỡng chặn lại đoạn thứ nhất đệ nhị đoạn công kích, phía còn không gián đoạn công kích. Ta vốn cho là hắn chỉ là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, không nghĩ tới đây cũng không phải là hắn mục đích thực sự. Tiên hồn nhìn từng cái một răng cưa cá voi, hiện tại đã biến thành xấu xí quái vật. Chúng nó tới. Tử Vân chợt cảm thấy đứng lên, chỉ thấy mấy cái răng cưa cá voi đã hướng hai người gần, đột nhiên cực nhanh hỏa xuất một sóng gợn đánh về phía Tử Vân cùng tiên hồn. Tử Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này cá voi tốc độ cũng thay đổi nhanh, nhắm ngay cá voi phía bên phải đầu đưa ra nắm tay đánh tới, chỉ thấy cái này cá voi đột nhiên chắc là người, ở trong nước cực nhanh xoay tròn, chuyển động Tử Vân trước mặt nước biển điên cuồng theo chuyển động, trong lúc nhất thời Tử Vân ngay cả thân thể của mình nên không khống chế được, thân thể cũng theo chuyển động, cá voi lập tức lại đình chỉ xoay tròn mở ngụm lớn lộ ra đao sắc bén xỉ hướng Tử Vân tát tới. Phá lực, thất trọng. Nước biển đột nhiên chấn động một cực mạnh khí lưu thôi động thủy trực tiếp đem cá voi giếng a hướng ở bên, nhưng cá voi thập phần linh hoạt xoay đứng dậy hình lần thứ hai hướng Tử Vân kéo tới. Tử Vân gặp cá voi thế tới hung mãnh mở ngụm lớn lập tức chớp động thân thể, nhưng khổng lồ như vậy cá voi muốn tách ra cũng không phải đơn giản như vậy, Tử Vân chỉ cảm giác mình một tay được căn xé ở, trong nháy mắt một đau đớn cháy ở trên tay trước thiêu cháy. Tử Vân, không nên ta lai giải cứu ngươi. Tiên hồn hướng Tử Vân na lý bơi đi. Đột nhiên một màu đỏ tím quang mang chớp động, Tử Vân được bén nhọn răng cưa gắt gao cắn thủ đột nhiên sinh ra một đạm màu đỏ tím ngọn lửa hồng, thật sâu xen vào mu bàn tay trên hàm răng chậm rãi hóa thành một đoàn độ lửa tiêu tán không gặp, phình một tiếng, một độ lửa nắm tay đánh vào cá voi ánh mắt của trên, lập tức một đoàn độ lửa sáng lên hóa thành một đoàn nước biển khuyết tán đi. Thấy Tử Vân sử xuất cổ lực lượng kia tiên hồn treo tâm cuối cùng là chậm rãi bình ổn xuống tới, cẩn thận, của ngươi phía sau. Tiên hồn đột nhiên kêu to lên, chỉ thấy hai điều cá voi đã đi tới Tử Vân trước mặt lần quần. Tử Vân mới vừa thu nắm tay, hai điều cá voi chợt vọt tới mở miệng to như chậu máu. Một con hỏa quyền trận tạm ở trong đó một con cá voi trên đầu, phịch một tiếng lập tức một bãi nước biển phá tán đi, đã có thể trong nháy mắt mặt khác một con đột nhiên cắn Tử Vân cả người, Tử Vân toàn bộ đầu đi vào cá voi trong miệng, mà nửa người dưới ở lại bên ngoài. Một đạo ánh lửa sáng lên, cá voi miệng bộ bị một cực mạnh công kích, ra sức chung quanh sông tới đứng lên, Tử Vân ngay cả đánh ra mấy quyền, cá voi lật qua lật lại hai người, nhưng Tử Vân vẫn không có ngừng tay, bởi vì hắn biết nếu như mình ngừng tay tới, cá voi lập tức sẽ cắn đứt thân thể của chính mình. Đột nhiên một tay nắm thật chặt Tử Vân nửa người dưới, cổ lực lượng kia đột nhiên càng thêm mãnh liệt lên sẽ bóp nát tự mình. Tử Vân thảm thống kêu lên, phá lực, thất trọng. Không đợi tiên hồn xuất thủ giải cứu Tử Vân, một đám cá voi lập tức đem tiên hồn bao quanh vây quanh, tiên hồn không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem lực lượng dùng đến chúng nó trên người, tiên lực tác dụng tựa hồ càng ngày càng yếu, bị đánh đến cá voi cuốn đứng dậy Tử lập tức lại tiếp tục hướng mình phát ra thế tiến công. Đột nhiên một đạm màu đỏ tím liệt diễm nhất phi sông phá nước biển tựa hồ cũng bị điểm để cho vậy, cái kia cầm thật chặt Tử Vân quỷ trảo trong nháy mắt bốc cháy lên màu đỏ tím diễm hỏa chậm rãi bạo liệt hóa thành một đoàn nước biển. Theo toàn bộ cá voi miệng bộ đụng tới Tử Vân thân thể địa phương bật người nhuộm đấm xuất một đạo hỏa quang, phịch một tiếng cũng hóa thành vô số nước biển. Tử Vân thoát khỏi cá voi ràng buộc lúc thấy tiên hồn bị một đám cá voi vây công lập tức đi lên hỗ trợ, hắn đã mở ra cổ lực lượng kia, hơn nữa uy lực của nó băng không bị nước biển chế ước, Tử Vân trường bào lúc này đã nhuộm thành màu đỏ tím, trường bào vung lên phiêu phiêu rung động. Tiên hồn phá lực lượng càng ngày càng yếu, đối với trước mắt những thứ này cá voi đã hoàn toàn không có lực phá hoại, hiện tại tiểu như cùng đang cùng chúng nó chơi đùa giống nhau. Lực lượng càng ngày càng yếu. Lẽ nào thời gian càng dài thủy đối với phá lực ảnh hưởng càng lớn sao? Tiên hồn âm thầm suy tư. Đột nhiên hai cá voi cuộn trào mãnh liệt mà đến, tiên hồn chính đang suy tư chi tế phía sau lại hiện lên ba điều, tiên hồn sử xuất phá lực thất trọng đánh hướng trước mắt hai điều cá voi cũng đã bất chấp sau lưng cá voi, chỉ thấy cái này mấy con cá voi huyết hé miệng hướng về tiên hồn đi. Cẩn thận. Một con đại ngọn lửa hồng bàn tay khổng lồ bóp thành quả đấm hoành hướng tiên hồn sau lưng ba điều cá voi đánh, nước biển một trận đung đưa kịch liệt, lập tức vô số ngạch nước biển khuyết tán ra. Tiên hồn nhìn Tử Vân trên người thiêu đốt vũ động từ ngọn lửa màu đỏ ánh mắt sáng lệ đứng lên. Lực lượng của ngươi tuy rằng đã mở ra, bất quá tưởng muốn đi ra ngoài vẫn có chắc trở, tối đa có thể giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Tử Vân nổi lên nghi ngờ, ta có khả năng thử một chút. Không cần, trên mặt biển hàn băng không có lực lượng cường đại là rất khó phá xấu. Ngươi bây giờ cần phải làm là bảo tồn lực lượng thẳng đến tìm được đi ra biện pháp. Tiên hồn nghiêm túc hủy bỏ Tử Vân thuyết pháp, có thể hay không đánh vỡ còn chưa nhất định chứ. Lần trước tiên thử thời điểm ta gặp được tình huống như vậy, ta còn là đem nó phá vỡ. Nói không chừng lần này cũng có thể. Tử Vân kiên định, ánh mắt để lộ ra một quan mang. Thể. Tiên hồn lạnh lùng nói ra hai chữ. Ngay tiên hồn lúc nói chuyện Tử Vân đã biến mất, mà đang đến gần ngoài khơi địa phương một tử ánh sáng màu đỏ sáng lên, một con hỏa vậy nắm tay trọng trọng đánh vào hàn băng trên, hậu hậu hàn băng nhưng không có một tia phản ứng, trái lại Tử Vân thủ nhưng cảm nhận được một trận cường ngạnh cảm giác đau đớn. Phình một tiếng, chỉ một quyền đầu lần thứ hai đánh tới hàn băng trên, hàn băng như trước lù lù bất động, Tử Vân kêu lớn lên, đông, đông, làm sao sẽ cái này kiên cố chứ? So với lần trước cứng rắn gấp trăm lần a. Tử Vân, không nên thử nữa. Vô ích cho. Ngươi chỉ biết uổng phí khí lực. Đột nhiên truyền đến tiên hồn âm thanh nha, Tử Vân xuống phía dưới mặt nhìn lại, chỉ thấy tiên hồn đã theo sau. Khi đến mặt đi, ở đây không thích hợp ở lâu. Tiên hồn cảnh giới đứng lên lập tức hướng đáy biển bơi đi. Tử Vân cũng không đang nói cái gì lập tức theo xuống phía dưới, vừa mình chính là không có nghe tín tiên hồn lời nói càng muốn lai thử một lần, mà kết quả chính như tiên hồn nói xong như vậy không có một cực mạnh thông tiên triệt địa lực lượng căn bản hám không nhúc nhích được, suy nghĩ một chút lại nổi lên nghi ngờ, càng ngày càng không nghĩ ra vạn tượng khí tại sao lại có như vậy lực lượng cường đại, mà lại ra sao? Trong cơ thể mình sẽ ẩn chứa cường đại như vậy khí, nếu như không phải như vậy khổng lồ khí, tự mình có thể đồng thời luyện hóa thành công, hà tất còn đưa tới nhiều như vậy phiền phức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, băng ngục chỉ thấy nước biển mặt trên lần thứ 2 sản sinh biến hóa, vô số nước biển lần thứ hai hóa thành vô số răng cưa cá voi, lúc này đây chậm rãi sinh ra bốn con chân, hướng Tử Vân cùng tiên hồn cực nhanh kéo tới. Chúng nó lại nữa rồi. Chúng ta căn bản không có thời gian nghỉ ngơi a. Chẳng lẽ muốn vẫn tiếp tục như vậy sao? Tử Vân lo lắng, vô tận công kích đã để cho hắn có chút mê loạn. Nếu như đem chúng nó vây khốn nói không chừng có thể chế tạo một loại mê loạn biểu hiện giả dối. Tử Vân ngươi xem hai bên trái phải lai. Ta lần này cần phát động một đại hình lao ngục thuật lan đến phạm vi sẽ rất nghiêm, ta phải chúng nó một lưới bắt hết. Chúng ta đứng chung một chỗ có thể đem toàn bộ cá voi hấp dẫn đến. Tiên hồn nói thủ đã bắt đầu có chuẩn bị động tác. Tử Vân tới ngay xem tiên hồn bên người, nhìn này cuộn trào mãnh liệt mà đến dương nhanh múa vuốt răng cưa cá voi không khỏi chán ghét đứng lên, rốt cuộc là cái đó lao ngục thuật a. Phá lực, băng ngục thiên trụ. Tiên hồn tập trung tiên lực hướng đáy biển nhấn một cái, nhất thời từ bàn tay giữa không gian tràn ra vô số hàn khí lan lộn. Mặt đất đột nhiên kết nghĩ đến băng, lập tức đáy biển sinh ra từng đạo tế tế băng trụ, này vừa lúc đi tới băng trụ chỉ thấy, nhìn thấy có cái gì ngăn cản phấn phấn tưởng quay đầu lại chạy trốn, lập tức từng cái hoành băng trụ cái lên băng cùng dựng thẳng tới băng trụ tương hỗ liên tiếp, toàn bộ hình vuông lao ngục đã hình thành chỉ để lại dập dạp chẳng chịt thật nhỏ hình vuông lỗ nhỏ, cá voi môn lập tức điên cuồng cắn xé nảy lên thật nhỏ băng trụ, liền đang ra sức cắn băng trụ một khắc kia. Chúng nó dài nhỏ sắc bén răng cưa đột nhiên hé, theo răng cưa chia làm hai đoạn cởi rơi xuống. Vô số cá voi dùng quỷ trảo xé rách toàn bộ băng ngục nhưng không có một tia phản ứng, Tử Vân thấy nguy hiểm giải trừ tâm cũng an ổn đứng lên, hắn thở dài một tiếng, ai, cuối cùng là thoát khỏi bọn nó dây dưa. Bất quá cái này băng ngục có thể chịu được sao, ta cảm giác rất nguy hiểm a. Sẽ không chờ một chút đã bị bọn họ phá hủy đi. Tiên hồn đứng lên hình nhìn trước mặt đại băng ngục biểu tình vạn phần uy nghiêm, đây không phải là bẫy băng. Ta vừa sử dụng là tiên lực. Cái này băng tụ tập tiên lực mà thành, nó trình độ cứng cấp giống như bản thạch giống nhau, chúng nó tuyệt đối không có khả năng chạy trốn ra ngoài. Hiện tại có khả năng an ổn một ít thời gian. Tiên hồn ánh mắt thập phần kiên định nhìn trước mắt băng trụ. Nhưng Tử Vân như trước không quá yên tâm, hắn luôn luôn lo lắng nhiều lắm, như vậy đem chúng nó vây ở chỗ này, vạn tượng khí chẳng lẽ sẽ không phát hiện sao? Nếu như hắn biết, chúng ta chẳng phải là không công vui mừng một hồi. Một người năng lực cảm ứng là có hạn, cho dù hắn vạn tượng khí, hắn và chúng ta cách thiên lý bước, tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được những thứ này cá voi tồn tại hay không, về phần những thứ này cá voi rốt cuộc bị vây một như thế nào trạng thái hắn căn bản sẽ không biết. Cho nên chỉ cần những thứ này cá voi không có tiêu thất, như vậy những thứ này nhất định nói cho hắn biết chúng ta vẫn ở chỗ cũ cùng cá voi chiến đấu. Như vậy hắn cũng sẽ không nữa phát động công kích. Tiên hồn giải thích nảy lên đạo lý trong đó. Mà nếu quả những cá voi đó được không một cái nào biến mất vậy cũng sẽ khiến cho hắn hoài nghi à. Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Hắn không. Chỉ có toàn bộ cá voi đều biến mất hắn mới có thể cảm ứng được, cho nên chúng ta có khả năng có chậm hơi thở thời gian. Trong khoảng thời gian này nhất định phải mau chóng tìm được đi ra biện pháp. Tiên hồn sắc mặt càng thêm nghiêm túc, thật giống như đây là hạng nhất phải hoàn thành tràn ngập khiêu chiến nhiệm vụ. Tử Vân nghe xong tiên hồn như vậy cực lực bảo chứng lúc cũng bỏ đi tất cả lo lắng. Vùng xung quanh lông mày cũng dần dần tùng thì đứng lên, những thứ này cá voi cũng sẽ không tiêu thất, chúng ta đây chẳng phải là có vô hạn thời gian. Tiên hồn lắc đầu, không nhất định. Có thể một lúc sau vạn tượng khí cảm giác kỳ quái sẽ dùng những thứ khác phương pháp gì, có lẽ hắn cũng có thể, trực tiếp xuống coi tình huống. Liên nhìn hắn có nguyện ý hay không xuống tới bình thường xuống. Chúng ta đây cũng chỉ là kéo dài thời gian tìm đi ra phương pháp mà thôi. Chúng ta còn là bị vây hoàn cảnh xấu trong. Tiên hồn lời nói lập tức để cho Tử Vân tâm từ lên chín từng mây rất xuống, nhưng nghĩ không ra biện pháp à. Lần này luyện hóa so với lần trước tiên thử khó khăn rất nhiều a. Ta thực sự vô kế khả thi kiểm lư kỹ cùng. Tiên hồn thoải mái nảy lên Tử Vân, ngươi còn chưa đủ lánh tĩnh bình tĩnh cho nên ngươi không nghĩ ra được. Khi ngươi dùng một đôi minh nhãn ánh mắt của đi phát hiện đi thăm dò tìm, ngươi sẽ phát hiện luôn sẽ có ngươi bỏ sót địa phương, mà có chút di vong địa phương vừa vặn nhất định dẫn đến sự tình phát triển then chốt, chỉ bất quá ngươi không nhìn thấy mà thôi. Ngươi bây giờ đoạn táo bạo, ngươi ngồi xuống tính hạ tâm lai cảm nộ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lập tức tiên hồn tự mình trước ngồi xuống. Tử Vân nghe theo tiên hồn kiến nghị cũng ngồi xuống không thèm nói, nhắc lại dần dần bình tĩnh đứng lên, trong óc lúc này bay nhanh xoay tròn. Suy tư về tất cả có khả năng đi ra biện pháp, ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài còn có cái gì có thể phá khai hàn băng chứ? Gì? Nếu như trực tiếp có thể giải quyết ta vạn tượng chi khí khẳng định hàn băng không giải thích được tự phá, nhưng mà hiện tại xuất nhanh ra không được giết thế nào được hắn. Hàn băng phải có biện pháp suy yếu a. Nếu như có thể ở trình độ nhất định yếu bất hàn băng trình độ bền bị nói không chừng có thể dùng nắm tay đánh vỡ. Nhưng gặp dùng phương pháp gì lai suy yếu chứ? Hình như không có a. Ngay trong nháy mắt đó suy tư chi tế, băng ngục na lý chuyển đến một trận kịch liệt rung động. Vô số nước biển bốc lên bắt đầu khởi động xem Tử Vân cùng tiên hồn trước mặt, tất cả cá voi vậy mà tương hỗ xé rách tự giết lẫn nhau đứng lên lập tức mỗi một người đều hóa thành nước biển tiêu thất đi, toàn bộ băng ngục trong lúc nhất thời giống tuyết. Xem ra những thứ này cá voi biết mình chạy không ra được mình tự giết lẫn nhau cũng muốn đem tin tức nói cho giao cho vạn tượng khí, đây có lẽ là vạn tượng khí thiết lập một loại thuật pháp, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống làm ra vạn bất đắc dĩ tuyệt trạch. Thủ đoạn của hắn thật đúng là làm cho mở rộng tầm mắt ra. Tử Vân, chuẩn bị chiến đấu. Tiên hồn nhàn nhạt nhìn trống chân bằng dã băng ngục, cũng không có đi xem Tử Vân. Hắn thực sự là quá âm hiểm, ngay cả như vậy thủ pháp cũng có thể dùng cho ra lai. Tử Vân tức giận bất bình chức trách đứng lên. Chúng nó tới. Tiên hồn nhìn đỉnh đầu một mảnh thanh sắc nước biển cảm ứng. Biện pháp còn không nghĩ tới phiền phức lại nữa rồi, thật đáng ghét ta. Còn xong chưa a? Có loại xuống tới chúng ta một mình đâu a? Chỉ biết đóa ở sau lưng ẩm. Tử Vân kêu to lên. Một cái nào biện pháp cũng là có thể hóa giải một chút tình huống. Chỉ bất quá nhìn ngươi có nguyện ý không? Đột nhiên tiên hồn nói ra một cái ý nghĩ. Biện pháp gì? Tiên hồn ánh mắt chuyển hướng về phía lớn như vậy băng ngục trên, chúng ta có khả năng tiến đến nơi đây mặt đi cùng cá voi ngăn cách. Tử Vân trong lòng vui vẻ, đúng vậy, chúng ta có khả năng đi vào a. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Nhưng mà hiện tại cái này băng ngục đã gắt gao ngăn lại kêu chúng ta làm sao đi vào a? Kinh hỉ hơn Tử Vân lần thứ hai nổi lên nghi ngờ. Cái này thuật là ta phát động đương nhiên có thể cho nó mở để cho chúng ta đi vào. Khen chốt nhìn ngươi có nghĩ là đi vào. Tiên hồn nghi vấn nảy lên Tử Vân lai. Tuy rằng đóa ở bên trong không tốt lắm nhưng mà hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Mấu chốt là chúng ta muốn bảo tồn thực lực đối phó vạn tượng khí a. Không lo được nhiều như vậy. Đi vào liền đi vào. Tử Vân kiên định. Đi. Tiên hồn cùng Tử Vân bật người đi tới băng ngục trước mặt, băng ngục vệ cửa. Khai. Tiên hồn một tiếng kêu uống trong lúc bất chợt băng ngục một cây băng trụ xuống phía dưới rút vào dưới nền đất, đón mấy cây băng trụ cũng theo rút vào dưới nền đất, hoành băng trụ chia làm hai đoạn hướng hai bên mở rộng đi ra ngoài, trung gian tạo thành một đại môn. Nhưng vào lúc này nước biển đột nhiên bắt đầu khởi động sôi trào, một con đại cá voi xúy động mang theo một cổ lực lượng cường đại đánh về phía Tử Vân cùng Tiên hồn. Tử Vân trong lúc nhất thời sợ ngây người, không có phản ứng đến, trước mắt cá voi so với mấy lần trước lớn hơn nữa, một ngụm xuống phía dưới có thể nuốt vào một tòa núi nhỏ khâu, nước biển bốc lên có thể dùng Tử Vân cùng Tiên hồn thân thể phiêu phiêu muốn bay. Mau nhanh đi vào. Một tay bắt được Tử Vân, Tiên hồn gánh một cực mạnh nước trở lực, đem Tử Vân kéo hướng băng ngục trong bơi đi, ngay vừa mới chuẩn bị đi vào nhất khắc, cái kia cá voi liều mạng xúy động đại hình quạt đuôi, nước biển lần thứ hai kịch liệt bốc lên, Tiên hồn cùng Tử Vân được nước biển bắn lên, Tiên hồn một tay gắt gao nắm một cây băng trụ, một con khác chăm chú nắm Tử Vân thủ. Tử Vân nhìn cái kia đại cá voi lại nhìn một chút mình bây giờ nguy hiểm tình trạng kêu lên, làm sao bây giờ à? Không đi vào nhanh một chút lời nói cái này cá voi sẽ giết chết người. Ta dùng tiên lực đem ngươi đưa vào băng ngục trong. Ngươi đi vào thời điểm nhất định phải trảo tốt băng trụ. Tiên hồn cầm Tử Vân cái tay kia đột nhiên tụ tập được tiên lực lai, một nhược đầu nếu không có khí lưu khuyết tán ra, Tử Vân nhất thời cảm giác mình thân thể thay đổi nhẹ không ít, tiên hồn cánh tay hơi cố sức, một cổ lực lượng cường đại đem Tử Vân xả hướng băng ngục trong môn. Tử Vân ở đưa ra tay kia đi bắt băng trụ nhưng kém nửa phần, ý chỉ giữa không gian chậm rãi lướt qua băng trụ mà qua. Lúc này đột nhiên một cường đại nước biển tràn tới, Tử Vân cả người sẽ bị vén bắt đi. Phá lực, ngũ đoạn. Một tiếng kêu uống một cực mạnh suy lý đem Tử Vân tà đẩy tới băng ngục vệ cửa trong, Tử Vân một té ngã lăn lộn, lập tức truyền đến một thanh âm, băng ngục vệ cửa. Phong. Lập tức này vừa vói vào dưới nền đất băng trụ lần thứ hai chậm rãi mọc lên, hoành hai bên băng trụ bế đóng lại, băng ngục một lần nữa tỏa lên, Tử Vân nhìn bên ngoài nắm chặt băng trụ tiên hồn chỉ thấy sau lưng của hắn tự đại tình ngư đã đi tới bên cạnh, lập tức quát to một tiếng thái sư thúc. Cẩn thận phía sau. Phá lực, ngũ trọng. Tiên hồn buông lỏng ra trộn vào băng trụ một thủ, đem phá lực đánh vào trên người của mình, một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng đem tự mình đánh về phía sau cá voi. Phá lực, thất trọng. Một tiếng vang thật lớn, tiên hồn chỉ một quyền đầu trận đánh vào cá voi ánh mắt của trên, nhưng cá voi chỉ là hơi về phía sau vừa lui, một nước biển bắt đầu khởi động, không có một tia phản ứng. Tiên hồn nhìn một chút quả đấm của mình, chẳng lẽ là phá lực sử dụng quá độ? Lực lượng hầu như đã không có. Cá voi lúc này bị công kích làm cho điên cuồng hơn đứng lên, nó điên cuồng xúi động nảy lên đuôi, lay động nước biển kịch liệt hướng bốn phía bắt đầu khởi động bước lên. Tiên hồn vô pháp chống cự cái này của lực lượng cường đại được vén đến rồi một bên, bật người cảm giác có chút choáng váng, hình như lực lượng này còn trong đầu hoạt động giống nhau. Tử Vân thấy như vậy một màn tuy rằng vạn phần lo lắng nhưng lực hay không có thể đạt được, nhược tự mình không có đi vào nói không chừng bây giờ còn có thể bang một chút hắn bang. Tử Vân dùng sức đập đập băng trụ, nhưng không có một tia phản ứng, muốn đi ra ngoài phụ trợ nhanh rất khó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, băng ngục luyện hóa phá lực. Ngũ trọng. Tiên hồn lần thứ hai giảng lực lượng giếng a hướng về phía tự mình, bị cường đại đẩy mạnh lực lượng tiên hồn thân thể hướng bên kia vào tới. Không được, tiếp tục như vậy nữa lực lượng của ta chung sẽ hao hết, cần lánh lích hệ kính lai chế phục nó. Tử Vân thấy tiên hồn bị đánh cho chật vật không thể tả trong lòng vạn phần cấp thiết, dù sao hắn là vì do cứu mình mà không có đi vào băng ngục trên tới, tự mình canh hiện tại canh hẳn là chủ động đi giải cứu hắn. Thái sư thúc, người đem băng ngục cửa mở ra, ta lai trợ người giúp một tay. Này cá voi lao quái một người khó có thể đối phó. Tử Vân kêu lên. Băng ngục vệ cửa một khi đóng cửa nữa muốn mở ra cần người ở bên trong cùng thi thuật mọi người tương hỗ thông linh lúc mới có thể mở. Ngươi trước đợi ở bên trong ta đem nó giải quyết lúc hơn nữa. Tiên hồn một bên ổn định thân thể chậm rãi xuống phía dưới du động vừa nói. Đi vào làm sao dễ đi ra ngoài phiền toái như vậy sao? Tử Vân trong lòng âm thầm thở dài cảm thán đứng lên. Cái kia cá voi gặp tiên hồn tránh thoát công kích lập tức xông tới mở miệng to như chậu máu muốn cắn tiên hồn. Tiên hồn mắt thấy cá voi đuổi đến, bật người hai tay chập lại giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai bàn tay trung gian một màu tím nhạt quang vượng hiện lên. Tiên pháp, băng qua thủ nhận. Tiên hồn một tiếng kêu uống, song trưởng trận bằng một cây đao hướng cá voi đầu bổ xuống, một cực mạnh khí lưu tụ tập thành một thanh khổng lồ băng nhận bổ xuống. Nhất thời cá voi một phân thành hai lập tức hóa thành vô số dòng nước huyết tán đi. Tiên hồn thu thủ xoay người hướng Tử Vân nhìn một chút, nếu lần mở ra băng ngục vệ cửa ngươi cùng ta gặp thông cảm lại vừa thực hiện, ta hiện tại có khả năng giao cho ngươi pháp quyết. Tử Vân có chút khẩn cấp lập tức thúc giục, nhanh lên một chút, tiếp theo đợt công kích lập tức liền sắp tới, không có thời gian. Tiên Ngọc, Nam Cung, Ngọc Hư đều mở, đem tay ngươi trưởng đối ứng bàn tay của ta là được. Tiên hồn đi tới Tử Vân trước mặt. Tử Vân nhìn trước mắt con ngươi lớn bằng hình vuông lỗ nổi lên nghi ngờ, nhỏ như vậy lỗ bàn tay không được à? Băng ngục văn hóa. Theo một tiếng kêu uống, băng trụ ào ào động, trong chớp mắt băng trụ giữa khe hở trở nên lớn vài phần, tiên hồn tướng bàn tay đi vào. Bắt đầu đi, mau nhanh, chúng nó sắp tới. Tử Vân đem bàn tay của mình quay tiên hồn màu tím nhạt bàn tay, tuy rằng cùng với là giống nhau bàn tay nhưng thấy thế nào nhan sắc đều điểm vô cùng chói mắt, làm cho nhìn có chút khó chịu, tuy nói tiên hồn ý thức đã bị tiên phá chế ngự, cũng không biết tiên hồn cùng tiên phá bản tôn rốt cuộc có như thế nào khác nhau, cũng không hoàn toàn giống nhau đi. Tử Vân trong lòng âm thầm hiểu lầm. Đương Tử Vân thủ va chạm vào tiên hồn thì, trên tay nhuộm nghĩ đến một trận tình cảm ấm áp, cảm giác kia tựu như cùng mỗi ngày tỉnh lại một luồng ánh dương quang giống nhau ấm lòng người phi. Nhanh. Tử Vân, Tiên Ngọc, Nam Cung, Ngọc Hư đều mở. Tiên hồn thúc dục, hắn đã cảm ứng được có địch nhân xuất hiện. Tử Vân nhắm hai mắt lại, trong lòng đột nhiên một đạo thanh quang sáng lên, đón một đạo lam quang sáng lên, cuối cùng một tử quang sáng lên, ba chỗ kinh lạc vị trí đủ cứ, đương tử quang rồi đột nhiên sáng lên một khắc kia, tiên hồn trên người bật người sáng lên ba đạo ánh sáng càng không ngừng lóe lên. Băng ngục vệ cửa. Khai. Tiên hồn một tiếng kêu uống, ba đạo ánh sáng bật người thiểm vào băng ngục trung gian phía trên nhất ba điểm, ba tháp sáng nảy lên lập tức cùng vừa giống nhau mấy cây băng trụ triệt khai hình thành một cánh cửa, tiên hồn lập tức đi vào. Từng đạo băng trụ mọc lên đại môn chậm rãi đóng lại. May là được không xuất hiện quái vật không phải lại phiền toái. Hiện tại chúng ta nhanh vào được liền an toàn. Thử Vân chậm rãi thở dài đứng lên. Tiên hồn vẫn là vẻ mặt trầm mặc, hiện tại mấu chốt nhất là muốn xem phá giải hàn băng phương pháp. Những thứ khác nhanh không trọng yếu. Chính ở trong lúc nói chuyện đột nhiên băng ngục một trận mãnh liệt rung động, một con đại cá voi chính đụng nhau băng ngục, Tử Vân kinh ngạc và phần, vốn có tâm bình tĩnh lại bị kích động đứng lên. Không cần phải lo lắng. Tiên hồn nhìn liền đều liếc mắt nhìn cái kia hung ác cá voi có vẻ thập phần bình tĩnh. Ta vừa nghĩ tới một cái biện pháp, đối với ngươi càng nghĩ cảm giác cũng không thể thực hiện được. Tử Vân do dự nói, cứ nói đừng ngại. Tiên hồn bình tĩnh ngôn ngữ để cho Tử Vân trong lòng khẽ động, trong nháy mắt có muốn nói ý niệm trong đầu. Ta nghĩ nếu như chúng ta có thể từng điểm suy yếu hàn băng độ cứng, có thể từ từ đánh vỡ hàn băng. Chỉ bất quá ta không biết dùng phương pháp gì đi suy yếu. Đây là chủ yếu nhất vấn đề. Tử Vân làm có, trên mặt nổi lên một tầng mây đen. Tiên hồn trầm tư chỉ chốc lát, suy yếu. Ít khi, tiên hồn rốt cục mở miệng nói chuyện, những thứ này chúng ta thấy đều là ngươi trong cơ thể khí, chỉ là trong lòng ngươi hình tượng đưa bọn họ hóa thành thủy. Tuy rằng cảm giác ở trình độ nhất định có rất đại sai biệt, nhưng thực đều là giống nhau, ngươi coi chúng là làm khí đến xem, từ từ luyện hóa chúng nó. Luyện hóa? Cái này nhiều lắm. Ta làm sao luyện hóa a? Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Ngươi có khả năng đối với trong đó bộ phận tiến hành luyện hóa, sau đó từng bước phạm vi lớn tiến hành luyện hóa. Như vậy liền suy yếu vạn tượng khí lực lượng. Tiên hồn giải thích. Một bộ phận. Nhưng này nước biển là một cái chỉnh thể a, ta cảm giác không quá khả năng tiến hành bộ phận luyện hóa a. Tử Vân nhìn bốn phía một mảnh màu xanh nước biển có chút mê man. Ở có chút địa phương một vài thứ là sẽ bị phân hóa mở, tựa như cái này băng ngục giống nhau. Tiên hồn nhìn lớn như vậy băng ngục ánh mắt cực kỳ kiên định cùng tự tin. Tử Vân theo tiên hồn ánh mắt, chỉ thấy vô số băng trụ vậy mà phát ra màu tím nhạt ánh sáng mang, tựa hồ mới vừa rồi còn không có tình huống như vậy, không hiểu hỏi, những thứ này băng trụ cái đó hồi sự. Tại sao có thể có phát sinh màu tím nhạt ánh sáng chứ? Nước biển cùng băng trụ phát sinh phản ứng, băng trụ đang ở áp chế băng ngục trong nước biển. Vậy những thứ này thủy được phân hóa mở sao? Tử Vân truy vấn. Phương diện này là ngươi hay nhất luyện hóa địa phương. Ngươi có khả năng thử nhìn một chút. Tiên hồn ánh mắt kiên định nhìn Tử Vân, đây là một cái thập phần đáng giá nếm thử cơ hội, nếu như thành công như vậy vô cùng có khả năng đào thoát đi ra ngoài. Tử Vân nửa tin nửa ngờ ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, nội tâm bình tĩnh trở lại, quên được mọi bận, dùng tâm cảm thụ được chu vi nước biển tồn tại, đột nhiên trong lòng sáng lên một đạo thanh quang, tiên ngọc vậy mà tự mình sáng lên, Tử Vân âm thầm kinh ngạc đứng lên, tự mình căn bản không có mở ra tiên ngọc, chính nó nhưng coi như cảm ứng được cái đó giống nhau rồi đột nhiên sáng, có lẽ đây chính là trong cơ thể cùng nước biển dùng cộng minh mà sinh ra cảm giác. Tử Vân trong lòng đột nhiên động một cái tưởng thử khống chế một chút nước biển trung quanh, chỉ gặp nước biển trung quanh ở tự mình ý động lại dần dần có phản ứng, nước biển chậm rãi trào động, bắt đầu bước lên cổ động cái phao, mà không một tiếng động giữa quanh thân nước biển nhiệt độ đột nhiên thăng lên, làm cho thập phần ấm áp giống như là ôn tuyển giống nhau. Tử Vân hơi giật mình vừa mới chuẩn bị mở mắt thời điểm, không nên trợn mắt. Tiếp tục. Một thanh âm bật người ngăn trở hắn, Tử Vân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ý động cảm ứng. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, toàn bộ băng ngục trong nước biển nhanh lăn lộn phao phao, lúc này Tử Vân lần thứ hai cảm nhận được sáng sớm ánh dương quang xoa cái loại này ấm áp. Dần dần nước biển trùng quanh bắt đầu do thanh sắc trở tối, chậm rãi hóa thành nhàn nhạt hắc sắc. Tử Vân tuy rằng nhắm mắt lại nhưng vẫn là cảm nhận được chu vi nước biển quái dị, vừa mới chuẩn bị chớp mắt, lại bị tiên hồn ngăn cản, thể chớp mắt. Không phải luyện hóa kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tử Vân kiên trì được, cho đến nhàn nhạt hắc quần cuộn sáng lên hóa thành lau một cái đan màu đỏ, lúc này Tử Vân mới từ quái dị trong đi ra, phản phất thấy được đào hoa mùa xuân giống nhau. Luyện hóa nhanh thành công, phải kiên trì ở. Tiên hồn ở một bên chỉ đạo tới. Tử Vân hiện tại cảm giác vạn phần kỳ diệu, cho dù ngồi nữa một ngày cũng không có vấn đề. Dần dần nước biển trùng quanh bắt đầu khởi động dừng lại xuống tới băng trụ một màu tím nhạt ánh sáng tiêu tán đi, nước biển lúc này đã hóa thành màu đỏ tím, cùng Tử Vân y phục giống nhau nhan sắc, mà băng ngục ra nước biển cũng bị hơi dính vào nhất điểm hồng sắc. Tử Vân chậm rãi mở mắt ra, nhìn một mảnh màu đỏ tím nước biển không khỏi mừng rỡ đứng lên, đây chính là luyện hóa thành công kết quả sao? Vậy mà nước biển biến thành tự mình trường bảo nhan sắc. Tiên hồn bình tĩnh nhìn Tử Vân, luyện hóa vốn chính là đem thứ không thuộc về mình chuyển hóa là đồ đạc của mình. Cái này cũng không kỳ quái. Hiện tại ngươi đã luyện hóa một phần nhỏ khí, kế tiếp là mấu chốt. Ngươi muốn thử tới luyện hóa băng ngục bên ngoài này được nhuộm đỏ nước biển. Tử Vân nhìn về phía băng ngục bên ngoài nhàn nhạt màu đỏ nước biển, có cần hay không đi ra ngoài à? Không cần. Bên ngoài rất nguy hiểm. Nơi này là điều kiện tốt nhất luyện hóa giải đất.
Vẫn là cùng vừa giống nhau luyện hóa sao? Tử Vân hỏi.
Lúc này đây ngươi cần lấy băng ngục trong nước biển làm môi giới lai luyện hóa phía ngoài nước biển. Phía ngoài nước biển không có đã bị băng trụ áp chế, cho nên tương đối luyện hóa tương đối khó khăn chút, ngươi phải nhớ kỹ vô luận ngươi gặp phải dạng gì chắc trở cũng không thể mở mắt, không phải ngươi phía trước làm nỗ lực sẽ uổng phí. Tiên hồn cảnh cáo nảy lên Tử Vân lai.
Ta đây thực sự khiêng không được làm sao bây giờ?
Tử Vân lần thứ hai đưa ra nghi vấn.
Ta sẽ giúp ngươi.
Ngươi không cần phải lo lắng.
Tiên hồn ánh mắt kiên định nhìn Tử Vân, hình như đây là một cái trọng đại lời hứa, nói đến liền nhất định sẽ làm được, sẽ không ra một điểm sai lầm.
Nghe được tiên hồn nói như vậy Tử Vân cũng liền yên lòng, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, ý động chế ngự nảy lên chung quanh màu đỏ tím nước biển, ở Tử Vân trong đầu đột nhiên vang lên một trận sóng lớn cuồn cuộn âm thanh nha, màu đỏ tím nước biển lập tức chao động, bắt đầu ở băng ngục phía trên hình thành một nhỏ vòng xoáy, này đạm hồng sắc nước biển lập tức được cuốn vào.
Tử Vân đi cảm ứng tịnh chế ngự này tân lẫn vào nước biển, cũng không có một tia cảm giác, trong lòng trống rỗng, căn bản không có như lần đầu tiên như vậy tiên ngọc rồi đột nhiên sáng lên.
Chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng nước biển nhanh hỗn hợp ở cùng một chỗ, vì sao vẫn không thể chế ngự chứ?
Tử Vân bạn phần không hiểu suy nghĩ, chẳng lẽ là cự ly quá xa?
Còn là,
Tử Vân hồi tưởng lại vừa luyện hóa quá trình, vừa nước biển nhanh sôi trào bước lên phao có nhiệt độ lúc sau đó biến hóa nhan sắc mới luyện hóa thành công, hiện tại ngay cả nhiệt độ đều thăng lên lai làm sao nhưng trực tiếp có thể chế ngự chứ, ngẫm lại tự mình thật sự là có chút chi quá cấp, tâm quá mức cấp thiết, vậy mà đã quên nhiều như vậy.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, phá hư trên đầu vòng xoáy chậm rãi ngừng lại, màu đỏ tím nước biển liên lụy phạm vi rộng hơn, ngay cả thân thể tức băng ngục ra màu đỏ nhàn nhạt cũng biến thành tử hồng đứng lên. Tại nơi tam màu đỏ tím cùng thanh sắc nước biển giao giới sát biên giới lộ ra xuất từng tí đạm hồng sắc quang ngự.
Tử Vân ý động chỉ thấy màu đỏ tím nước biển lần thứ hai bốc lên phao sôi trào, nước ấm chậm rãi càng ngày càng cao. Tử Vân trong lòng một mảnh ấm áp lần thứ hai mềm rủ xuống mọc lên, coi như lại không có kể ra tay ấm áp vuốt ve tự mình giống nhau. Cho đến toàn bộ màu đỏ tím phạm vi nước biển toàn bộ dũng dược nhảy lên, nhiệt độ lại tăng lên một tầng. Tử Vân đột nhiên trong lòng nóng lên, lập tức chung quanh màu đỏ tím nước biển cũng theo cháy nóng bỏng, một khô nóng ở trong lòng tán loạn. Tử Vân bắt đầu thân thể hơi chấn động, tựa hồ lập tức sẽ bạo phát giống nhau.
Tiên hồn thấy tình thế không ổn lập tức đưa tay dán tại Tử Vân trên lưng, lập tức một màu xanh nhạt quang hoa thắp sáng, Tử Vân vừa nóng rực lộ ra màu đỏ thân thể lập tức tiêu lui xuống khôi phục được trước kia trạng thái.
Tử Vân biết là tiên hồn tại bang trợ tự mình luyện hóa, vì vậy càng thêm chuyên chú đứng lên, trong lòng cái loại này dao động chậm rãi tiêu tán đi, một ấm áp nước suối dâng lên, nước biển chung quanh nhiệt độ cũng lập tức chậm lại, tiên hồn nhìn bên người nước biển gật đầu.
Dần dần nước biển lại bắt đầu trào động nổi lên phao phao, chỉ thấy băng ngục phía ngoài đạm hồng sắc nước biển nhan sắc bắt đầu thay đổi đỏ sẫm đứng lên, cho đến hóa thành một đoàn mực tàu liền nữa cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
Tử Vân cảm thấy nhan sắc biến hóa sai biệt, trong lòng bật người một trận âm u dâng lên, một loại nôn mửa cảm giác lập tức theo xuất hiện, ngực nặng nề tựa như hoàn toàn bị ngăn chặn giống nhau, đột nhiên hầu nóng lên, một dịch thể dâng lên muốn ra, Tử Vân nhớ tới tiên hồn báo cho lời của mình, một khi mở mắt chịu ảnh hưởng trước mặt nỗ lực liền uổng phí, liều mạng cố nén cổ khí tức xung lượng, hầu như sắp hít thở không thông, cổ khí tức dịch thể bị ngăn cản chỉ lúc chậm rãi hạ lưu, Tử Vân trực
tiếp tương kỳ ngay cả nước bọt đồng thời nuốt xuống.
Cái loại cảm giác này tựa như nuốt vào nọc độc giống nhau cay đắng, khô khốc yết hầu như khó có thể nuốt vào. Đợi được Tử Vân đem tất cả dịch thể nuốt vào lúc, cái loại này cay đắng cảm giác mới chậm rãi giảm bớt chút.
Dần dần những chất lỏng kia chảy vào xem thân thể mỗi khắp nóng ngách, một loại kỳ dị triền miên cảm giác dâng lên, đó là một loại ôn nhu triền miên ấm áp mà lại thư thích, tựa hồ dịch thể đang cùng thân thể dung hợp lẫn nhau, chỉ cảm thấy trong cơ thể đang bị rót vào một loại mới ấm áp, Tử Vân vốn là còn ta không quá thích ứng, nhưng thời gian dài liền chậm rãi thích ứng đứng lên làm cho hưởng thụ đứng lên.
Lúc này này hóa thành màu đen nước biển lại bắt đầu thay đổi nghị đến nhan sắc, chỉ thấy hắc sắc do sâu cập cạn chậm rãi xuất hiện một tia đỏ ửng, màu đỏ dần dần phân ra lại một loại tử sắc, lượng chủng nhan sắc giao dung đứng lên, chỉ chốc lát thời gian thay đổi hóa thành màu đỏ tím.
Tử Vân từ từ mở mắt, bên cạnh tiên hồn lần thứ hai gật đầu một cái, ngươi làm tốt,
tạm thời nghỉ ngơi một chút đi.
Tử Vân nhìn băng ngục nội ngoại đã một mảnh tử hồng, không khỏi âm thầm mừng rỡ đứng lên, nhưng lập tức lại cảm khái, vừa thực sự rất nguy hiểm.
Phía ngoài nước biển làm sao sẽ khó khăn như vậy luyện hóa chứ?
Ta thiếu chút nữa được đốt tâm mà chết.
Tiên hồn ánh mắt hẹp dài nhìn Tử Vân, băng ngục có cực mạnh áp chế lực, ở nó dưới nước biển tự nhiên dễ luyện hóa, mà ra thủy trúc lại ngạnh hóa luyện hóa, nó muốn cải biến nó thuộc tính nhất định phải cường ngạnh gây lực lượng lại vừa luyện hóa.
Vừa nhanh cái này hiểm, nếu như nữa luyện hóa càng nhiều hơn nước biển chẳng phải là càng thêm chắc trở.
Tử Vân ánh mắt lóe lên.
Luyện hóa cần kỹ xảo cũng không phải là sử dụng ma lực, liền giống bây giờ xa nhau phân đoạn luyện hóa hiệu quả càng tốt hơn một chút.
Nhưng phía ngoài nước biển làm sao chia khai luyện hóa a?
Ta sẽ không a.
Tử Vân nổi lên nghi ngờ.
Người bạn nãy đã thử qua sao? Tựa như vừa giống nhau đi qua những thứ này luyện hóa nước biển làm môi giới lai xúc tiến còn lại nước biển phạm vi luyện hóa.
Tiên hồn kiên nhân nói.
Được rồi,
ngươi bây giờ có khả năng đón luyện hóa canh phía trên nước biển.
Tiên hồn một cái hướng trên đầu màu đỏ tím nước biển cùng thanh sắc nước biển giao tiếp địa phương nhìn lại, bất chi bất giác màu đỏ tím nước biển liên lụy phạm vi đã gần hơn 10 thước.
Tử Vân nhìn như vậy cao địa phương trong lòng không khỏi lần thứ hai nổi lên nghi ngờ. Khoảng cách xa như vậy, có khả năng luyện hóa sao? Khoảng cách này cũng quá xa đi.
Không cần,
luyện hóa dựa vào là lực lượng cùng kỹ xảo, cũng không phải cự ly.
Tiên hồn bạn phần kiên định.
Được rồi,
ta thử một chút.
Tử Vân lập tức nhắm mắt lại không nói gì thêm.
Đúng lúc này, một thanh âm len ken truyền tới, các ngươi vậy mà trốn ở chỗ này mà không dám ra lai ứng chiến.
Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ liều mạng phản kháng, không nghĩ tới các ngươi nhưng lại như thế này nhát gan. Tử Vân trong lòng cả kinh, vạn tự khí. Đạo thanh âm này là quen thuộc như vậy, tuy rằng thanh âm này cùng thanh âm của mình rất giống nhưng tỉ mỉ nghe qua lại nhưng vẫn là một cái nào thật nhỏ sai biệt. Chỉ thấy ở một mảnh màu đỏ tím bầu trời dần dần nổi lên vạn tượng khí thân ảnh của, hắn vẻ mặt châm chọc cười, tựa hồ mặt trên còn có sen lẫn một tia thích trí tiên hồn ngưng trọng nhìn cái này khách không mời mà đến, Tử Vân. Hiện tại chúng ta ở vào băng ngục trong hơn nữa chu vi có đều là ngươi luyện hóa nước biển, hắn không có chút nào phần thắng. Chỉ cần đợi ở chỗ này mặt liền chính mình ưu thế tuyệt đối. Ừ. Tử Vân gật đầu. Xem ra các ngươi là không dự định ra đây a. Vạn tượng khí nở nụ cười. Ngươi vừa không cũng giống như vậy đó ở phía trên không dám xuống tới sao còn không biết xấu hổ pha trò chúng ta. Tử Vân bật người phản bác đứng lên. Đối với ngươi hiện tại xuống, mà các ngươi nhưng vẫn là đóa ở bên trong, ta chẳng lẽ không khai pha cho các ngươi sao? Vạn tượng khí lần thứ hai thủ cười rộ lên. Tử Vân vừa mới chuẩn bị phản bác lại bị tiên hồn ngăn trở ngăn lại, không nên cùng hắn lời vô ích. Vạn tượng khí tự đòi mất mặt liền lập tức nghiêm túc, ngươi cho là phía dưới lồng sắt rất an toàn sao? Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút môn cái này băng trụ làm được lồng sắt rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Giang cơ cuồng phong. Đột nhiên vạn tượng khí bên cạnh nước biển điên cuồng vũ động hóa thành từng cái một đại cá voi, chỉ thấy lần này cá voi răng cưa canh dài quá chút, cá voi môn răng cưa không ngừng đưa dài. Tự thân bắt đầu cực nhanh xoay tròn phân phân hướng băng ngục phát khởi công kích. Một cổ lực lượng cường đại trào hướng về phía băng ngục, Tử Vân cảm thấy có chút không ổn, lập tức ý động thôi động nảy lên màu đỏ tím nước biển, bên người nước biển cũng hóa thành từng cái răng cưa cá voi bay nhanh xoay tròn, lập tức hướng màu xanh kình sông tới đi. Hai cổ lực lượng hắn đụng thẳng vào nhau, màu đỏ tím nước biển cùng thanh sắc nước biển dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, dần dần thanh sắc nước biển được nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt. Hắn làm sao có thể chế ngự nước biển chứ? Lẽ nào những thứ này nước biển đã được hắn luyện hóa? Vạn tượng khí giật mình nhìn màu đỏ tím nước biển, không khỏi âm thầm hoài nghi. Xem ra hắn đã hiểu được ngươi luyện hóa một bộ phận nước biển. Tiên hồn không có xem Tử Vân mà là đưa mắt tập trung ở vạn tượng khí trên người của. Xem ra là ta khinh thường. Vốn có tưởng rằng các ngươi vây ở chỗ này, nhưng này dạng trái lại cho các ngươi luyện hóa cơ hội. Nhưng mà ngươi cho dù có thể luyện hóa thì thế nào, ngươi luyện hóa chỉ không phải là một phần nhỏ nước biển, căn bản đối với ta câu phải không bất cứ uy hiếp gì. Vạn tượng khí ánh mắt kiên định tự tin nhìn Tử Vân cùng tiên hồn. Đó cũng không nhất định. Tử Vân họa xuất mỉm cười. Đột nhiên một con màu đỏ tím cá voi đã lặng lẽ bơi đến vạn tượng khí phía sau. Đột nhiên chợt khai trương đại tát vào mồm một ngụm đem vạn tượng khí nuốt xuống. Loại công kích này với hắn mà nói được không bao lớn dùng không chế phục được hắn. Nếu muốn chân chính luyện hóa hắn vẫn phải nghĩ biện pháp trở lại trên mặt biển đối phó hắn. Tiên hồn nghiêm túc nói. Nhìn thấy vạn tượng khí bị nuốt, Tử Vân hết sức kích động, hoàn toàn không có để ý tiên hồn lời nói, ở đây không phải là rất thích hợp luyện hóa sao, ở chỗ này trực tiếp đem vạn tượng khí luyện hóa. Tiên hồn vươn tay ra bác bỏ Tử Vân tìm cách, thể. Vừa ngươi có thể luyện hóa phía ngoài nước biển chính là ta trợ giúp điều kiện tiên quyết, ngươi nghĩ trực tiếp luyện hóa vạn tượng khí tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta đây có khả năng đưa hắn dụ dỗ xem cái này băng ngục trong lai, sau đó luyện hóa. Tử Vân nhìn băng ngục đột nhiên linh quang lóe lên. Vạn tượng khí cho dù tiến vào cũng sẽ có đi ra ngoài biện pháp. Cái này băng ngục căn bản là khốn không được hắn. Tiên hồn vẻ mặt nghiêm túc nói. Liên ở trong lúc nói chuyện, đột nhiên cái kia đại màu đỏ tím cá voi một trận bạo liệt hóa thành màu đỏ tím nước biển sảm tiến thanh sắc trong nước biển, thanh sắc nước biển nhan sắc dần dần có một tia màu hồng. Hừ, ta khách khí với các ngươi nhưng không cảm kích. Vậy đừng đội trách ta vô tình. Vạn tượng khí vẻ mặt tức giận nhìn Tử Vân cùng tiên hồn. Cơn xoáy chi huyễn, một tiếng kêu uống, lập tức toàn bộ đáy biển bắt đầu đung đưa, toàn bộ nước biển bắt đầu xoay tròn, như vậy lực lượng cường đại đem băng ngục hơi lay động tới, đột nhiên vô số băng trụ vô pháp chống đỡ lập tức được nhổ tận gốc mang theo Tử Vân tiên hồn cùng nhau được cuốn vào trung tâm vòng xoáy trong. Nước biển hoàng động đem này màu đỏ tím nước biển dung hợp được lập tức toàn bộ nước biển làm cho màu hồng đứng lên, Tử Vân lúc này ở đại vòng xoáy trong đã được xoay tròn tráng váng đầu hoa mắt, chỗ nào còn khí lực dễ dụ phản kháng, lúc này ý thức đều đã có chút đạm bạc, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen tối tựa hồ cái đó cũng thấy không rõ lắm. Vòng xoáy bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng xoay tròn tốc độ đã có tăng vô giảm càng thêm cực nhanh đứng lên. Phá lực, bắt trọng. Ở cực nhanh xoay tròn trong tiên hồn đột nhiên sử xuất phá lực đánh vào đại vòng xoáy trên, chỉ thấy vòng xoáy đã bị một lực trùng kích, lập tức nghiêng qua một bên, mình cũng liền từ vòng xoáy trên đi ra ngoài. Tiên hồn nhận được cực mạnh trở lực dưới tác dụng đội ba bắt lại Tử Vân chân, đem Tử Vân từ vòng xoáy trong lôi ra lai, Tử Vân được lạp xả ra đây thì trước mắt đột nhiên sáng lên, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh lại, thấy rõ người trước mắt là tiên hồn vì vậy yên lòng. Nguy hiểm thật a. Thiếu chút nữa được con bảo. Xem ra đúng như ngươi nói ở đây căn bản luyện hóa hắn không được a. Chúng ta muốn đuổi mau đi ra a. Tử Vân chậm rãi vừa nói chuyện. Ngươi không sao chứ? Hiện tại ngươi luyện hóa này nước biển đã cùng cái này màu xanh nước biển hỗn hợp ở cùng một chỗ. Sợ rằng đã sẽ không nữa là của ngươi đã khống chế. Bất quá. Tiên hồn muốn nói rồi lại ngừng lại, tựa hồ lại nghĩ tới những phương diện khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, phá lực thập trọng cái này không hẳn chính là chuyện xấu. Ngươi luyện hóa nước biển đã cùng không có luyện hóa nước biển dung hợp ở cùng một chỗ. Đây có lẽ là một tuyệt hảo luyện hóa cơ hội, ngươi có khả năng đem toàn bộ nước biển chậm rãi luyện hóa. Trước tiên hồn trong ánh mắt để lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Thật vậy chăng? Tử Vân như trước biểu thị phi thường nghi hoặc, trước mắt cái này phía nước biển muốn cùng nhau luyện hóa thực sự là không thượng thanh thiên. Trốn được lần đầu tiên, gặp các ngươi làm sao tránh thoát lần thứ hai? Vạn tượng khí âm thanh nha đột nhiên ở trên không nổ vang, Tử Vân cùng tiên hồn hướng trên đầu nhìn lại thời điểm đột nhiên bên người nước biển lại bắt đầu biến động, đáy biển theo đung đưa, một đại hình vòng xoáy lần thứ hai hình thành lập tức đem Tử Vân cùng tiên hồn hút tiến đến. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Bàng quả không đi ra ngoài là đấu không lại hắn. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể thử một chút chiêu đó. Tiên hồn ở cực nhanh vòng xoáy trong âm thầm làm ra một quyết định. Thử Vân. Hôm nay chi tính toán chỉ có sử xuất một chiêu kia mới có khả năng thủ thắng. Nếu như ta thất bại, ngươi cũng có thể thừa dịp ta phát động nảy lên lực lượng cường đại mượn cơ hội đánh vỡ hàn băng tự mình thoát đi ra ngoài. Ở trên mặt biển có thể còn có thể chiến thắng hắn. Tiên hồn làm ra trước khi lâm trung cáo biệt. Mà lúc này chính đầu váng mắt Hoa Tử Vân chỗ nào còn nhớ được này, hắn thầm nghĩ nhanh lên thoát khỏi cái này vô tận vòng xoáy. Tiên hồn trên tay đột nhiên một tử quang chớp động, lập tức tiên hồn toàn thân sáng lên tử sắc quang hoa, một trước nay chưa có lực lượng từ trên người bộc phát ra, tất cả nước biển bị lực lượng trùng kích bật người hướng tứ diện mở rộng, huyễn lưu cũng lọt vào phá hư hóa thành hư không. Tử Vân lúc này đã tình trạng kiệt sức chậm rãi phiêu ở trong biển vẫn không lúc đích. Vạn Tượng Ký nhìn thấu chút mánh khóe, lập tức gặp phát động tiếp theo đợt công kích, chút nào không dám có điều giải đãi để tránh khỏi đối thủ nhân cơ hội đào tẩu. Phá lực, cựu trọng. Tiên hồn mang theo một lực lượng khổng lồ cực nhanh giống như cá mập vậy ngoài khơi trên sông tới, một trận đung đưa kịch liệt, Vạn Tượng Ký lập tức nhận thấy được tiên hồn là muốn phá đi trên mặt biển hàn băng, cũng không phải là công kích từ mình. Xà thủy chi phược. Chỉ thấy tiên hồn phía sau nước biển lập tức hóa thành từng cái đạm hồng sắc xà hướng tiên hồn quanh thân cuốn đi, ngược lại chạm đến xem tiên hồn thân thể thời điểm, đột nhiên nước biển chấn động, mấy cái xà trong nháy mắt xa xa hướng một bên tối lui, lập tức hóa thành nước biển biến mất. Tiên hồn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đáy biển lần thứ hai chấn động, tiên hồn cực nhanh hướng về phía trước vọt đi, liền khi nhìn đến mặt trên hàn băng thời điểm tiên hồn đột nhiên một tiếng kêu uống, tiên hồn toàn bộ thân thể của con người từ màu tím nhạt biến thành lửa đỏ trạng thái, bên người nước biển lập tức cũng sôi trào, phá lực. Thập trọng. Một mảnh liệt hỏa quang chiếu sáng vật sở hữu, Tử Vân phiêu nổi trong nước, đột nhiên trên đỉnh đầu một trận đại tiếng nổ vang lên tận lực bồi tiếp một trận đung đưa kịch liệt. Tử Vân ổn định thân hình hướng về phía trước phương nhìn lại, thành công không. Vạn Tượng Khí đột nhiên phun ra một ngụm thanh sắc đùng nị dịch thể, che ngực, hắn vậy mà phá khai rồi ta hàn băng. Lực lượng của hắn cứu lại còn có rất mạnh. Đem Tử Vân chậm rãi hướng về trên mặt biển bơi đi thời điểm hắn phát hiện ban đầu tầng kia hàn băng đã không còn nữa tồn tại, Tử Vân xuyên thấu ra mặt biển nô đầu ra chỉ thấy trên mặt biển đang đứng một tóc dài thiếu niên, hắn màu bạc trắng trường bào trôi đứng lên, tú lệ tóc dài theo gió vũ động. Coi như một rời xa thế tục ở ngoài không hề người ở trong tiên lữ giống nhau, là như vậy phiêu giật tự do. Lúc thiếu niên xoay đầu lại thời điểm, Tử Vân sắc mặt trắng bệnh đứng lên, thái sư thúc. Đây là người chân thân. Thiếu niên xoay người lại lộ ra tuấn tú khuôn mặt, đúng vậy tiên phá phục linh thực thể chân thân, Tử Vân càng lúc càng sai biệt không dứt, làm sao có thể phục linh tự mình đi tới nơi này chứ. Ngươi chỗ đã thấy cũng không phải là ta chân thân, ta vẫn là tiên hồn. Ngươi sở dĩ sẽ thấy biến hóa như vậy chủ nếu là bởi vì ta thành công phi hóa vượt qua phá lực thập trọng kết quả. Phá bỏ phía trước cựu trọng ta tự thân cũng được tăng lên, cái loại này hư vô trạng thái lập tức cũng bị vũ hóa là thật thuật trạng thái. Có thể nói lần này luyện hóa không hề chỉ là một mình ngươi tu luyện. Tiên hồn ánh mắt có thần nhìn Tử Vân. Không thể nào. Trùng hợp như vậy. Tử Vân hưng phấn mà kêu một tiếng. Lúc này trên mặt biển đột nhiên lật lên một đại sóng biển, một thân ảnh chậm rãi lộ ra âm u nụ cười quỷ dị. Tiên hồn bật người nhận thấy được có một tia dị thường, hắn lại nữa rồi. Ngân quang chớp động tiên hồn biến mất, Tử Vân thôi động trường bào tử hồng ánh sáng chớp động, bào trên sinh ra một cực lớn nhiệt khí bật người đem Tử Vân đẩy ra ngoài khơi. Vô số thanh sắc nước biển được kích khởi có hạ xuống, Tử Vân hai chân lúc này đã vững vàng rơi vào ngoài khơi trên, cái này cảm giác đã từng quen biết để cho hắn không khỏi hoài niệm đứng lên, tất cả mất đi lại phục cho cảm giác làm cho cảm thấy thân thiết, hình như từ hàn băng sơ khai ban đêm về tới ấm áp tràn đầy lưu ra. Hương giống nhau, tư vị lại như vậy không bỏ được mất. Một lần lại một lần cho các ngươi đào thoát, lúc này đây sẽ không nữa cho các ngươi thực hiện được. Vạn Tượng Khí nhe răng nết miệng âm trầm nhìn cách đó không xa thập phần thích trí Tử Vân, sau lưng của hắn nước biển đã đạt đến mười mấy thước cao độ, cổ khí tức tư thế hình như gặp đại khai sát giới. Phá lực thập trọng. Đột nhiên phía sau nước biển một trận bạo liệt nổ tung, một cổ cường đại chấn lực mang theo nhiệt lưu nhấc lên sóng biển trực tiếp đem Vạn Tượng Khí chợt về phía trước đẩy mạnh cây xô xa. Vạn Tượng Khí trong lòng đột nhiên một trận cực nóng, chỉ cảm thấy có một chậm rãi phồng rách cảm giác dưới đáy lòng lặng yên dựng lên. Phí một tiếng, một trận bạo liệt thân ở Vạn Tượng Khí trên người nổ tung, hóa thành vô số thanh sắc nước biển tích tí tách lịch rơi vào trên mặt biển. Chỉ thấy Vạn Tượng Khí cả người gầy gò giả thêm, hình như mới vừa bạo tạc là từ trên người hắn rút lấy chút chất dinh dưỡng giống nhau. Vạn Tượng Khí đã bị công kích mãnh liệt lúc thất kinh lập tức chui vào đáy biển biến mất. Ở trên biển hắn vốn là không có gì ưu thế, huống chi là ở tiên hồn năng lực song tăng lên chạm muôn cái, hắn chỉ có chạy trối chết muội muội a, không có đánh người muội muội a. Lúc này một ngân quang tiềm lai, tiên hồn nhìn Vạn Tượng Khí tiến vào mặt nước thở dài đứng lên, liền thiếu chút nữa. Vậy mà để cho hắn chạy. Lúc này tiên hồn trước mặt hiện lên một tử hồng quang hoa, thái sư thúc. Thế nào? Giết chết hắn không có. Tiên hồn như trước mắt không chớp nhìn đáy biển, nhanh. Hắn đã bị thương chạy trốn tới thủy đi xuống, hắn biết ở thủy thượng tự mình không có ưu thế. Tử Vân không do dự chút nào lập tức kêu lên, chúng ta đây xuống phía dưới trực tiếp giải quyết hắn. Tử Vân, ngươi đã quên mục đích của ngươi. Tiên hồn ánh mắt nghiêm túc nhìn Tử Vân. Ha ha, ta đã quên. Ta là tới luyện hóa không phải là lai đánh nhau, ta sai rồi. Vậy theo chiếu hiện ở cái tình huống này ta có khả năng trực tiếp luyện hóa sao? Tử Vân cười cười bách bị cho. Nhưng thử vô phương. Hiện tại đúng vậy Vạn Tượng Khí hư nhược thời điểm, cũng là luyện hóa tuyệt hảo thời cơ. Ở hơn nữa này được ngươi luyện hóa nước biển đã cùng đáy biển nước biển hoàn toàn hỗn hợp ở cùng một chỗ, đây cũng là một ưu thế, ngươi có khả năng trước luyện hóa chúng nó sau đó lấy chúng nó làm môi giới tiến thêm một bước luyện hóa, hoàn hoàn tương khâu cuối đem tất cả nước biển luyện hóa cho đến khống chế được Vạn Tượng Khí. Tiên hồn giao cho Tử Vân chậm rãi chỉ đạo đứng lên, điều lệ rõ ràng tỏ rõ luyện hóa cụ thể bước, đi. Tử Vân gật đầu, ra đây mà bắt đầu luyện hóa. Tử Vân ngồi xếp bằng ở ngoài khơi trên, nhâm nước biển chậm rãi phiêu động nhiễm xem trường bảo trên. Tử Vân chợt ý động, tìm kiếm cổ khí tức khống chế cảm giác. Đột nhiên trong lòng một đạo thanh quang mở ra, Tử Vân có chút hưng phấn, cái này đang cùng lần trước cảm ứng thành công giống nhau. Tử Vân trong lòng chậm rãi hiện ra một dòng nước ấm, hắn biết đây là này được luyện hóa nước biển ở quần quận bắt đầu khởi động kết quả. Thanh sắc nước biển thâm nhập khi đến mặt lúc liền sẽ thấy một mảnh đạm hồng sắc giao giới địa phương. Qua giao giới lúc phía dưới đó là một mảnh đạm hồng sắc nước biển khu vực, chỉ thấy khu vực nước biển đang từ từ bốc lên trào động, nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi bay lên. Ngay đáy biển chỗ sâu lộ ra một người thân ảnh, hắn cũng nhận thấy được cái này phía nước biển dị thường, lập tức chung quanh xem chừng. Tiểu tử kia thừa cơ hội này ở luyện hóa sao vạn tượng khí lộ ra thâm trầm đoán khuôn mặt, chỉ thấy hắn nhu nhược tái nhợt trên mặt không có một tia sinh khí, tựa như được nghiêm trọng tật bệnh giống nhau, vậy mà so với vừa càng thêm suy nhược. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Không phải. Vạn tượng khí một trận nôn mửa, phun ra một màu xanh dịch thể khuyết tán ra, đem tất cả đạm hồng sắc thôn phệ trong nháy mắt toàn bộ đáy biển nước biển lại lần nữa nhuộm thành thanh sắc. Lúc này đang ở trên mặt biển ý động khống chế được nước biển Tử Vân trong lòng dòng nước ấm lập tức như là được hút hết giống nhau, không có một tia cảm giác, trong lòng trống không có bất kỳ vật gì. Chuyện gì xảy ra? Ta không cảm ứng được nước biển. Tử Vân chợt mở mắt sai biệt đứng lên. Tiên hồn thấy Tử Vân vẻ mặt như thế cũng không sai biệt lắm đoán được, việc này nhất định cùng vạn tượng khí không chạy thoát liên quan, xem ra nhất định lại là vạn tượng khí ở đáy biển vận dụng nào đó thủ pháp ngăn cản của ngươi luyện hóa. Ta còn là sơ sót, luyện hóa mấu chốt vẫn là ở vạn tượng khí trên người. Nếu như không trước đem hắn đánh bại muốn hoàn toàn luyện hóa tuyệt đối không có khả năng. Tiên hồn ánh mắt đột nhiên kiên định, ánh mắt trực kích trọng tâm. Chúng ta làm sao bây giờ chứ? Xuống đến đáy biển sao? Tử Vân hỏi. Tiên hồn lắc đầu, vạn tượng khí ngăn trở luyện hóa biết chúng ta sau đó đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ bày cái trò chờ chúng ta. Trên mặt biển là của chúng ta ưu thế tuyệt đối, chúng ta bây giờ chính mình đầy đủ thời gian cùng hắn tiến hành đối kháng. Chúng ta chỉ có thể ở trên mặt biển phát động tiến công. Ngoài khơi. Thế nhưng vạn tượng khí ở đáy biển a, có thể có hiệu quả sao? Tử Vân không hiểu hỏi. Vạn tượng khí có khả năng đem ngoài khơi kết thành mênh mông vô bờ hàn băng, ta cũng có thể đem cái này một mảnh nước biển kết thành hoàn toàn hàn băng. Tiên hồn nói ra kế hoạch của chính mình. Tử Vân trong lòng khẽ động, cái này một mảnh to lớn triệt để kết thành hàn băng, vạn tượng khí muốn chạy cũng chạy không thoát. Bất quá, phạm vi này quá đi. Ngươi nói không sai, cái phạm vi này đích xác rất đại, bất quá, ở đây cũng không phải là thế giới hiện thật, nơi này toàn bộ cùng ngoại giới phân biệt dị, giới bên ngoài không thể nào phát sinh ở đây nhưng có thể thực hiện, cho nên điều này cũng làm cho tạo thành mỗi loại khả năng. Ta cần phải làm là sáng tạo một loại khả năng. Tiên hồn quả quyết nói. Tuy rằng Tử Vân cũng cảm nhận được nơi này quỷ dị, chỉ là vạn tượng khí liền vạn phần quỷ dị, càng chưa nói những thứ khác. Bất quá vẫn như cũ đối với tiên hồn như vậy quả quyết thái độ nửa ngờ nửa tin. Ở đây ngoại trừ không có khả năng nhất định ngoài ý muốn, nói không chừng bình thường ngoài ý muốn lặng lẽ phụ xuống, tự mình nhưng lặng yên chẳng biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 52, bàn long bằng trận tiên pháp. Bàn long hàn trận. Chỉ thấy tiên hồn trên người màu bạc trắng khí lưu điên cuồng nhảy lên động, trong lúc bất chợt một tiếng đại tiếng rồng ngâm vang lên, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Hai điều màu bạc trắng tuyết long từ lưu động khí lưu trong cực nhanh bốc lên, chỉ thấy long lân giáp phiến chạy ra một cực mạnh hàn khí, nhất thời toàn bộ hải vực nhiệt độ không khí chậm lại. Hai điều hàn long bồi hồi ở trên biển, tất cả hàn khí tựa hồ ở trên đỉnh đầu chậm rãi tụ tập, hai điều hàn long thình lình con ngươi văng tung tóe, một tiếng huýt sáo dài, bắt đầu cực nhanh xoay quanh đứng lên. Lúc này ngoài khơi đã phát lên một kịch liệt gió lạnh, Tử Vân trong lòng một trận hàn lãnh, quân mình đứng dậy từ ngơ ngác lên trời, hai điều hàn long truy ba run rẩy, lạnh quá. Đột nhiên một tiếng rít gào vang lên, trên đầu một cổ cường đại khí lưu hiện ra lai, hai điều cự long xoay tròn đứng dậy hình chợt chui vào đáy biển, nước biển ba đảo kịch liệt đung đưa, vô số sóng biển tầng tầng nhấc lên, hàn long trên người ngân sắc hàn khí rơi vào ngoài khơi trên lập tức huyết tán ra. Hai điều hàn long lẻn vào đáy nước tối dài đất trung tâm tràng trong lòng đất lập tức một ngân sắc quang hoa hiện ra, sinh ra một đại đồ án, một đại viên hoàn trong tứ điều hàn long giao thác xoay quanh đầu đuôi cùng viên hoàn tương liên, đây cũng là bàn long hàn trận. Bàn long hàn trận đột nhiên sáng lên ngân quang, bốn đạo hàn long bạch sắc sắc nhãn con ngươi thình lình mở, bàn long hàn trận bay lên nảy lên một nồng đậm ngân sắc hàn khí trong tựa hồ còn lóe ra vô số tia sáng. Hàn khí xâm lấn cấp tốc đem toàn bộ đáy biển nước biển nhuộm thành ngân sắc, để lộ ra một tia trong suốt trong sáng, dần dần nước biển mỗi một cư ngụ chỗ nhanh dần hiện ra vừa tia sáng. Lúc này ngoài khơi nhiệt độ không khí tới lúc gấp rút kịch giảm xuống, Tử Vân cảm giác hoàn toàn để đỡ không nổi, thôi động màu đỏ tím trường bào một tử ngọn lửa màu đỏ từ tiên ngọc tuân ra nhất phi trùng thiên cắm thẳng vào Vân Tiêu. Có tử ngọn lửa màu đỏ hộ thể, Tử Vân thân thể coi như là ấm chút, đột nhiên trên người mình hỏa diễm hoàng động rút nhỏ một chút lại khôi phục trạng thái như cũ, Tử Vân quan sát đến cái này biến hóa rất nhỏ. Hàn khí mùi lửa diễm có ảnh hưởng sao? Tiên hồn muốn có hướng ngoài khơi, ánh mắt chợt chuyển đến Tử Vân trên người, không cần phải lo lắng. Toàn bộ nước biển được băng phong, lúc cái này cổ khí tức thấu xương cảm giác liền không tồn tại nữa. Tử Vân nghe thế lần a càng thêm kỳ quái, nước biển khiết một băng lúc chẳng phải là lạnh hơn, làm sao có thể sẽ tốt chứ? Đây là cái gì đạo lý? Tử Vân mặc dù biết nơi này là không giống với ngoại giới, nhưng cũng không thể có thể đoạn vượt qua thái quá phạm vi đi. Tất cả hàn khí nhanh dùng để ngưng kết thành băng tinh, đối với hàn khí tiêu hao liền dị thường đại, đương hàn băng kết thành chi tế hàn khí đều niêm phong cất vào kho ở trong đó. Nó sói mòn cũng không phải là một sớm một chiều, nhiệt độ tương đối mà nói liền sẽ khá hơn một chút. Tiên Hồ kiên nhẫn giải thích. Liên ở trong lúc nói chuyện, Tử Vân lòng bàn chân thanh sắc nước biển đột nhiên nhan sắc bắt đầu phai nhạt, dần dần thanh sắc hóa thành ngân sắc, trong nước biển còn lóe ra vô số trong suốt quang điểm. Nước biển làm sao thay đổi nhan sắc? Chẳng lẽ muốn bắt đầu ngưng kết là hàn băng? Tử Vân hỏi thăm tới lai. Tiên hồn không nói gì, chỉ là vẻ mặt trầm tĩnh nhìn Tử Vân dưới chân biến thành màu bạc nước biển, chớp mắt một cái từng đạo điểm sáng màu bạc phấn phấn tản mát ra nồng hậu màu bạc hàn khí đem nước biển ngưng kết đứng lên, ào ào lần a ngoài khơi đột nhiên hình thành từng cục hình vuông băng tinh. Tử Vân không thể tin được nhìn dưới chân băng tinh dùng sức đặng mấy đá nhưng cảm giác giống như tường đồng mét sắt cứng rắn, làm sao cứng như thế? Ta còn tưởng rằng rất dễ là có thể thải phá chứ. Khối băng là từ đáy biển phát huy tới đây, trung gian được không có bất kỳ khe hở, hơn nữa cái này cũng không phải là vậy băng, đương nhiên sẽ không dễ dàng lọt vào phá hư. Tiên hồn thần tình vạn phần tự tin, đây chính là hắn rất đắc ý tiên pháp một trong, nếu không phải ở vào hư huyễn thế giới như vậy thì không nhất định có thể đạt được như vậy hiệu quả. Ngươi làm tốt. Đột nhiên Tử Vân lạnh lùng nở nụ cười. Tiên hồn nghe thế dạng giọng của đột nhiên nhận thấy được có chút sai, hướng Tử Vân na lý nhìn lại thì phát giác một con màu xanh nắm tay đang hướng mình gọi lại, phá lực. Thật trọng. Toàn bộ mặt băng một trận kịch liệt rung động giống như nham thạch nóng chảy bạo phát giống nhau, Tử Vân được một cổ cường đại khí lưu đạn hướng ngoài ngàn dặm, xoa sắc bén lửa nóng khí lưu, một đoàn hỏa quang hiện ra, phanh cho một tiếng, vô số hỏa hoa văng khắp nơi, rơi vào hàn băng trên xích càng một tiếng một thanh niên mọc lên. Ha ha, thiếu chút nữa liền đắc thủ. Bất quá ngươi vẫn bị thất bại. Tiểu tử kia hiện tại đã. Tiên hồn phía sau truyền đến một trận thanh âm chói tai, nghe được thanh âm này tiên hồn cũng không sai biệt lắm biết đại khái, hắn ánh mắt lạnh lùng chỉ bắn về phía người nói chuyện trên người của, ngươi vậy mà có thể hóa thành Tử Vân hình dạng. Thân thể của ngươi, ngươi không có thụ thương. Lúc này trước mắt thiếu niên này cùng Tử Vân hoàn toàn giống nhau như lúc, hắn đúng vậy hóa thành Tử Vân dáng dấp hình người vạn tự khí, chỉ là hiện tại đã hoàn toàn biến hóa cho giống như Tử Vân. Ngươi! Tiên hồn phẫn nộ, trên người ngân quang lóe lên, trong tay áo quả đấm của chăm chú nhéo, hàn khí trực tiếp đem mang sét ướt nhẹ bị đông. Tuy rằng lực lượng của ngươi rất mạnh đại, nhưng có đôi khi cũng không phải ánh sáng dựa vào những thứ này có khả năng thủ thắng. Hai người các ngươi căn bản không có ăn ý, một đối với ngươi vạn phần kính trọng duy mệnh là tử, một chỉ cao khí ngang cuồng vọng tự đắc, làm sao có thể chiến thắng được ta? Nói chiến đấu là chủ yếu trí tuệ cùng sức lực, có thể nói hai người các ngươi đều ở đây tương hỗ liên lụy, cho nên cho tới bây giờ các ngươi còn là không làm gì được ta. Vạn tượng khí lúc này đây, nhưng rốt cuộc hãnh diện cuối cùng cũng cho tiên hồn một kích chí mạng. Ta chỉ hỏi ngươi Tử Vân, thế nào? Tiên hồn trầm mặc một hồi, lạnh lùng khuôn mặt để lộ ra một tia sát khí. Hắn a. Hắn đã được ngươi vây ở phía dưới. Ngươi không biết ta. Nếu như ta bây giờ bị vây ở phía dưới phòng trường lập tức sẽ khí tán thần trẻ, bất quá hoàn hảo chuyện ta trước có chuẩn bị mới tránh thoát một kiếp này. Vạn tượng khí âm hiểm nở nụ cười, thanh tú lang gương mặt của hợp với như vậy tà ác thần tình làm cho cảm thấy một loại khinh nhẫn. Ta khuyên ngươi hay nhất biến trở về đi. Ngươi cũng không phải Tử Vân. Tiên hồn đã không kềm chế được lửa giận trong lòng, toàn bộ mang xét đã kết lên một tầng hơi mỏng hàn băng. Ngươi biết ta là bình thường hóa thành Tử Vân sao? Vạn tượng khí hoàn toàn không có để ý tiên hồn cổ khí tức uy khí thế của chỉ là nhàn nhạt hỏi. Đột nhiên một trận hàn khí kéo tới, vạn tượng khí trên người bật người kết lên một tầng hàn băng, một con băng quyền lập tức gọi lại, vạn tượng khí thanh quang lóe lên đột nhiên đi tới tiên hồn phía. Tiên hồn giật mình không nhỏ, căn bản không có nghĩ đến vạn tượng khí vậy mà sẽ tốc độ như vậy, bắt đầu cẩn thận, chợt đem hai tay hơi cong chấn động, phá lực. Hỗn độn sơ khai. Phình một tiếng, từ tiên hồn thân trong nháy mắt buộc phát ra một cổ cường đại ngân sắc một cơn lốc, cấp tốc đem vạn tượng khí nhấc lên quyển xem một bên, vạn tượng khí mạnh mẽ dụng trưởng tâm chống lại đứng lên, chỉ thấy tất cả ngân sắc cuồng phong khí tức yếu bất lực lượng tiêu thất hầu như không còn thu hết nhập vạn tượng khí trưởng. Tiên hồn không khỏi giống như toàn thân được một đạo lôi điện bổ trúng, vạn phần kinh ngạc nhìn vạn tượng khí thủ trưởng, ngươi ngay từ đầu này lực lượng đều là ngươi cố ý. Đây mới là ngươi thực lực chân chính. Ngươi sai rồi. Ta chỉ là sử xuất tiếp cận lục thành lực lượng, bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực, nhưng trong lúc lơ đảng để cho Tử Vân lực lượng của hắn hiện ra tới, ta gặp đối phó hai người các ngươi phương pháp tốt nhất nhất định đem bọn ngươi dẫn dắt rời đi. Hơn nữa hay nhất nhất định để cho cái đó yếu nhược một mau chóng tiêu thất. Ta vạn tượng khí giọng nói tràn đầy vô tình cùng hàn lãnh. Ngươi vào lúc đó chui vào đáy biển cũng không phải chạy trốn mà là đi tìm Tử Vân mất. Tiên hồn trong đầu hiện ra vạn tượng bị đánh bại chui vào trong nước biển hình ảnh. Tiểu tử kia thực lực tuy rằng hay không cùng ngươi so sánh với, nhưng hắn vẫn có tương đối thiên phú, ta đưa hắn dẫn vào đáy biển tịnh đưa hắn khốn ở bên trong. Vì vậy ta biến thành hắn đi tới bên cạnh ngươi. Vạn tượng vạn phần kiêu ngạo đàm luận. Ngươi làm sao sẽ sử dụng tử ngọn lửa màu đỏ? Tiên hồn truy vấn. Ta vốn chính là trong cơ thể hắn khí, hắn tiên thử thời điểm ta tuy rằng ngược lại được kích thích ra lai, tuy nhiên giữ tại cảm giác được cổ lực lượng kia. Ta gặp sử dụng cổ lực lượng kia cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Ngươi cho là mình rất thông minh. Thật có chút sự tình ngươi vẫn là không có dự liệu xem. Tiên hồn thân thể tức khổ sở tắt vào mồm đột nhiên họa xuất mỉm cười. Không cần dự liệu hiện ở nơi này chạm chúng ta đã rất thỏa mãn. Vạn tượng khí cũng lộ ra vẻ mặt tiêu ý đột nhiên vạn tượng khí dưới chân một trận hoạt động, một khối khối băng đột nhiên vỡ vụn, vạn tượng khí ngạc nhiên nhìn khối kia không thành khối băng tượng vừa đến tụ cùng, đột nhiên phịch một tiếng, khối băng bạo tạc hóa thành vô số mảnh nhỏ bay lên, bên trong một màu đỏ tím ánh lửa sáng lên, phanh. Vạn tượng khí dưới chân một thước trong phạm vi khối băng vỡ ra được, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào vạn tượng khí trên mặt của, phanh. Vạn tượng khí thân thể đột nhiên chấn động mạnh muốn nổ tung lên, vô số hỏa hoa khuyết tán về phía chân trời đi. Lúc này trên mặt băng chậm rãi rơi cái một thân ảnh, trên người hắn dũng động màu đỏ tím liệt diễm, đúng vậy Tử Vân, hắn vẻ mặt nụ cười nhìn một chút tiên hồn, thái sư thúc. Hiện tại có khả năng luyện hóa sao? Tiên hồn nhìn trong bầu trời như mưa vung xuống ám hắc sắc hỏa hoa, hắn lại chạy. Cái này phiến to lớn đã triệt để băng ngăn lại, hắn có thể chạy đi nơi đâu a? Tử Vân ngọn lửa trên người dần dần nhạt đi. Cái này phiến to lớn nếu như hoàn toàn bị đóng băng liền trở thành nhất thể, ngươi còn có thể bắt đầu đem mặt băng đánh vỡ sao? Đây chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Ta đã quên ta bắt đầu cùng ngươi nói kế hoạch sao? Tiên hồn đi tới được Tử Vân đánh vỡ cái lỗ to lung bên cạnh, tay trái dựng thẳng lên hai ngón tay, đầu ngón tay sinh ra một ngân sắc hàn khí, tiên hồn nhẹ nhàng đưa ngón tay đặt tại dưới chân khối băng trên, một cổ hàn lưu mạn quá lỗ thủng trong nước biển lần thứ hai kết thành hàn băng, cùng chung quanh khối băng thiên y vô phùng tương khảm cùng một chỗ. Ngươi phải to lớn triệt để băng phong chỉ là một âm mưu, chỉ là vì để cho vạn tượng khí mắc câu. Bất quá bây giờ ta đã từ đáy biển lên đây, hắn nhất định cũng nhận thấy được trong đó dị thường. Ngươi biết bàn long hàn trận chân chính tác dụng sao? Tử Vân tách ra, Tử Vân nói ra vấn đề mà không đàm ngược lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến bàn long hàn trận trên người của. Không phải là làm ra đem nước biển triệt để băng phong biểu hiện giả dối sao? Còn có cái gì còn lại tác dụng à? Tử Vân không do dự chút nào nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, Hỏa Long Quyền tiên hồn chào cười lạnh, hắn cao ngạo trên mặt như hàn như gió lạnh thấu xương, bàn long hàn trận lại bị ngươi khinh thị thành như vậy. Ngươi đối với nó còn không hiểu nhiều lắm. Ta. Tử Vân trong lúc nhất thời được tiên hồn vậy ngươi khí thế hù dọa, có chuyện nhưng nói không nên lời. Tiên hồn gật đầu thần tình hòa hoãn giả thêm, trên mặt cổ khí tức thứ người lạnh thấu xương dần dần tiêu tán, bàn long hàn trận đã khống chế toàn bộ nước biển trung tâm lĩnh vực, tất cả khối băng bên trong hỗn loạn đạo kia điểm sáng màu bạc đó là nó cảm ứng thương hội, một khi bất kỳ chỗ nào xuất hiện tình huống ta là có thể bật người nhận thấy được. Đó chính là nói chỉ cần bạn tượng khí một lẹn vào đáy biển liền thì sẽ biết cũng vô ích à. Chúng ta có thể đem hắn thế nào a? Tử Vân mân mê miệng lai phản bác đứng lên. Then chốt chính là chỗ này. Tiên hồn thanh âm càng lộ vẻ to rõ, bàn long hàn trận không chỉ có cảm ứng hơn nữa còn có cảm giác. Đối với chuyện nguy hiểm vật chính mình cực mạnh mê hoặc năng lực, sở dĩ xưng là trận, tự nhiên có nó đạo lý. Chỉ cần bạn tượng khí phá hư dưới chân khối băng hắn sẽ thấy chuyện. Tiên hồn bằng một pho tượng thần Phật giống nhau đứng lặng ở Tử Vân bên người, mà Tử Vân càng xem càng nghĩ người trước mắt là đang ở trong sương mù vạn phong đỉnh. Ở một chỗ khác ngân sắc mặt băng trên, vạn tượng khí chính thở hổn hển, trên mặt hắn da chóc người bóc ra dần dần lộ ra thanh sắc trong suốt hình thái, chỉ thấy hắn dùng thủ tiếp nhận gần chạy xuống ra, lại án là trở lại, ra ở tiếp xúc được lam sắc thực thể thời điểm, một trận kịch liệt cháy chảy ra một thanh sắc dịch thể, lập tức toát ra một thanh niên. Vạn tượng khí nhịn xuống đau đớn kịch liệt hợp lại tiếp hào bóc ra. Hắn hiện tại toàn bộ kiểm càng lộ ra âm u kinh khủng, đó là một không thành mặt của, trên mặt liên tiếp vết sẹo lạ như vậy làm cho run rẩy bất an. Ta các ngươi phải hết thể chết ở chỗ này. Vạn tượng khí khỏe miệng kịch liệt co rúm, phát rồ kêu to lên, nhất thời hắn toàn bộ kiểm cũng bắt đầu thối giữa đứng lên một trận huyết sắc hiện lên, thiên địa tựa hồ cũng chấn động. Tử Vân trong lòng cả kinh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng cái loại cảm giác này lại là không nói ra được quỷ dị, tựa như đột nhiên từ rơi xuống giống nhau, vẫn rơi xuống phía dưới, không có đầu cùng chỉ là vô cùng bực sâu vô tận. Tử Vân sắc mặt nhất thời trắng bệnh giả thêm, tiên hồn thấy lập tức hỏi thăm tới lai, ngươi làm sao vậy? Ta không quá chắc chắn. Vừa lòng ta đầu đột nhiên hiện lên một cảm giác khác thường. Cái này tựa hồ là một loại dự cảm tựa hồ ở biểu thị cái đó. Tử Vân suy đoán, khả năng này là bị phía dưới bàn long hàn trận ảnh hưởng. Vừa ngươi lợi dụng của ta bàn long hàn ẩn pháp thuật giấu ở khối băng lại, khả năng ngươi vẫn đoạn thích ứng. Tiên hồn trước sau tự nhiên liên hệ tới thoải mái nảy lên Tử Vân. Đối với ngươi cảm giác, Tử Vân nói nhưng đem a nuốt vào trong bụng. Hiện tại ngươi có khả năng luyện hóa. Tiên hồn nhàn nhạt nói, hiện tại, nhưng vạn tượng khí ngược lại bị đánh bại chứ. Hơn nữa dưới chân nước biển đều đã hóa thành hàn băng, gặp làm sao luyện hóa? Tử Vân lập tức không hiểu hỏi, hắn đã bị thương, hiện tại đúng vậy tuyệt hảo thời cơ. Hơn nữa dưới chân hàn băng cũng không phải là hoàn toàn đông lại, bàn long hàn trận đối với của ngươi luyện hóa có cực lớn phụ trợ, chỉ cần ngươi ngồi ở trận pháp trên luyện hóa, tuyệt đối là làm ít công to. Tiên hồn trên mặt lại tăng thêm vài phần tự tin. Tử Vân liên tục chớp mắt tràn đầy hứng thú địa nhìn tiên hồn, thật được sao? Nếu bàn long hàn trận có tác dụng lớn như vậy ngươi làm gì thế không sớm một chút lấy ra nữa dùng à? Sớm dùng sớm kết thúc công việc a. Bàn long hàn trận là phá lực đạt được thập trọng lúc mới có thể có cũng đủ lực lượng thi triển ra trận pháp. Trước ta ngược lại đạt được loại tình trạng này. Tiên hồn nghiêm túc. Ta còn là lợi dụng bàn long hàn ẩn xuống phía dưới sao? Tử Vân ngược lại đưa mắt đặt tiền cuộc xem chuyện trọng yếu nhất bắt đầu. Hắn hiện tại vội vàng mong muốn kết thúc cái này dài dòng luyện hóa, tựa hồ mỗi một lần tu luyện nhanh vượt quá mong muốn tưởng tượng, luôn luôn luyện chuyển hay thay đổi sao bắt đầu rời, làm cho chật vật vượt qua. Ta và ngươi cùng nhau xuống phía dưới. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi, hiện tại sẽ táng thân nơi đây. Đột nhiên tiên hồn cùng Tử Vân phía sau xuất hiện một dự tận không đành lòng mắt thấy sắc mặt, máu tanh không thành trên mặt, chẳng biết tràn đầy nhiều ít oán hận. Đây chẳng lẽ là được ta vừa đánh cho? Tử Vân nhìn vạn tượng khí trương quỷ dị kiểm âm thầm kinh ngạc đứng lên. Lại thật vừa lúc, đem ngươi đồng thời giải quyết cũng không cần nữa tốn hao thời gian. Tiên hồn hai tay đã hóa thành mạnh mẽ nắm tay, trên người hàn khí trong nháy mắt bộc phát ra, một trận tiếng vỡ vụn âm ngẩn mật dựng lên, vô số ngân sắc băng phiến vẩy ra dựng lên. Lực lượng của ngươi tựa hồ cùng ban đầu không quá vậy. Vạn tượng khí chào cười lạnh, dùng băng hệ lực lượng trong đối phó ngươi rất có ưu thế. Tiên hồn nghiêm túc, như thế nào đi nữa lực lượng ta cũng không nữa e ngại, mặc kệ ta bị như thế nào tổn thương, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Vạn tượng khí dự tận hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm đùa giỡn dấu hiệu. Được, ta đây thành toàn ngươi. Tiên hồn ngân quang lóe lên đi thẳng tới vạn tượng khí đối diện mặt, chỉ một quyền đầu đội tới một mãnh liệt hàn khí nặng nề đập tới. Vạn tượng khí vốn có bị thương phản ứng cùng tốc độ di động cũng không có như vậy nhanh, có thể gặp chống đối một quyền này quả thật có chút cật lực. Vạn tượng khí đưa ra một bàn tay hoàn toàn mở ra. Tất cả hàn khí cùng mãnh liệt khí lưu đều đột nhiên cải biến trước quỹ đạo, nghiêng qua một bên đi, tiên hồn trong lúc nhất thời phát ra lực lượng cũng khó mà thu hồi toàn bộ thân thể cũng xoa vạn tượng khí vai mà qua. còn chờ vạn tượng khí thở dốc chi tế, tiên hồn ngược chuyển động quả đấm đánh hướng về phía vạn tượng khí phía sau, trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy nắm tay giữa không gian không còn, vạn tượng khí cả người đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị thương sao? Lẽ nào đây cũng là hắn cố ý sao? Nhưng hắn làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tiên hồn trong lúc nhất thời bắt đầu có chút chốc đoán không ra. Tử Vân ở một bên quan khán nhưng không biết nguy hiểm đã phủ xuống, đột nhiên một tay chăm chú nắm được Tử Vân cổ của, chỉ cảm thấy một con giàn mùa tay lạnh như băng đang gắt gao khắp ở tự mình, mà ràng buộc ở lực lượng của chính mình thì cường thì yếu, thì tụ thì tán, làm cho cảm nhận được một cực lớn quái dị. Một trùng tiên màu đỏ tím sóng nhiệt đột nhiên nhấc lên, vạn tượng khí đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt cháy lập tức buông tay ra, nhưng đưa ra một cái chân trực tiếp một cước đá vào Tử Vân món bao tử trên, Tử Vân do cận cập xa cuốn đi, hỏa diễm ở tiếp xúc ở hàn băng trên đột nhiên rút nhỏ vài phần, hơi nhảy lên. Tử Vân ôm bụng, tuy rằng một cước này vẫn toán đông nhưng vậy mà một cái chớp mắt phá giải mình hộ thể hỏa diễm, trong lúc nhất thời có chút mê mang, chẳng lẽ là hỏa diễm năng lực cảm ứng còn chưa đủ? Còn là, Tử Vân, ta lai phụ trách chủ công, ngươi phụ trách phụ trợ ta. Đột nhiên truyền đến tiên hồn hò hét, Tử Vân bật người bò dậy tức giận nhìn bạn tự khí, trong tay chăm chú trên nắm tay tử ngọn lửa màu đỏ đã hóa thành hỏa diễm long đầu, trên đầu sinh ra hai loại long giác, dần dần long tu cũng chậm mạn sinh ra đây, một đôi màu tím mắt thình lình nộ tĩnh, hỏa diễm vũ động long đầu tắt vào mồm mở một tiếng rít gào. Lực lượng của ngươi cư nhiên cũng. Vạn tượng khí vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tử Vân trên nắm tay vũ động cái đó long đầu, giống một tiếng, hỏa long đầu gầm hét lên một trận phẫn nộ trực tiếp phun ra một tử ngọn lửa màu đỏ hướng vạn tượng khí vọt tới. Vạn tượng khí bàn tay một, tất cả hỏa diễm toàn bộ được thu nạp xem mình làm ta trong lòng bàn tay, của ngươi cổ lực lượng này xem ra được không bao lớn dùng a. Nhưng vào lúc này phía sau một cực mạnh hàn khí kéo tới, vạn tượng khí khỏe miệng nhưng nổi lên mỉm cười, lai thật vừa lúc. Vạn tượng khí bàn tay mu bàn tay chấn động mạnh, một con hàn quang chợt sáng nắm tay đột nhiên hướng Tử Vân lớn đi qua. Lo lắng, tiên hồn cực lực hai người muốn đình chỉ nắm tay hướng đi. Lại phát hiện một cực mạnh lực lượng thôi động tự mình hướng Tử Vân bên kia bay đi. Tử Vân nắm chặt quả đấm của run rẩy, một tử hồng ánh sáng chớp động, một con hỏa long quyền đả hướng vạn tượng khí, đột nhiên hỏa diễm kịch liệt hoảng động cuộn trào mãnh liệt đứng lên bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, long tu cùng long giác nhanh hơi co lại đứng lên, sắp được hút vào vạn tượng khí lòng bàn tay trong. Một trận đại trưởng tiếng khóc vang lên, hỏa long mở miệng rộng tức giận cắn vạn tượng khí thủ trưởng, lập tức một kịch liệt hỏa diễm bốc cháy lên. Vạn tượng khí dãy rủa muốn bỏ rơi cái kia hỏa long lại bị gắt gao cắn không có một chút buông ra ý tứ. Vạn tượng khí nhắc tới tay kia, vừa tập nảy lên một thanh sắc hàn khí hướng long đầu chém tới. Phi một tiếng, Tử Vân một con khác nắm tay đánh vào vạn tượng khí trên người, một trận kịch liệt sóng nhiệt muốn nổ tung lên, tựu như cùng thân thể được vỡ ra giống nhau. Vạn tượng khí rời khỏi hơn 10 thước ở ngoài, che ngực khỏe miệng lưu lại một tia thanh sắc dịch thể. Cực hạn đến rồi. Chỉ nghe vạn tượng khí nặn ra mấy người kỳ quái chữ. Lúc này tiên hồn đi tới bên người thấy vạn tượng khí được Tử Vân lần thứ hai đả thương, nhìn Tử Vân cái kia hỏa long quyền có chút vui mừng đứng lên, lực lượng của ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Trước tiên tàn hắn hơn nữa. Tử Vân ánh mắt cừu hận giống như lợi kiếm bắn thẳng về phía vạn tượng khí. Vạn tượng khí đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thở dốc nảy lên a, cả người suy sụp đứng lên, gương mặt đã hoàn toàn thối rữa chỉ nhìn thành một đôi màu xanh mắt, thủ cũng biến thành giàn mua nếp hôn đứng lên. Tử Vân trực tiếp gầm thét một vòng đánh tới, mà vạn tượng khí tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn bình tĩnh một bả lộ xuống bản thân quá mức ra, màu xanh kiểm trong nháy mắt sáng lên, chỉ thấy hắn vẻ mặt dữ tợn cắn hàm răng cho hét to một tiếng. Một cổ khí tức cảm giác quái dị lúc này lần thứ hai tái hiện, tựa hồ lúc này đầy mãnh liệt hơn chút. Tử Vân trợn mắt hốc mồm nhìn gần như điên cuồng vạn tượng khí muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Bang bang thanh, vạn tượng khí trên người bắt đầu bạo liệt đứng lên, tràn ra màu xanh dịch thể, dần dần này bạo liệt địa phương không ngừng toát ra dịch thể bắt đầu lan lộn, trong nháy mắt vạn tượng khí cả người bắt đầu bành trướng, hồ đại hồ tiểu, mà này chạy xuống đi rơi vào hàn băng trên thanh sắc dịch thể nhanh thì hướng Tử Vân cùng tiên hồn dưới chân chạy tới, dần dần càng lúc càng lưu càng xa đồng thời tương hố giao thác đứng lên. Đột nhiên thanh quang lóe lên, hiện hiện ra một kỳ quái hoa văn đồ án, tiên hồn nhìn ngay lập tức ra trong đó không ổn, hướng vạn tượng khí nhìn sang. Hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, mau nhanh rời đi nơi này. Nơi này là hắn nghi thức khu vực. Đương hai người nhích người thời điểm nhưng cảm giác mình đã hoàn toàn không động được, đi đứng tựa hồ rót lên trọng trọng thiên giống nhau, hoàn toàn không nghe sai sự. Làm sao bây giờ? Nếu để cho hắn tự sát ta khí khởi không phải là không có. Nhất định phải ngăn cản hắn a. Tử Vân rốt cuộc hiểu rõ cổ khí tức dị thường cảm giác nguyên lai là vạn tượng khí mang tới. Nếu như hắn đã chết, đối với mình trước mặt khổ cực hoàn toàn là một loại lỗi. Không nghĩ tới âm hiểm vạn tượng khí vậy mà sẽ liều mạng xem loại tình trạng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 54, quỷ tà xâm nhập ha ha ha. Ha 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 ha. Bây giờ làm gì đều đã chậm. Các ngươi đã trốn không thoát, liền coi như các ngươi có thiên hạ bản lĩnh cũng vô ích. Các ngươi xong. Các ngươi xong. Các ngươi liền trái lại làm ta trôn cùng đi. Vạn tượng khí điên cuồng gầm hết lên, hắn hiện tại đã không sợ hãi, đối với sinh tử cũng đã hoàn toàn không cần thiết. Làm sao bây giờ? Muốn đuổi mau ngăn cản hắn a? Không phải. Tử Vân một bên giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi cổ khí tức thanh sắc dịch thể chế ngự một bên vội vàng hỏi thăm tới lai. Hắn lúc này toàn thân cao thấp đã bắt đầu luống cuống bất an, cái loại này không biết luống cuống để cho Tử Vân không khỏi cảm nhận được một mãnh liệt khô nóng. Bàn long hàn trận. Không. Tiên hồn đột nhiên cho hai tay chặt lại, khối băng trên ngân quang điểm sáng đột nhiên toàn bộ tắt, dưới chân bắt đầu chiến động đột nhiên không còn, tất cả khối băng trong nháy mắt vùi lấp xuống phía dưới, ba người nhanh tiến vào trong nước biển. Vạn tượng khí ở trong nước vết thương trên mặt phá càng ngày càng khai, này thanh sắc dịch thể lần thứ hai lưu nằm ra đây, đem vạn tượng khí quanh thân tuyển càng thêm thanh sắc ướt át, đột nhiên vạn tượng khí lạc giọng thống khổ kêu lên, hắn bắt đầu mãnh liệt ở mặt nước hai người, trên mặt đã được âm u kinh khủng bao phủ, giống như là bị đả kích nặng nề giống nhau. Hắn, làm sao vậy? Tử Vân run như cầy sấy hỏi. Chậm rãi những chất lỏng kia đã lan tràn khuyết tán xem Tử Vân cùng tiên hồn chu vi, một cực mạnh lực lượng tựa hồ đã bắt đầu dục dịch, hơn nữa cổ khí tức dịch thể tựa hồ đã bắt đầu cuồn cuộn nảy lên tiểu phao. Nguy rồi, vốn tưởng rằng có thể ngăn cản hắn, không nghĩ tới kết quả quả thực hoàn toàn ngược lại. Tiên hồn chau mày nảy lên đến xem vạn tượng khí khuôn mặt dữ tợn. Vạn tượng khí đột nhiên cười ha hả, ha 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 ha. Chôn cùng ta đi, chôn cùng đi. Chỉ thấy vạn tượng trên mặt vết thương đột nhiên phồng nảy lên giống như là gặp bạo liệt giống nhau, thanh huyết hóa tinh. Phá. Đột nhiên một tiếng kêu uống, vạn tượng khí thân thể đột nhiên tả hữu lui động một hồi nhỏ đi một hồi lại thành lớn, hắn thân thể bắt đầu hòa tan, dần dần mềm mại đứng lên, cùng thanh sắc dịch thể hợp làm một thể. Dần dần chỉ lưu lại một dự tận đầu phiêu phù ở dịch thể trên, tràn ngập tức giận nhìn Tử Vân, thời khắc cuối cùng gần đến. Các ngươi đều không sống nổi. A ha 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 ha. Tử Vân thân thể đột nhiên cứng ngắc cảm giác những chất lỏng kia chính đánh thẳng vào tự toàn thân của mình trên dưới, đột nhiên một trận thứ đông Tử Vân trên người mình tựa như vỡ từng cái một động, những chất lỏng kia dần dần tưới trong thân thể của mình, từng cổ một an mòn vậy kịch liệt đau đớn nhẹ ra, Tử Vân một hít một thở giữa trầm trọng, phản phất đạo kia hô hấp thông đạo được châm tuyến gắt gao ngay cả cùng một chỗ chỉ cần hô hấp sẽ bài tiết động tây kim cùng lẫn lộ tuyến, đưa tới trận trận đau đớn. Tử Vân nhìn tiên hồn không biết hắn phủ cũng là như vậy cảm giác, lúc này tiên hồn cũng bắt đầu thở hổn hển, tựa hồ cũng đang gặp tới thống khổ giàn vặt, luôn luôn lực lượng kinh người tiên hồn lúc này xem ra cũng là không có biện pháp chút nào. Nhanh, đem của ngươi lực chuyện phân nửa cho ta. Ta lai phụ trách kết thúc hắn. Tiên hồn vẻ mặt thống khổ dãy rủa biểu tình rồi lại để lộ ra vài phần lãnh tĩnh cùng cơ trí. Cái đó, Tử Vân không có nghe rõ cũng nghe không hiểu, không biết tiên hồn nói xong có ý tứ. Tiên hồn lúc này tay run rẩy đột nhiên đặt tại Tử Vân trên lưng của, thu nạp phương pháp, lực chi nghịch lưu. Tiên hồn hưu khí vô lực nói ra bài, cái kia đặt tại Tử Vân trên lưng thủ đột nhiên sáng lên một ngân quang, trong nháy mắt tiên hồn mặt của giàn mua nếp vốn ra thêm, tựa hồ thuật này đối với hắn mình cũng có nhất định thương tổn tác dụng. Chỉ thấy tiên hồn cái tay kia ở Tử Vân trên người nhấc lên một trận gió lạnh, màu đỏ tím trường bào vũ động, dần dần lòng bàn tay sinh ra một tiểu toàn phong giống như bao nhan giống nhau, Tử Vân phía sau dần dần sinh ra một tia màu xanh khí lưu, dần dần này khí lưu chậm rãi hóa thành một vòng xoáy được thu nạp tới tay trường trong. Mà Tử Vân trong cơ thể không khỏi đã bị dịch thể cường liệt kích thích ngoại bộ lại đã bị tiên hồn lực lượng thu nạp, trong lúc nhất thời hai cổ lực lượng sinh ra tương hỗ để chàng, hai người thế lực ngang nhau các bất tương để cho, lại làm cho Tử Vân ăn không tiêu, Tử Vân một trận thân thể liền muốn bạo liệt giống nhau. Giống. Một trận đại gầm rú, Tử Vân thân thể phát sinh một cực mạnh tử hồng quang mang, đem hai người chấn đến rồi một bên, vô số thanh sắc dịch thể từ trên người văng tung tóe ra đây, chỉ thấy Tử Vân trên người dần dần sinh ra một màu đỏ tím khí lưu dũng mãnh vào trong nước biển trong nháy mắt được nhuộm thành một mảnh màu đỏ tím. Vạn tượng khí đột nhiên như là mất đi lực lượng nào đó, cổ trướng mặt của cũng khôi phục nguyên dạng, trên mặt thanh sắc dịch thể đỉnh chỉ lưu động đã hoàn toàn khô, mà lúc này một mảnh màu đỏ tím nước biển hóa thành một con huyết thủ bắt lại vạn tượng khí toàn bộ đầu, cái tay kia một sử lực vạn tượng khí đầu được bóp nhỏ 1/3. Ngưng tay. Phim một tiếng, Tử Vân sáng lên một đôi màu máu đỏ mắt, hắn con ngươi bạo liệt hiện đầy vô số tơ máu, chỉ thấy cái tay kia trong nháy mắt sờ, vạn tượng khí toàn bộ đầu được bóp là bờ mịn, thanh sắc dịch thể hướng chung quanh tiên đi, rơi vào nước biển bay lên nảy lên một trận khói đặc. Tiên hồn ngoài ra gọi lại Tử Vân dưới tình huống chỉ có yên lặng nhìn hắn, ngươi được tà khí xâm lấn. Vừa bởi cực kỳ tức giận đã cho ngươi thần trí không rõ, ta vừa không nên sử xuất thu nạp phương pháp. Ai? Tiên hồn thở dài một hơi. Một bàn tay đột nhiên đánh vào Tử Vân trên người, Tử Vân thân thể mãnh liệt chấn động đem tiên hồn bắn đi ra ngoài, tiên hồn hai tay chặp lại trưởng giữa không gian một ngân quang hiện ra trận vô vào Tử Vân trên lưng, một trận ngân sắc khí lưu nhất thời bằng một con du long ở tiên hồn trưởng giữa xuyên tới xuyên lui, tiên ngọc dâng lên giữa không gian hơi thở, Nam cung chuyển động tuần hoàn nhập ngọc hư ra. Tử Vân máu đỏ mắt thấy dần dần phai nhạt xuống phía dưới, sắc mặt cũng dần dần có màu da, đột nhiên tiên hồn vỗ lên không còn, Tử Vân lập tức té xuống. Lại là một cực độ ấm áp ngày, màu vàng ánh dương quang chiếu vào trên gương mặt, giống như nước ấm giống nhau sảng khoái tới nội tâm, Tử Vân đã cảm thấy cái loại này quen thuộc bầu không khí, đây là hắn tối thích ý địa phương, phảng phất giống như thiên đường tiền cảnh giống nhau, không có phân tranh, không có gì cả, chỉ là sự yên lặng an tưởng cùng ấm áp. Kết thúc. Luyện hóa lẽ nào kết thúc? Tử Vân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nhìn một chút chu vi, ta tại sao trở lại? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Thành công còn là? Tử Vân lập tức hiện ra giả thêm nghi hoặc. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Đột nhiên dần hiện ra bạch chỉ thân ảnh của, hắn nhìn Tử Vân thần tình trong có vài phần mừng rỡ lại xen lẫn vài phần ưu sầu cùng tiếc hận. Ta không phải là đang tiến hành luyện hóa sao làm sao? Sẽ thẳng ở chỗ này. Tử Vân lập tức hỏi. Của ngươi luyện hóa thất bại. Bạch chỉ nghiêm nhất thời nhíu mày. Không thể nào. Ta không phải là nhớ kỹ ta và Thái sư thúc đã không sai biệt lắm chặn đánh bại vạn tượng khí sao làm sao có thể thất bại? Tử Vân nhớ lại đoạn trí nhớ mơ hồ, tựa hồ tổng có một chút là tự mình không nhớ nổi, hình như là bạch chỉ lúc đầu, xem ra ngươi tỉnh không nhớ rõ tình huống lúc đó. Ngươi được quỷ tà xâm lấn trực tiếp đem vạn tượng khí đánh chết, bên trong cơ thể ngươi khí không sai biệt lắm đại bộ phận đều đã bị phá hủy, hiện tại có thể nói thân thể tức ngươi khổng lồ kia khí đã không tồn tại nữa. Trước ngươi làm tất cả cũng đều một đi không trở lại. Bạch Chi ánh mắt ảm đạm xuống, tuy rằng không phải là mình tự mình kinh lịch nhưng này loại mong muốn tan biến làm cho mang tới thất lạc tuyệt đối là không thể giải thích. Không có. Ta đây này nỗ lực không phải là vô phí. Tử Vân nắm tay nhẹ nhàng truy ở trên giường, phản phất bằng giống như thủy triều không cam lòng chính hướng mình bỏ tới. Tu tiên vốn chính là có thất hiểu được, có thể một loại đồ mất đi có khả năng đổi lấy một loại khác đồ đạt. Phía trước còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi thăm dò, hòa hề phúc chỗ ý theo, phúc hề họa chỗ phục, tất cả liền xem ngươi mình tại sao nhìn làm sao đi đối xử. Bạch Chi lần thứ hai đem mong muốn ký thác cho Tử Vân, mong muốn Tử Vân có thể tỉnh lại đi, hóa bi phẫn ra sức năng lượng, một lần nữa tìm về tự mình tịnh siêu việt tự mình. Ý của ngươi là ta ở mất đi đồng thời lấy được một loại khác đồ đạc. Vật gì vậy? Tử Vân tò mò hỏi. Thời điểm còn chưa tới, đến rồi ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Bạch Chi truyền đến thần bí ánh mắt, được rồi. Trên người ngươi tà khí so với nguyên lai nặng rất nhiều, cần lần thứ hai tịnh hóa. Bất quá ngươi bây giờ thân ngươi tử còn rất yếu ớt, chờ ngươi đã khỏe rồi hay nói. Ngươi theo tới đi một chỗ. Bạch Chi đi tới Tử Vân trước mặt. Địa phương nào? Mất ngươi tự nhiên biết. Vững vàng nắm tay của ta. Bạch Chi một nắm chặt Tử Vân tay nhỏ bé, trên người nhất thời dần hiện ra một đạo kim quang. Đi. Theo một tiếng kêu uống, Tử Vân được một đạo kim quang bao phủ, trong nháy mắt biến mất. Một đạo kim quang ở bách linh ngoài điện thoáng hiện, Tử Vân nhìn trước mắt lại là một chỗ cao vấp kiến trúc, lập tức có ta không nhịn được. Tí Tiên Sơn kiến trúc thật đúng là đa a. Rốt cuộc có bao nhiêu a? Nơi này là bách linh điện. Các vị tiên linh linh hóa chỗ, ngươi đi vào giao cho trước mặt mấy tiên linh thượng hương thăm viếng là được rồi. Bạch Chi giải thích. Thượng hương thăm viếng. Có ý tứ. Hàng năm lúc này đều phải thắp hương bái Phật cầu bình an sao? Tử Vân khổ trên mua vui tận lung tung hỏi vấn đề. Đây là nhập tiên nghi thức. Đây là tương đối đơn giản mà thôi. Trước đây đệ tử nhập tiên phải do tiên tông ở đây tịnh đọc diễn văn, trang diện người ta tấp nập hoàn toàn hay không cùng hiện tại đánh đồng. Có thể không đi sao? Ha ha. Dù sao hiện tại nhân viên rất thưa thớt, mất người khác cũng không biết, không đi cũng không biết. Ngươi coi như ta đi là được rồi. Tử Vân cười híp mắt nhìn Bạch Chi, hy vọng có thể thông chờ một chút. Tuyệt đối không được. Thân ta là tiên sư phải đối với mỗi một danh đệ tử phụ trách. Cái này nghi thức hiện tại tuy rằng không có người nào tới chứng kiến, nhưng đây là quy củ ngươi phải chấp hành. Ngươi đã quên ngày đầu tiên ta đã nói với ngươi cho nói sao? Bạch Chi đột nhiên nghiêm túc. Bên trong tiên linh ta không dám đi vào a. Làm sao bây giờ? Cái này có gì phải sợ? Ta nói phải linh hóa không phải là tiên linh linh thể ở bên trong, linh hóa là được không có ý thức. Ngươi sợ cái gì? Bạch Chi khiển trách đứng lên. Linh hóa là cái gì? Có thể hay không rất dọa người a? Tử Vân khiếp đảm đứng lên. Ngươi đi vào sẽ biết. Bạch Chi đột nhiên đẩy Tử Vân một bà, Tử Vân toàn bộ thân thể về phía trước chạy trốn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, chậm rãi đứng vững nhìn trước mắt đại môn, tâm rồi đột nhiên nhảy dựng lên, tư tưởng cũng huyền phù phiêu đãng đứng lên, chẳng biết bên trong cửa thế giới là như thế nào thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, nhập tiên đem phiến đại môn từ từ mở ra. Chi tế Tử Vân chần chờ một chút ở Bạch Chi dưới sự thúc dục mới chậm rãi bộ nhập một trong, xông tới mặt chính là từng hàng tượng đá uy phong lẫm lẫm uy vũ hạt lập, trong đó trước mặt nhất một tượng đá tóc dài phất phới, ngón trỏ cùng ngón giữa tạo ngón áp út một quả thanh sắc bát long ngọc thạch nhẫn, chân đạm phong hỏa liệt phượng vạn phần tiêu sái. Tử Vân gặp qua người này, nhất định lần trước tiên thử thì xuất hiện trưởng thu tổ sư gia, đột nhiên tất cả tượng đá bên cạnh đèn cái này tiếp theo cái kia sáng lên, đó tất cả tượng đá ánh mắt của nhanh sáng lên, phát sinh từng đạo màu xanh quang mang. Tử Vân nhìn những thứ này tượng đá có tia sáng, ánh mắt của thình lình cảm giác như là từng cái một người sống lại giống nhau, không khỏi âm thầm sinh ra một trận lãnh khí hướng ở sâu trong nội tâm tập. Ngược lại ổn định mê loạn người thời điểm đột nhiên tất cả tượng đá bắt đầu chớp động nảy lên màu xanh quang vượng, dần dần này quang vượng bốc cháy lên giống như một đoàn hỏa diễm chiếu sáng chúng tượng đá. Tử Vân vạn phần sợ hãi đứng lên, lập tức xoay người muốn chạy trốn, chỉ cảm thấy được một tay ngăn cản, làm sao cũng không núp đi được, ta đã bay xong, còn không thể đi ra ngoài sao? Ta nhưng không phát hiện ngươi đã lại, ngay cả hương đều một còn nói lại, ngươi chỉ ta xem một chút nơi đó có ngươi một hương. Bạch Chi hướng trưởng thu tượng đá dưới chân lư hương nhìn lại, không có gì cả, chỉ có một tầng hậu hương ở trong lò trồng chất. Ta không phát hiện nơi đó có hương a. Được không, hương ta làm sao một a? Tử Vân hướng bốn phía tìm kiếm hương một vết tích, nhưng không có một tia phát hiện. Ở chỗ này, trong lúc bất chợt Bạch Chi trên bàn tay sinh ra tam trụ hương mục. Cái này, hương làm sao điểm a? Tử Vân có chút nghi ngờ nhìn mấy con hương mục. Cái này mấy con hương mục là thượng hạng hỏa bó tuổi vật liệu, cả vật thể trong suốt, giống như sáp ong giống nhau nhan sắc, nhưng tính chất cùng nhưng đốt trình độ xa xa cao hơn sáp ong. Hỏa mục hệ tài liệu tương đối chịu rét, thay đổi tiêu đốt, chỉ cần cao hơn bản thân nhiệt độ bật người có thể khiến cho nó nhiệt độ cực độ tăng, tỷ giá đồng bạc có thể dùng đạt được tiêu đốt châm. Bởi bên trong bộ lại gia nhập chút còn lại loại đốt bằng gỗ tài liệu, tất cả lại giải quyết rồi nó không đổi loại đốt chỗ thiếu hụt. Không chỉ có là như vậy, hơn nữa trọng yếu nhất là có chút người đi qua rèn luyện nhất định có khả năng có thể dùng hỏa mục song lớn hơn nữa trình độ một phát huy, tỉ như làm thành viên đạn, để thăng nhân thể hỏa thuộc tính, nữa tỉ như làm một loại chất thí vật chất chất thí nhân thể mình hàm hỏa thuộc tính nhiều ít có bô. Bạch Chi cười ha ha một tiếng, người đưa tay thân bắt đầu, nếu như của ngươi hỏa lực năng lượng đầy đủ a, hắn sẽ hấp thụ của ngươi hỏa lực năng lượng trong nháy mắt bốc cháy lên. Bạch Chi đem vật cầm trong tay ba chi hỏa cây một hương một đưa cho Tử Vân. Tiếp nhận bọn nó thời điểm Tử Vân bật người trên tay một tấm áp mềm mại cảm giác được hiện ở trên tay, Tử Vân quay hương một tả liếc mắt nhìn bên phải liếc mắt nhìn trong lòng tràn đầy ra thêm hiếu kỳ, làm sao ngược lại thiêu cháy a? Lẽ nào ta không có lựa lực lượng sao? Bạch Chi đột nhiên nở nụ cười, nếu muốn biết hỏa lực lượng là gặp đụng vào then chốt vị trí, không phải có hỏa lực lượng người chẳng phải là một va chạm vào cái này hương một liền đốt. Hương mục bên ngoài có một tầng cắt đứt ngoại vật ô dù, ở cao nhất nguyên nhân là bảo vệ tầng chỗ yếu nhất cũng là chuyên môn dùng cho châm địa phương, người đem ba ngón tay phân biệt cứ ở phía trên liền là được rồi. Tử Vân mình cũng nở nụ cười, chắc không được Bạch Chỉ vừa tiếp xúc hương mục cũng không có việc gì, nguyên lai là đạo lý này, hắn hương phấn đem ba nén hương bẻ bốc khai, tay kia liền đưa ra ba đầu ngón tay xa nhau chậm rãi đi đụng vào hương mục đỉnh. Vẫn chưa có hoàn toàn tiếp xúc được hương mục, Tử Vân liền cảm giác mình một cổ lực lượng đang bị hút đi. Đương Tử Vân thử tính chất hoàn toàn ai ở hương mục thì mình bị hút đi cổ lực lượng kia lại bị đột nhiên từ đầu ngón tay đi lên, bình một trận hỏa diễm dâng lên, Tử Vân vội vã cầm mở tay ra sợ bị đốt tới. Chỉ thấy này bay lên hỏa dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi hóa thành một đoàn ổn định tiểu hỏa miêu thiêu đốt. Tử Vân nhìn cái này ba loại hương mục vậy mà hai bên hỏa thế hơi lớn hơn mà trung gian hỏa thế thiết tiểu, Tử Vân đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng về phía Bạch Chỉ, đây là có chuyện gì? Điều này nói rõ bên trong cơ thể ngươi hỏa lực năng lượng không đủ đều mật độ tồn tại sai biệt, cho nên liền gặp phải loại tình huống này. Ngươi đem hương mục cắm vào lư lưng trong, ngay tại chỗ thăm viếng đi. Bạch Chỉ đưa mắt chuyển rời đến trưởng thu tượng đá một. Tử Vân chậm rãi đi tới lư hương trước mặt, cắm lên hương mục, nhiên lui về phía sau mấy bước xốc lên trường bảo quỳ xuống lệ ba bái, ngay tối bái hoàn cuối cùng túi đầu thời điểm đột nhiên, tất cả tượng đá thanh quang lần lượt liên hợp lại, vừa Tử Vân vây vào giữa, Tử Vân vạn phần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết vậy mà sẽ lớn như vậy hướng đi. Cái này vậy là cái gì tình huống? Tử Vân, không nên. Hiện tại ngươi đã tiến nhập tiên trạng thái, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Bạch Chỉ thoải mái nhảy lên Tử Vân lai. Ngay Tử Vân gặp trong lúc nói chuyện, một mảnh liệt thanh quang chiếu đến Tử Vân trên người, phản phất là ôn tuyền vậy lưu động nước suối, để cho ấm áp không ngừng bắt đầu khởi động, lưu hướng trong thân thể của mình, chậm rãi tựa hồ này dòng nước ấm bắt đầu chia lưu đứng lên, chia làm tiểu nhân dòng nước ấm bắt đầu lưu kinh mạch lạc trên dưới. Một mảnh liệt kích thích dùng tới trong lòng, Tử Vân đột nhiên cảm giác mình trong thân thể mỗi một cái kinh lạc đều ở đây gặp tới mảnh liệt trùng kích, dần dần nhanh trước thiêu cháy, cả người nhiệt độ lập tức tăng vọt đứng lên, đây là cái gì? Thân thể ta làm sao càng ngày càng nóng? Bạch Chỉ bình tĩnh gật đầu, đây là đang khai thông tất cả của ngươi thần kinh lạc 72 cái huyệt vị, kích thông tiền thần kinh lạc lúc ngươi liền chân chính cùng người bình thường không giống nhau, ngươi là thuộc về chân chính nhập tiên đệ tử. Có cái gì không giống với a? Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Ngươi bây giờ an tâm tiếp thu những thứ này linh vận kích phát. Bạch Chỉ an ủi Tử Vân. Nhưng vào lúc này toàn thân một trận nhiệt độ cao bạo phát, Tử Vân rõ ràng cảm giác được các mạch lạc huyệt vị cường liệt cảm ứng, trước lúc này chỉ có Tiên Ngọc, Nam Cung, Ngọc Hư ba địa phương có thể cảm ứng được lai. Mà bây giờ đột nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều cái không đồng dạng như vậy địa phương, những địa phương kia tuy rằng được nhiệt độ cao bao phủ, nhưng rõ ràng cảm giác được cổ khí tức gặp nỡ rộ lực lượng chính đang từ từ kéo dài. Toàn thân đột nhiên nhấc lên một trận chiều dân bộ phát ra, đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể từng đạo tia sáng hiện ra, thật giống như đột nhiên khai xuất vô số đạo đại môn giống nhau, từng cái cửa hò hét mở rộng tựa như bị từng cổ một cường đại đẩy mạnh lực lượng giống nhau. Rồi đột nhiên Tử Vân trên người cũng theo hiện ra xuất vô số tia sáng chói mắt, xích tranh hoàng lục thanh lam tử đóng lại giống như thải hồng giống nhau huyễn lệ nhiều màu. Bạch Chỉ lúc này ở một bên vui mừng gật đầu, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tử Vân lúc này đã quên hết tất cả, phản tự ở vào tiên cảnh trí cao chỗ, đó là một loại tắc trong nháy mắt được khai thông cảm giác, phản phất tất cả thông thuận toàn bộ lưu thông thân thể mình trong, mỗi một cư ngụ chỗ máu mỗi một cư ngụ chỗ tế bào. Chậm rãi Tử Vân trên người quang mang dần dần nhạt đi, tượng đá trong đôi mắt của thanh quang cũng đều toàn bộ tiêu thất, từng hàng hỏa diễm một lần tắt, Tử Vân tỉ mỉ ngắm thân thể của chính mình, ta kinh lạc huyệt vị toàn bộ mở ra. Làm sao hiện tại ta một điểm cảm giác cũng không có chứ? Vừa đó là ảo giác sao? Bạch Chỉ vớt ve râu dài nở đủ cười, ngươi có khả năng bắt đi. Vừa chỉ là sơ bộ khai thông bên trong cơ thể ngươi kinh lạc, sau đó có tác dụng hay không hay là muốn xem chính ngươi. Ngươi bây giờ đã có tiên thể, ngươi không còn là người bình thường. Tiên thể đến tuột cùng là cái đó a? Cùng ngươi thường có cái gì không đồng dạng như vậy? Ngươi thường kinh lạc huyệt vị đều được kích hoạt khai thông, cho nên đã bị già thêm hạn chế, mở ra thông kinh lạc lúc thân thể sẽ sản sinh một loại biến hóa rất nhỏ, đó chính là tiên thể, toàn bộ được khai thông kinh lạc đóng lại nhất định một hoàn chỉnh tiên thể. Tiên thể sẽ theo cá nhân cảnh ngộ mà tự động sản sinh tương ứng biến hóa. Tiên thể đối với sau này tu hành có trọng yếu tác dụng, trước tiên phá sư thúc truyền thụ cho lòng của ngươi pháp thuật cũng là ỷ lại lại tiên thể. Bạch Chỉ giải thích. Tử Vân nghe được là tập trung tinh thần, tuy rằng cũng quá rõ trong đó tác dụng trọng yếu nhưng nhập tiên cuối cùng là kết thúc, vì vậy trường hô một hơi thở, ai? Cuối cùng cũng kết thúc. Hiện tại hẳn là chuyện gì cũng bị mất đi. Ta tưởng đi về nghỉ ngơi. Ngươi cũng biết hôm nay là bình thường. Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Được không mấy hôm? Nên làm ta nhanh làm ngươi còn muốn làm gì? Tử Vân kiểm đưa ngang một cái có chút không nhịn được. Thứ ngươi luyện hóa nhanh hiện tại đã qua ba. Ngày mai sẽ là trạm thần đại tái báo danh dự thi ngày ngươi cũng biết. Bạch Chỉ nghiêm túc ánh mắt thâm trầm nhìn Tử Vân. Cái đó. Không thể nào đâu. Ta vậy mà ngủ ba. Tử Vân vẻ mặt cười khổ. Có khả năng ta bây giờ trạm vúng ta tham gia trạm thần cuộc tranh tài a ta sợ. Cái này. Ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ là đi báo danh dự thi cũng không phải lập tức sẽ ngươi trận đấu. Báo danh lúc còn một đoạn thời gian cho ngươi tu luyện. Ngươi chỉ cần nắm chặt trong khoảng thời gian này là được rồi. Bạch Chỉ thoải mái địa nở nụ cười. Ta luyện hóa không phải là thất bại sao? Không có khí ta làm sao đi trận đấu a? Ta xem ta còn là không tham gia cho thỏa đáng. Ta cũng không muốn mất mặt. Tử Vân bác bỏ Bạch Chỉ lý do thoái thác. Bạch Chỉ trầm mặt một hồi, tắt vào mồm chậm rãi nhuyễn động. Sao có biện pháp? Ngươi bây giờ là tối trọng yếu là muốn một cách tự tin. Chúng ta sẽ tìm được phương pháp giải quyết khí vấn đề. Ngươi không cần lo lắng nhiều lắm. Chúng ta đây trước tiên là nói về tốt. Nếu như đến lúc đó không có giải quyết ta cũng không đi tham gia trận đấu. Tử Vân cường ngạnh nói. Được. Ngươi đã đáp ứng rồi. Vậy ngày mai chúng ta phải đi báo danh. Ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng túc tinh thần, ngày mai đối với chúng ta rất trọng yếu, mong muốn ngươi thận trọng đối xử. Bạch Chỉ nghiêm túc, lúc này đây tuyệt không có thể nữa mất thể diện, nếu như lại hướng dị vãng nói vậy, tí tiên sơn sau cùng một tia tôn nghiêm cũng muốn lọt vào làm bẩn. Tử Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Được, tốt, chúng ta trở về đi." Hai người đi ra bên ngoài cửa chính, một đạo kim quang biến mất, trong nháy mắt đi tới Tử Vân đơn sơ phòng nhỏ trong, "Được rồi, ta đi trở về." Lời còn chưa dứt Bạch Chỉ đã rồi biến mất. "Ta cơm." Tử Vân kêu to lên muốn ngăn cản Bạch Chỉ, cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm. "Lại chạy? Cái đó nhanh mặc kệ. Chẳng lẽ muốn ta đi tìm Ngọc Xích kinh quái vật kia, hay là đi tìm Hồn Đoạn? Hai người kia, không một cái nào là làm cho bất lo." "Ai?" Tử Vân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, Hỗ Tiên Thủ lén lút nói đến người khác nói xấu cũng không nên được người khác nghe được à. "Không phải, hậu quả rất nghiêm trọng." Đột nhiên một thân ảnh màu đen thoáng hiện ở Tử Vân trước mặt. "Người tại sao lại tới? Người rốt cuộc muốn làm gì? Ở đây không chào đón ngươi." Tử Vân thập phần không nhịn được nhìn trước mắt cái này quỷ dị thả xấu xí người, tựa hồ ấn chứng xỉu nhân đa tác quái câu kia tục ngữ. "Người này đúng vậy Ngọc Xích Linh." Hắn vẻ mặt thích ý mỉm cười nhìn Tử Vân, "Ngươi không phải là đói bụng sao? Ta là tới cho ngươi tông ăn. Lẽ nào ngươi không muốn ăn? Ngươi, lần trước chúng ta cho ngươi làm ta ăn ngươi nhưng ra sức khước từ không chịu đồng ý. Hiện tại làm sao cái này xung xoe? Ngươi nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi tùy ý ngươi hồ lộng a?" Tử Vân chỉ trích đứng lên, "Ngươi khả năng còn không biết rõ đạo lý trong đó. Ta cùng với Bạch Chỉ giữa có chút ăn tết, cho nên tự nhiên sẽ không cho hắn sĩ diện hảo xem la. Nhưng cũng không phải là đi ngươi. Ta tới mục đích là muốn nhìn một chút lần trước sự kiện kia ngươi phải suy tính như thế nào, hơn nữa ta còn có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi." Ngọc Xích kinh bãi làm ra một bộ đỉnh chóc đoán không ra thần tình. "Ngươi còn nghĩ ta làm đồ đệ của ngươi? Ta tại sao phải làm? Ngươi có thể nói cái lý do sao?" Tử Vân phản bác đứng lên, Ngọc Xích kinh không ngờ rằng Tử Vân sẽ phản ứng mạnh liệt như thế, nhất thời có chút kinh dị. "Nga, ngươi có đúng hay không nghĩ ta lần trước khai ra này điều kiện còn chưa đủ? Bất quá lúc này đây ta có khả năng khai ra càng nhiều hơn điều kiện cho ngươi. Thế nào? Bao quát được không một san, cường nước?" Ngọc Xích Kinh chậm rãi nói ra, Tử Vân rất để ý hai chữ. "Ngươi nói dễ nghe. Đối với ngươi dựa vào cái gì tin tưởng con ngươi? Của ngươi thành tín ta căn bản không thể tin." Tử Vân ngạnh ngạnh địa nói ra. "Ta đây nên làm như thế nào mới có thể cho thấy thành ý của ta tới xem tín nhiệm của ngươi chứ?" Ngọc Xích Kinh nhàn nhạt nở nụ cười. "Cái này đây. Trừ phi..." Tử Vân do dự mà suy tư đứng lên. "Trừ phi, ngươi lấy trước xuất chút thành ý cho ta. Không phải ta sẽ không tiếp nhận." Tử Vân cường ngạnh nói. "Ngươi muốn cho ta xuất ra thành ý? Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thành ý chứ? Giúp ta tu luyện." Tử Vân lần này không chút do dự nói ra. "Ha ha, tiểu tử, ngươi còn hiểu rõ a? Ta thu ngươi làm đồ đệ vốn là gặp trợ ngươi tu luyện a." Ngọc Xích Kinh dáng tươi cười nồng đậm hơn, làm cho nhìn không ra bất kỳ gây rối thành phần. "Đó là chuyện sau này, ngươi bây giờ ít nhất cũng phải xuất ra một vài thứ chứng minh thành ý của ngươi, như vậy mới có sức thuyết phục. Không phải theo ngươi nói như thế nào ta nhanh sẽ không tin tưởng." Tử Vân vẻ mặt hờ hững nhập hàn băng giống nhau. "Nếu như vậy ta đây lai giáo sư ngươi một bộ bí quyết cho ngươi thêm nhất kiện pháp khí biểu thị thành ý thế nào?" Ngọc Xích Kinh như trước nở nụ cười. "Cái đó bí quyết, cái đó pháp khí, lấy ra đến xem." Tử Vân có chút không thể chờ đợi. Ngọc Xích Kinh mỉm cười, "Hỗn Tiên Thủ, Ngọc Xích Phong, Ô Lan Hỏa, Thông Thiên Lôi, Thần Thiên Thủy." Tử Vân nghe đến mấy cái này tên mới mẹ không khỏi âm thầm có chút ức chế không được tâm tình hưng phấn, "Những thứ này đều là cái đó à? Lẽ nào đều là ngươi nói bí quyết sao? Đã bí quyết lại là pháp khí?" Hai người tương hỗ liên hệ phụ trợ lẫn nhau, để cho công hiệu quả đạt đến mức tận cùng. "Ngươi muốn học không?" Ngọc Xích Kinh gặp Tử Vân đã đối với mình nói sinh ra hứng thú nồng hậu, liền tiến thêm một bước mê hoặc nó Tử Vân. "Đương nhiên, ngươi mau nhanh dạy ta đi." Tử Vân thúc giục. "Ngươi, không đói bụng." "Không đói bụng." Có như vậy đồ tốt có khả năng nắm giữ, Tử Vân đương nhiên bất chấp trong bụng từ lâu quên được đói quá, hiện tại đối với hắn mà nói học được mấy thứ này mới là giảm bớt đói quá biện pháp tốt nhất. Thấy Tử Vân như vậy kiên định trả lời, Ngọc Xích Kinh gật đầu, "Ngươi đã cái này chấp nhất ta trước mắt giáo hai người thủ. Ta trước đem Hỗn Tiên Thủ truyền cho ngươi đi." "Ngươi ngồi vào trên giường." Tử Vân trực tiếp đi tới giường trước ngồi xuống, "Hỗn Tiên Thủ là cái gì, ngươi dù sao cũng phải trước giải thích một chút đi." "Hừ, ngươi vội vã như vậy còn sẽ để ý những thứ này?" Từ Ngọc Xích Kinh lạnh lùng nở nụ cười, lần thứ hai về tới trước đây cái đó kiệt ngạo bất tuân vẻ mặt khinh thường bộ dáng trạng thái. "Ngươi rốt cuộc có dạy?" "Không dạy ta cũng không là gì." Tử Vân đứng lên hình đối với những thứ này tiêm thứ ngôn ngữ có chút không nhịn được, thỉnh thoảng nói một đôi lời là được rồi không cần thiết vẫn méo người khác không tha, tất cánh không phải là mình xin gặp làm đồ đệ. "Định lực của ngươi một chút cũng không có tiến bộ a. Gặp muốn tu luyện Hỗn Tiên Thủ phải nội tâm bình thản, không bị ngoại vật ảnh hưởng, xem ra ngươi cũng không thích hợp." Ngọc Xích Kinh cười lạnh, "Ta định lực so với bất luận kẻ nào đều tốt, ngươi xem tốt." Tử Vân chợt ngồi ở trên giường hẹp nhắm hai mắt lại, nội tâm bật người bình tĩnh lại, chiếu luyện hóa thì tiên phá phục linh truyền thụ thu nạp bách hơi thở bình phương pháp mở ra tiên ngọc, nam cung và ngọc hư, trong lúc nhất thời ba đạo bất đồng màu sắc tia sáng từ trên người dần hiện ra lai, chiếu sáng cả phòng. "Tiểu tử này ngay cả loại này tâm pháp cũng sẽ, chẳng lẽ là ta nhìn lầm năng lực của hắn?" Ngọc Xích Kinh một trận giật mình nhìn Tử Vân, trầm mặc một lúc sau Ngọc Xích Kinh cắt đứt Tử Vân, "Có thể, định lực của ngươi có khả năng, có khả năng tu luyện Hỗn Tiên Thủ. Vậy ngươi cũng nhanh chút." Tử Vân không nhịn được nói, "Hỗn Tiên Thủ là một loại cực mạnh thủ hệ trưởng pháp, cùng này trưởng pháp tương đối còn dẫn thiên trưởng và cửu ngọc liên hoàn thủ, bỏ qua một bên còn lại lượng trùng trưởng pháp không đề cập tới, Hỗn Tiên Thủ là một loại cắt đứt trưởng pháp, cũng không phải là có chứa cực mạnh công kích tính, chỉ là một loại cực mạnh phòng ngự trưởng pháp. Nhận được cường liệt công kích thời điểm có khả năng lợi dụng hồn tiên thủ hùng hậu chống đỡ hiệu quả để ngăn cản tất cả công kích. Ngọc Xích Kinh không nhanh không chậm giảng giải. Tử Vân vừa nghe đến chỉ dùng để lại phòng ngự tính trưởng pháp một viên nóng hổi cực nóng nội tâm lập tức lạnh nửa đoạn, trên cơ bản đã mất đi tu luyện động lực, ngươi còn là dạy ta chút có công kích tính trưởng pháp đi. Ta không thích phòng ngự. Xem ra có cần phải cùng ngươi tiến thêm một bước nói rõ. Phòng ngự cùng tiến công chỉ là tương đối mà nói, nếu như ở vào tấn công người tất cả không chiếm được tấn công lý tưởng hiệu quả như vậy ở trình độ nhất định cái đó phòng thủ người là được công kích nhất phương. Ngọc Xích Kinh nói ra đạo lý trong đó. Ý của ngươi là phòng ngự trưởng pháp cũng có thể dùng cho tiến công. Tử Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nộ tính của ngươi có khả năng. Hỗn Tiên trưởng lúc đầu giai đoạn bởi lực lượng không đủ cho nên liền chỉ có thể dùng cho phòng ngự, chỉ khi nào kỳ lực năng lượng lấy được gia tăng vậy không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy, trưởng lực hùng hậu sẽ dần dần mang ra khỏi công kích lực lượng, có thể nói ở phía sau kỳ nó hội công phòng sáp nhập, bất quá trưởng pháp lực lượng còn cần xem cá nhân tình hình huống. Có thể lực lượng mạnh người sẽ tương kỳ chuyển hóa thành dành riêng cho công kích hình thái trưởng pháp, mà lực lượng yếu thả không chủ trương tấn công người sẽ chuyển hóa thành chuyên dụng lại phòng ngự trưởng pháp, cái này cũng nói không chính xác. Bất quá liền trưởng pháp bản thân vốn có điều kiện tốt nhất kết quả chính là lượng chủng trạng thái sáp nhập, một công một thủ. Tốt nhất công kích cũng là phòng thủ tốt nhất, nhưng cho tới nay cũng chỉ có rất ít người có thể tu luyện như vậy cân đối có thể dùng lượng chủng trạng thái hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Ngọc Xích Kinh thở dài đứng lên. Vậy còn ngươi? Ngươi đạt tới cân đối cảnh giới sao? Tử Vân tò mò hỏi. Ta? Không có. Ngọc Xích Kinh phun ra nuốt vào địa đáp. Ta nghĩ cũng là. Ngươi làm sao có thể làm được chứ? Tử Vân đột nhiên trào cười rộ lên. Ý của ngươi là nói ngươi có khả năng làm được à? Ngọc Xích Kinh ngược lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tử Vân. Ta cũng không nói như vậy. Ta hiện tại chỉ là một mới nhập môn. Không có gì cả học được, làm sao có thể làm được? Nếu như làm xong rồi ta đây không là thiên tài. Tử Vân bật người phản bác đứng lên. Ngươi có tự mình hiểu lấy biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi phế quá nhiều lời, nếu như đem những thời giờ này dùng vào tu luyện hôn thiên thủ rất nhanh thì sẽ luyện thành. Tử Vân mân mê miệng, không phải là ta, là ngươi. Ngươi ở đây quấy rối ta tu luyện. Ngươi mới là hung thủ. Ta thế nhưng thật to người tốt. Hôn thiên thủ giai đoạn sơ cấp luyện pháp thuật là đưa tay đặt ở đại địa trên cảm thụ địa hàn khí, tinh thẳng đến có thể cảm thụ được địa hàn khí hướng đi lại vừa. Bây giờ muốn như ngươi vậy ngồi ở trên giường hẹp một năm cũng không cảm giác được địa hàn khí. Ngọc Xích Kinh phê bình Tử Vân lai. Tử Vân nhìn một chút tự mình ngồi giường, đây là ngươi để cho ta ngồi trên tới. Ngươi còn chỉ trích ta. Ngươi căn bản là lung tung chỉ đạo. Đó là ta nghĩ đến ngươi không thích hợp tu luyện hồn thiên thủ, cho nên không có cần thiết này. Ngọc Xích Kinh lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi mắt chó coi thường người có đúng hay không? Tử Vân kêu lên. Ngươi tên đồ đệ này như vậy bất hảo, phải có một tốt sư phụ lai giáo dục ngươi mới có thể hiểu được lý lẽ. Không phải sẽ cùng một ít người giống nhau, hỗn loạn la to. Không hiểu được một tia lệ pháp thuật, làm cho chút nào không cảm giác là tí tiên sơn người. Ngọc Xích Kinh chậm rãi phun ra một loạt châm chọc nói như vậy. Tử Vân biết cái này nói là hồn đoạn, mặc dù mình cũng đúng hồn đoạn không có hảo cảm gì có thể cầm tới mình cùng hồn đoạn đánh đồng cái này hoàn toàn là có tổn hại tôn nghiêm của mình. Tử Vân lớn tiếng kêu lên, hồn đoạn là hồn đoạn, ta là ta, ta ngươi không nên ta đây cùng hắn đánh đồng, hắn chẳng qua là đầu óc có bệnh mà thôi. Xem ra ngươi cũng đúng hồn đoạn có thật nhiều bất mãn a. Ngọc Xích Kinh trọng tâm câu chuyện bật người chuyển đến hồn đoạn trên người. Bất mãn thì thế nào? Ta lại không thể đối với hắn thế nào. Tử Vân nhớ tới hồn đoạn liền hiện ra một loại khó chịu cảm giác, cả người không được tự nhiên. Tí Tiên Sơn sở dĩ suy tàn nhất định người giống như hắn vậy sinh ra, có lẽ nói hắn làm ác không ai đi chế tài cùng nghiêm phạt, cho nên hắn hiện tại mới có thể càng thêm hung hăng càng quái. Ngọc Xích Kinh vẻ mặt tức giận bất bình. Ngươi chỉ là một đồ bếp, quản nhiều như vậy để làm chi? Ngươi muốn làm gì? Tử Vân thấy Ngọc Xích Kinh phẫn hận biểu tình có chút sai biệt. Hừ, mỗi một cái Tí Tiên Sơn người đều quyền đi giám thị người khác làm ác nhanh có quyền lợi đi đối kháng tà ác thế lực, há có thể để cho hắn tùy ý lan tràn? Ngọc Xích Kinh lúc này giống như một vị thiết diện phán quan tuy rằng vô tình nhưng mà tràn đầy chính nghĩa, tuy rằng trước Tử Vân vẫn đoan thích, nhưng nghe đến lời nói này cùng vẻ mặt như vậy dần dần bắt đầu kính phục đứng lên trước mắt cái này xấu xí thanh niên nhân, hay là hắn không có tự mình nghĩ giống như vậy quá gì, hắn cũng có chút mình một bầu nhiệt huyết cùng hết sức chân thành, chí ít này tràn ngập chính nghĩa ngôn ngữ làm cho cảm bạn phần tán thành. Quên đi, ta không nên cùng ngươi nhiều như vậy. Lúc này ngươi còn là chiếu ta nói luyện tốt hồn thiên thủ, chờ ngươi cảm nhận được địa hàn khí lúc ta lại tới tìm ngươi truyền thụ ngươi hồn thiên thủ tiếp theo giai đoạn. Đây là ngươi cầm nước. Chỉ thấy Ngọc Xích Kinh trong tay một hắc khí hiện lên hóa thành một thịnh món ăn vòng tròn mặt trên ba điệp ăn sáng một chén thang cộng thêm một chén lớn hương khí xông vào mũi cơm thể. Ngọc Xích Kinh đi tới trước bàn đem vòng tròn đặt ở phía trên, xoay người nhìn một chút Tử Vân nở nụ cười, ta đi trước. Trong lúc nói chuyện một đoàn hắc khí lập tức tiêu tán không gặp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, Trường Vân Sơn xuất phát này. Ngươi cái gì đều không dạy đi liền a? Cảm ứng địa hắn khí đây là cái gì quỷ ngọn ý? Chỉ đơn giản như vậy nói mấy câu liền phải ta. Tử Vân lần thứ hai gọi mắng lên. Đáng tiếc Ngọc Xích Kinh cũng sớm đã xa xa rời đi, chỗ nào còn nghe được Tử Vân như vậy thâm tình hò hét, hôn tiên thủ. Chân tướng hắn nói xong như vậy sao Tử Vân đưa ra tay của mình nhìn lại xem, như vậy non miệng thủ trưởng làm sao chịu đựng được như vậy dùng lực lượng đánh, nếu như không phải là có nhất định kháng thể bảo vệ, sợ rằng lập tức sẽ hương tiêu ngọc tổn hại. Tử Vân trừng xuống phía dưới, đưa tay cứ ở trên mặt đất cảm ứng Ngọc Xích Kinh nói khí hậu khác nhau ở từng khu vực, chỉ cảm thấy mặt đất băng băng giống như một khối hàn băng giống nhau, bật người thu hồi đã bị cường liệt kích thích bàn tay, hắn ở thối lắm. Căn bản là đang gạt ta. Cái đó hôn tiên thủ nào như vậy tu luyện đạo lý chứ? Tử Vân lập tức thẳng ngã xuống giường, "Ai, ngày mai sẽ phải đi báo danh. Ngoại trừ Tí Tiên Sơn ta còn chưa từng đi những thứ khác tiên sơn chứ, không biết tình huống thế nào." Suy nghĩ một chút, Tử Vân liền đang ngủ, mà thức ăn trên bàn cũng một tia không nhúc nhích. Đương màn đêm buông xuống cái này mới chậm rãi mở mắt, phát giác tự mình thậm chí ngay cả mỹ vị cơm nước đều đã không nhìn ở một bên, cảm khái chi tế nảy lên thân lai đem cơm nước đảo qua cạn sạch, liền thỏa mãn ngủ tiếp. Thẳng đến ngày thứ hai ánh dương quang lần thứ hai nồng nặc lặn đi nhập xem Tử Vân trong lòng, Tử Vân mới lại mở mắt ra, hắn được cái này màu vàng quang huy đâm tới mắt, chậm rãi xoa nắn một chút mắt, một ngày lại quá khứ. Bắt đầu tới hai ngày là như vậy mà, hiện tại rồi lại là như thế này lặng yên cực nhanh. Ai? Ngày hôm nay còn giống như muốn đi báo danh đi. Bất quá hình như thời gian cũng còn sớm rất. Tử Vân xốc lên chăn đơn, nhìn một chút trên người mình trường bào màu tím, đêm qua ngay cả y phục đều cởi, không khỏi ha hả cười, không nên. Không nên a. Tử Vân nhìn một chút chặt che cửa gỗ, lắc đầu liền lại vui mừng nở nụ cười, ngày hôm nay vốn nên là có người tới quấy rối, nhưng nhanh hiện tại nhưng vẫn là không ai lai, cuối cùng cũng an tĩnh chỉ chốc lát thời gian. Tử Vân chậm rãi kéo ra cửa gỗ, một bó kim quang xông tới mặt, giống như một dòng nước gấm do trong cổ tiến vào trong bụng giống nhau, thích ý bán ra ngẩng cao bước tiến, Tử Vân nhảy qua ra ngoài cửa, xa xa viên kia thụ tựa hồ lại tăng cao tăng lớn một thành. Tu luyện mấy ngày nay vẫn không có thời gian càng không có lưu ý xem bên ngoài phòng mặt chuyện vận, hiện tại rốt cục có thời gian làm nhiều hiểu một chút. Tử Vân hăng hái bừng bừng nhìn viên kia cao lớn thụ, nhớ kỹ lần trước Bạch Chỉ vẫn cùng hắn đi qua, hơn nữa vật nhỏ này tựa hồ còn thật có ý tứ, nếu như mình bây giờ gọi hai tiếng không biết tiểu gia hỏa có thể đáp ứng hay không, còn không biết hắn hiện tại có thể nghe được hay không ta nói cho a ôm một hứng thú nồng hậu. Tử Vân đem hai cái tay gác ở ngoài miệng kêu lên, "Tiểu gia hỏa, mau ra đây." "Tiểu gia hỏa?" Gọi vài tiếng lúc nhưng không nghe thấy một tia phản ứng, Tử Vân lại có vẻ thập phần kiên trì, cũng không có đoán giận cái đó mà là tiếp tục hướng phía đại thụ giao hoán, "Tiểu gia hỏa, mau ra đây, đừng sợ, chỉ có một mình ta." Tử Vân bình thai linh nghe, hắn lo lắng là tiểu gia hỏa kia thanh âm quá nhỏ tự mình nghe không được, nghe một hồi vẫn không có một tia phản ứng, Tử Vân lúc này liền có ta hớn nộ, trên mặt thoáng hiện ra một tia sắc khí, "Vật nhỏ, ra đây, chớ nút tới, vật nhỏ, có nghe hay không?" Vài lần la lên lúc vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, Tử Vân hoàn toàn tiết khí, "Vật nhỏ tu hành còn chưa đủ, nghe không được ta hô hoán." "Tử Vân, không cho nảy lên tới sớm như thế ngươi đang làm gì thế chứ?" Đột nhiên bên cạnh truyền đến Bạch Chỉ tiếng cười. Tử Vân ngơ ngác nhìn viên kia thụ, "Ta đang cùng tiểu gia hỏa kia lời nói." Bất quá hắn hình như nghe không được. Bạch Chỉ nở nụ cười, "Hiện tại hắn còn đang ngủ. Ngươi đương nhiên gọi bất tỉnh hắn a. Không đủ cho dù ngươi hắn tỉnh cũng không dùng, hắn ngược lại đạt được cùng ngươi thông cảm cảnh giới. Ngươi tên là cũng chỉ là uổng phí khí lực." Tử Vân ngược lại đưa mắt đầu đến rồi Bạch Chỉ trên người, "Ngươi làm sao sớm như vậy tới? Đi tiên sơn khác báo danh đương nhiên muốn đi sớm chút, trên đường còn cần tiêu hao một ít thời gian." Bạch Chỉ tiểu ý nhỏ liễm, "Chúng ta đi trước kia tọa tiên sơn, Trường Vân Sơn." Bạch Chỉ thần tình có chút tan rã, tựa hồ vừa nhắc tới mấy chữ này hắn liền đánh mất giả thêm lòng tin giống nhau, Tử Vân nhìn ra trong đó duyên cớ, nở nụ cười. Trường Vân Sơn rất đáng sợ sao, người của phía trên có đúng hay không nhanh không thế nào giảng đạo lý. Đại đa số còn là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa giáo pháp thuật, dù sao cũng là tứ tọa thủ sơn một trong. Bất quá cũng có mấy người ý thế hiếp người ngoài sáng ngầm nhanh thích bình luận thị phi. Bạch Chỉ nghiêm túc, "Đều người nào?" Tử Vân bật người mong muốn biết Trường Vân Sơn âm hiểm chi tên của người. Thời điểm không còn sớm, chúng ta khai xuất phát, ngươi nhưng toàn bộ chuẩn bị xong. Bạch Chỉ lập tức rời đi đường nhìn, đem đường nhìn chuyển tới Trạm Lam trên bầu trời. Liền hai chúng ta. Tử Vân gặp Bạch Chỉ không muốn nói cũng chỉ có thể chuyển hướng hỏi chút những thứ khác đề tài. Vốn có tiên phá sư thúc là chuẩn bị tới, như vậy cũng áp một chút chẳng diện, nhưng mà dù sao cũng là báo danh cũng không phải chính thức trận đấu, cho nên liền không cần làm phiền hắn, huống tự giúp ngươi sau khi luyện hóa sư thúc lực lượng lấy được chuyện đề thăng, hiện tại đang ở trường ác trong động tìm hiểu cũng không có thời gian, chỉ có thể xong thời điểm tranh tài xem sư thúc hắn có thể hay không đi vào quan chiến. Bạch Chỉ vô cùng là sư thúc lực lượng có tiến triển cảm thấy vui vẻ, lại là hay không cùng mình cùng nhau đi vào báo danh cảm thấy chút tiếc hận. Về phần hồn đoạn sư đệ liền càng không thể để cho hắn đi. Ngươi nên biết, ta bất tiện nhiều lời. Bạch Chỉ nói tiếp, ta có thể hiểu được. Hắn không đi là vì Tí Tiên Sơn suy nghĩ hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn. Tử Vân trong lòng lúc này vạn phần cảm kích nảy lên hồn đoạn lai, quả nhiên là ba ngày không gặp đặc biệt tưởng niệm. Suy nghĩ xem ngươi ngược lại tu luyện ngự tiên thuật, cho nên ta tống ngươi giống nhau pháp khí, ngươi lợi dụng nó đi theo ta phía. Bạch Chỉ tiện tay từ mang xét trong móc ra một lạ lướt túi, ta chuyển cho ngươi cách dùng, ngươi dụng tâm thể hội. Chờ một chút. Tử Vân đột nhiên hô một tiếng, ngươi có thể hay không mang theo ta xuyên toa lai xuyên toa đi không? Vì sao còn muốn pháp khí? Đó là thuộc về ngự tiên thuật trong hạng nhất tiểu pháp môn, dùng cho cự ly ngắn không vượt lên trước cây số chuyển hơn nữa còn là cần ở quen thuộc đoạn đường mới có thể có hiệu. Mà Trường Vân Tiên Sơn cách chúng ta ở đây ít nhất cũng có mười mấy dặm, không quá áp dụng cái loại này phương pháp. Bạch Chỉ chậm rãi giải khai túi một tuyến đoạn, lộ ra từng viên một kim sắc hạt cát, trong nháy mắt đâm vào mắt người trong. Mà đạo ánh sáng màu vàng tựa hồ đối với mắt tịnh không có gì thương tổn, trái lại có một loại nhàn nhạt thư giãn tác dụng. Tử Vân nhìn lộ ra kim sa, đột nhiên hiện lên một linh quang, cái này sẽ không phải là lần trước tịnh hóa thời điểm tiên sa đi. Bạch Chỉ gật đầu, đúng vậy. Hiện tại nó đã hoàn toàn hóa thành kim sắc, hay là ngươi có khả năng tự luyện hóa nó? Luyện hóa? Khả năng sao, trong cơ thể ta khí vấn đề còn không có được giải quyết lại tới luyện hóa cái này tiên sa làm sao có thể? Ngươi đang nói đùa chứ? Tử Vân giọng nói dần dần bé nhọn. Tiên sa luyện hóa chia làm rất nhiều giai đoạn, ngươi có khả năng trước từ đơn giản giai đoạn bắt đầu. Những kim sa đó nguyên lai toàn bộ được ngươi thủ đi. Ngươi không lấy ra nữa ta nhanh quên chuyện này. Tử Vân mấy ngày này toàn bộ không có bước ra phòng ra nhìn một chút thế giới bên ngoài, vẫn được kéo qua đi tiên thực tập hóa, tựa hồ đã quên được ngoài cửa phiến tỉnh thổ. Ta đem này khôi phục như cũ sa tiến hành rồi luyện hóa, dùng trong cơ thể khí lưu đem vốn có màu đất sa luyện hóa thành màu vàng. Hắn đã cụ bị chút cơ bản tính chất. Bạch Chỉ giải thích. Dùng như thế nào? Ngươi dạy ta. Tử Vân nhìn này hiện lên kim quang kim sa, muốn biết chúng nó rốt cuộc có thể có như thế nào công dụng. Chỉ cần mở ra tiên ngọc đem tự mình y hi một hề gầy còn khí quán chú xem kim sa trong là được. Ngươi thử xem đi. Bạch Chỉ đem túi đưa tới Tử Vân trước mặt. Một tiếng trống vang lên, một thanh sắc kia sáng lập tức mở ra, cái này hoàn toàn ngoài Bạch Chỉ dự liệu, không nghĩ tới Tử Vân nhanh như vậy liền mở ra tiên ngọc, người bình thường ít nhất cũng cần cảm ứng cái 1-20 miểu tả hữu xác nhận không sai lầm sau đó mới có thể mở ra, mà Tử Vân phảng phất đã làm xong rồi tùy tâm sở dụng cảnh giới, cái này cũng âm thanh cùng luyện hóa có quan hệ. Tử Vân đưa ra một tay đặt ở tiên sa trên, nhất thời lòng bàn tay truyền đến một tươi mát như nước vậy cảm giác, Tử Vân cảm ứng trong cơ thể khí, tuy rằng luyện hóa thời điểm vạn tượng khí đã chết, nhưng ít ra này lưu lại khí còn có khả năng dùng một lát. Một khí lửa nóng khí trong nháy mắt từ trong cơ thể tiên ngọc vị trí nghịch lưu mà lên đi tới giữa bàn tay, khuyết tán ra một âm ấm nhiệt lượng, tư nhuận nảy lên tiên sa chậm rãi như là bị một dẫn lực phấn phấn được hút. Bạch Chỉ gặp Tử Vân nắm trong tay có khả năng, liền lái chậm chậm người cứ nảy lên thủ lai, chỉ thấy cái bọc kia kim sa túi cùng kim sa cùng nhau lơ lửng, đợi được kim sa toàn bộ từ túi được thu nạp lúc đi ra, túi như trước lập tức rơi ở trên mặt đất, Tử Vân thủ càng lúc càng bài tiết càng cao tựa hồ cũng đang đã bị một cổ lực lượng giật. Đột nhiên kim sa bắt đầu quay chung quanh Tử Vân quanh thân chuyển động, nhìn kim sa dần dần tạo thành một nhỏ gió xoáy đem tự mình vây ở bên trong, Tử Vân có chút vô cùng kinh ngạc, cái này chẳng lẽ lại là ở tịnh hóa sao? Bạch Chỉ cũng có chút giật mình nhìn những kim sa đó, hay là đi? Như vậy sao được a? Còn có đi không báo danh dự thì a? Tịnh hóa sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ngươi cản mau ngăn cản a. Tử Vân kêu lên. Nữa tinh tế quan sát chỉ thấy những kim sa đó càng ngày càng mỏng manh, tựa hồ tịnh không giống như là gặp chậm tịnh hóa hình dạng. Bởi vì lần trước đã thanh lý rất hoàn toàn, cho dù có cái đó cũng chỉ có thể đợi được tụ tập sinh ra mới có thể tịnh hóa, những thiểu đó có tà khí vừa đụng thượng tiên sa liền sẽ tự mình biến mất đi. Bạch Chỉ lần thứ hai quan sát cái này kim sa, chỉ thấy những thứ này kim sa tựa hồ bắt đầu chậm rãi huyền phù ở Tử Vân thân thể phụ cận, mà này xoay chuyển kim sa ít hơn. Đột nhiên Tử Vân cảm giác mình hình như thân thể rồi đột nhiên nhẹ ra thêm, mà tự mình hình như chính chậm rãi ở hướng không trung mọc lên, nhìn một chút dưới chân của mình cư nhiên chân của mình đã cách mặt đất có 1-2 xích khoảng cách. Ta làm sao bay? Là những thứ này tiên sa tác dụng sao? Tử Vân bất khả tư nghị nhìn quanh thân những thứ này thật nhỏ kim sa, trong ánh mắt toát ra một loại khó được vui sướng tình hình. Xem ra tiên sa trước cho ngươi tịnh hóa quá đã thích ứng của ngươi khí, hiện tại ngươi có khả năng chế ngự nó phi hành. Bạch Chỉ thấy Tử Vân bay lên mới hiểu được tất cả. Làm sao chế ngự a? Tử Vân càng lên càng cao. Đương nhiên là ý niệm a. Ngươi tiên thử thời điểm không phải là khống chế rất tốt sao? Làm sao hiện tại sẽ không? Bạch Chỉ chỉ trích đứng lên, kim sa đã thần phục với của ngươi khí, ngươi liền có thể dụng ý suy nghĩ lai nắm trong tay hắn. Tử Vân trong đầu đột nhiên có tìm về cái loại này khống chế màu đỏ tím trường bảo tự tin, trong lòng đột nhiên động một cái, chỉ thấy kim sa liền sản sinh một cổ lực lượng đem tự mình dẫn hướng ý động chỗ. Tử Vân tuy rằng cái này kim sa không có trường bảo như vậy vận dụng như thường, nhưng vẫn là tương đối linh hoạt, tiên sa mang đến cái loại này mềm mại thư thích cảm giác cũng trường bảo có thể so sánh, vậy cũng là mỗi người mỗi vẻ đi. Có thể, ta có khả năng đã khống chế. Chúng ta đi thôi. Tử Vân đột nhiên chạy xuống ở Bạch Chỉ bên người, kim sa giống như một trường vũ cánh giống nhau bảo vệ Tử Vân. Đi. Bạch Chỉ khẽ quát một tiếng. Trên người hiện ra một đạo kim sắc lưu văn giống như thủy giống nhau lưu động, lập tức thả người nhảy bay, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần nhanh một chút. Nói Bạch Chỉ trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc đường cong biến mất, chờ một chút ta a. Ngươi chạy ta đi đâu đi tìm ngươi a. Tử Vân tới tiên sa nhảy lên dương thân đuổi theo. Hai người một trước một sau đủ bay qua thất toàn núi cao, 6 thôn trang, 2 tòa trấn nhỏ, đi tới một chỗ trấn nhỏ một, lúc này chính vượt qua trấn nhỏ náo nhiệt là lúc, trên đường chính trực tiếng người ồn ào, thét to thanh, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Bạch Chỉ tựa hồ có chút mệt mỏi, thở gấp một ngụm thanh khí. Chưa nghỉ ngơi một chút đi, vừa bay quá gấp, bây giờ còn là chậm một chút cho thỏa đáng. Chúng ta đã rời Trưởng Vân Sơn không xa, còn một đoạn thời gian rất dài. Tử Vân ngừng lời này buồn cười, ngươi không phải mới vừa nói không có thời gian sao, hiện tại tại sao lại nói còn một đoạn thời gian rất dài? Ngươi lừa dối ta chứ? Ai? Là chúng ta vừa đoạn đi nhanh, cho nên đến nơi đây tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy rằng cực khổ một điểm, nhưng chúng ta chí ít có thể ở chỗ này xảo tác nghỉ ngơi cũng chưa chắc không là một chuyện tốt ta. Có đúng hay không? Bạch Chỉ lộ ra nụ cười khổ sở. Tử Vân nhìn một chút chu vi, phi thường náo nhiệt, tựa hồ cũng không phải vậy phố xá, nhìn kỹ một chút lui tới người đi đường, vậy mà phát hiện từng cái một tiên phong đạo cốt, hành tẩu trong để lộ ra một tia có chút tiên gia phong phạm, ở đây là địa phương nào a? Đã vậy còn quá náo nhiệt. Ở đây a? Ở đây chính Tử Cụ Tiên Sơn địa cảnh dưới chấn nhỏ, mọi người xưng là Tử Tiên Trấn. Tử Tiên Trấn lý mặt có thật nhiều đã từng tiếp thụ qua người tu hành, cho nên cựu thần tiên vực lại có một câu nói là Tử Tiên Trấn trên đều là tiên nhân thuyết pháp. Bạch Chỉ chậm rãi giảng giải. Tử Tiên Trấn cũng là bởi vì này mà được gọi là. Tử Vân hỏi. Không sai. Tử Cụ Tiên Sơn nghiễm thi ân trạch phát thanh tiên loại, vì nhất định có thể để cho đệ tử của mình ánh sáng bố thiên hạ, do đó đạt được thiên hạ đạo lý đều ở một nhà uy danh. Bạch Chỉ nhàn nhạt nói, Tí Tiên Sơn không phải là cùng Tử Cụ Tiên Sơn từng có tiết sao? Chúng ta ở chỗ này dừng lại không có người không có hảo ý đi. Tử Vân lo lắng. Mạch Chí lắc đầu khô khốc nở nụ cười, vậy cũng không đến mức. Quan hệ tuy rằng bất hảo, nhưng Tử Cụ Tiên Sơn người tu dưỡng rèn luyện hàng ngày vẫn còn rất cao, sẽ không làm gì được chúng ta. Chúng ở đây chỉ là Tử Tiên Trấn không có người nào biết. Ngươi cứ yên tâm đi. Mạch Chí thoải mái nảy lên Tử Vân lai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 58, tụ tiên đường vậy là tốt rồi. Chúng ta chỉ có hai người, gặp phải phiền phức làm sao nhanh gây bất lợi cho chúng ta a? Còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tuy rằng nghe được Bạch Chỉ nói như vậy, nhưng Tử Vân còn là không bỏ xuống được cái loại này cẩn thận. Ha ha, trong ngày thường xem của ngươi tính tình hơi nóng nảy táo cùng xung động, không nghĩ tới ngươi cũng có cẩn thận thời điểm a. Bạch Chỉ xuất ra ca ngợi ánh mắt nhìn về phía Tử Vân. Vậy là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Không là cái gì, ta cũng có cẩn thận thời điểm. Đây là một loại trời xanh mình phòng vệ tự ta bảo vệ. Ta mặc dù có thời điểm ái mơ màng một vài thứ, nhưng trọng yếu thời khắc tự nhiên sẽ không sảng bậy. Tử Vân nghĩa tránh từ nghiêm địa phản bác đứng lên. Được rồi, không nói cái này. Chúng ta hãy tìm một chỗ yên lặng địa phương ăn một chút gì đi. Ta biết ngươi đồng thời bụng đói kêu vang. Bạch Chỉ tường hòa nở nụ cười. Vốn nên như vậy. Tử Vân phẫn nộ ngoạc ngoài môi. Ta sáng sớm muốn là không có ăn. Ta tựa hồ mỗi sáng sớm đều cơm ăn. Đây là ý gì? Thậm chí ngay cả cơ bản một ngày ba bữa nhanh bảo đảm không được. Đãi ngộ như vậy người nào sẽ nguyện ý ở chỗ này tu hành? Bạch Chỉ nhẹ nhàng mà đưa ra một tay vô vào Tử Vân trên vai. Chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất định, ngươi tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Hơn nữa đây đối với ngươi mới có lợi. Đi thôi, đừng nữa mơ màng. Bạch Chỉ xoay người hướng về trong đám người đi tới. Quản hắn, ăn cơm trước hơn nữa. Ngày hôm nay không hung hăng bắt trẻ hắn cho ăn, thường ngày ta bị này cơ cùng oan khuất tìm ai tính tiền à? Thử, ta ăn nghèo đến ngươi. Tử Vân trong lòng âm thầm kế hoạch. Tử Vân chậm rãi đi theo Bạch Chỉ bước tiến. Đột nhiên Bạch Chỉ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trên đầu một gian trang hoàng cao nhã khách sạn bình dân, trong lòng âm thầm cố gắng đốt lên đầu, liền nhà này. Nói sẽ đi vào bên trong. Tử Vân nhìn trí cao cư ngụ chỗ lộ vẻ một khối bảng hiệu to tướng, trên đó viết tụ tiên đường ba cưng cấp hữu lực tự sắc đại tự, phản phất bằng một con du long xoay quanh ở phía trên giống nhau. Tử Vân thấy mấy chữ này bật người liên tưởng đến thân phận hai chữ, ở đây cũng không giống như là người bình thường có thể vào, hình như chỉ có người tu tiên mới có thể xuất nhập, nhưng ra sao? Bạch Chỉ nhiều như vậy khách sạn bình dân không tiến hết lần này tới lần khác muốn vào cái này một nhà chứ, trong này nhất định nổi danh đường. Tử Vân ngờ vực vô căn cứ chi tế Bạch Chỉ đã bước vào tụ tiên đường đại môn, bên trong một tiểu nhị thấy Bạch Chỉ tới lập tức cung cung kính kính nên liếu thượng thứ. Xuất ra tốt nhất khuôn mặt tươi cười cùng Bạch Chỉ nói vài câu đã đem hắn dẫn lên trên lầu. Ở trên thang lầu Bạch Chỉ quay đầu hướng Tử Vân vẫy vẫy tay, ý bảo để cho Tử Vân đi lên nhanh một chút, vì vậy tự mình liền một cho lâu đi. Tử Vân tuy rằng nghĩ trong đó có chút cổ quái, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đi theo muốn nhìn một chút đến tột cùng cái này Bạch Chỉ muốn làm gì. Đương Tử Vân đi vào tụ tiên đường một khắc kia, vô số khuôn mặt xa lạ nhìn trước mắt cái này xa lạ thiếu niên, rõ ràng cảm thụ được tự mình không quá được hoan nghênh hình dạng, những thần kia tình trong mang theo một miệt thị cùng chẳng đáng, tựa hồ tự mình không xứng đi vào ở đây giống nhau. Tụ tiên đường trong quầy xuất hiện một tuổi hơi lớn suốt 5 năm tử, hắn vẻ mặt tường hòa hình dạng trên mặt huyết đục tròn trịa no đủ tịnh không giống như là đại ác mọi người, hắn thấy Tử Vân tiến đến lập tức đáp nghĩ đến a, vị huynh đệ này, xin hỏi ngươi là? Tử Vân mặc dù biết ở đây cùng vậy khách sạn bình dân không quá giống nhau, nhưng bị đãi ngộ như vậy tự nhiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng xuất phát từ đối với vị trung niên nam tử này lễ phép đáp lễ cũng không có cho thấy quá lớn bất mãn, chỉ là ôn hòa nở nụ cười, có lẽ là ta đi lộn chỗ triển tình bá ái. Ở đây chẳng lẽ không đúng chỗ ăn cơm sao? Bên trong khách trên bàn truyền đến một trận nghị luận âm thanh nha, nhưng vẫn là đem ánh mắt kinh miệt nhìn về phía Tử Vân trên người, hắn Tử Vân lại chẳng đáng một, coi như những người này căn bản không dự trữ ở trên đời này. Trung niên nam tử bắt đầu là một trận giật mình, nghĩ không ra cư nhiên sẽ như vậy thiếu niên ngu ngốc xông vào, nhưng lại không thể đoạn không nể tình, hơn nữa có thể đây là đâu vị người tu tiên đệ tử có lẽ và vân vân, cái này cũng không tiện nói, vì vậy chỉ có thể cười ha ha một tiếng, thập phần khách khí trả lời, vị huynh đệ này, nơi này cái chỗ ăn cơm, chẳng biết ngươi là cùng vị ấy tu tiên cao nhân cùng đi chứ? Mọi cùng đợi thiếu niên trước mắt xấu mặt lấy tốt cười nhạo một phen, từ bọn họ cảm giác nhìn lên vị thiếu niên này tựa hồ tịnh được không có chỗ gì hơn người, từ tiến đến bây giờ vẫn không cảm ứng được nơi đó có tương đối mạnh tiên thể cùng tiên lưu động, căn bản là không có một người bất luận cái gì thực lực tiểu quỷ, có thể chỉ là mới vừa đi vào tiên độ mà thôi. Tử Vân khẽ miệng chậm rãi do tức giận dần dần bài trừ mỉm cười, theo tự mình đó là một tia cười nhạo, nhưng do với mình che giấu tốt theo người khác cũng vậy ôn hòa tiểu ý, không có ý, được không, có bất kỳ bóng tối một mặt, vừa các ngươi có một quả thật có một vị cao nhân lên rồi, không biết các ngươi có thấy hay không? Mọi gặp Tử Vân nhắc tới Bạch Chỉ ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là không quá tin tưởng thiếu niên ở trước mắt cùng Bạch Chỉ tiên sư kéo một bất kỳ quan hệ gì, không khỏi bắt đầu hoài nghi, trong đó có một tóc dài phất phới nam tử, mang kiểm hồ cha dài vẻ mặt hung thần ác sát sắc mặt, hắn chậm rãi trước một chén rượu, bị người trước mặt đều một từ màu trắng chén nhỏ, chỉ có hắn một người là một ngụm lương chén, người này nở nụ cười, "Tiểu huynh đệ, ngươi cùng vừa đi lên Bạch Chỉ tiên sư là quan hệ như thế nào?" Trung niên nam tử biết ơn huống có chút không ổn nhìn ngay lập tức tới Tử Vân hòa hoãn, "Tiểu huynh đệ, nơi này là tụ tiên đường, là chuyên cung người tu tiên hưu nhàn luận đạo và giao dịch địa phương. Ngươi muốn ăn cơm ta giới thiệu ngươi đi một nhà có ăn ngon có giàu nhân ái nơi đi. Ngươi đi theo ta đó là." Trung niên nam tử lôi kéo Tử Vân sẽ đi ra ngoài đi. Tử Vân nhìn ra cái này khuôn mặt tươi cười đón chào trung niên nam tử là tụ tiên đường trưởng quỹ, chắc không được vẫn cái này hòa khí, mà đang ngồi cái đó vẻ mặt hung tướng nam tử cũng là thực làm cho khó chịu, vậy mà hỏi lung tung này kia, hoàn toàn không tín nhiệm mình ngôn tử. Đồng thời người nơi này tựa hồ cũng nhận thức Bạch Trì, tựa hồ hắn cùng với những người này từng có chút lui tới, bất quá cái này Bạch Trì nói là ăn chỉ một người đi tới, quản cũng không thẳng, kỳ thật không có trách nhiệm cảm. Bạch Trì tiên sư cùng quan hệ của ta hắn giao phó cho ta hay không cùng ngoại nhân tiết lộ, ngươi còn là chậm rãi uống rượu của ngươi đi, ta đi tới tìm hắn đó là. Tử Vân xoay người muốn lên lâu. Ngoại nhân. Nam tử một toàn bộ bàn tay chợt vỗ vào trên bàn, toàn bộ bàn hơi bị rung lên, chén kia trên tràn đầy rượu bát sái ra đây, mọi người đều là ngẩn ra, vốn có nghĩ hơi chút giáo huấn một chút tiểu tử này cũng là, không nghĩ tới nam tử vậy mà như vậy động nghĩ đến thật cách. Tử Vân cũng là ngẩn ra, thật không ngờ cái này mãn kiểm hồ cha nam tử vậy mà phản ứng kịch liệt như vậy, trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì. Tiểu tử, ngươi đoạn không đem chúng ta những người này để ở trong mắt. Chúng ta đều biết Bạch Trì tiên sư mấy thập niên, ngươi lại còn nói chúng ta là ngoại nhân. Ngươi khẩu khí thật là lớn a. Nam tử trừng lớn hai hạt viên châu vẻ mặt cáu giận nhìn Tử Vân, hình như gặp xé nát Tử Vân giống nhau. Hai không nên tranh chấp. Nhanh trả một bước, tính hạ tâm lai tâm bình khí hòa nói, nhiều không nên nộ a sống lại làm tuyệt thế tiểu thư toàn văn xem. Nếu bị tiểu huynh đệ này nói mình là theo chân Bạch Trì tiên sư tới, sao không thỉnh tiên sư xuống tới liền đã biết. Trung niên trưởng quỹ lập tức hai bên làm công tác, mong muốn bình tức ở đây tràn ngập dư hỏa. Thùng thùng đông. Lúc này tiểu nhị từ phía dưới bước nhanh đi xuống vừa phía dưới thế cục này, cũng biết là xảy ra điều gì nhiễu loạn, nữa vừa thang lầu cái thiếu niên, tất cả không sai biệt lắm liền hiểu, lập tức nở nụ cười, các vị, đây là hiểu lầm a. Vị tiểu huynh đệ này thật phải là Bạch Trì tiên sư mang tới. Hắn còn dặn ta giao cho đa sao mấy người đặc sắc đồ ăn giao cho vị tiểu huynh đệ này chứ. Các vị xem ở Bạch Trì tiên sư mặt mũi của nhưng nhiều không nên làm khó hắn a. Vị tiểu huynh đệ này nếu là có cái đó không tốt địa phương xin các vị thứ lỗi. Tuy rằng cái này tiểu nhị là ở cho mình giải vây, nhưng trong lời nói còn là thiên vị hướng đối phương những người đó, đối với đối phương cái đó sai hết thảy không để cập tới, nhưng sự tình đã như vậy, nữa tính toán xuống phía dưới cũng không có cái gì dùng, chỉ có thể mặc cho cái này tiểu nhị nói như thế nào. Được rồi, nếu Bạch Trì nhanh nói như vậy, ta liền không đắn đo gì nữa, miễn cho người khác nghĩ ta không đủ lớn cấp độ. Được rồi, các vị huynh đệ, chúng ta tiếp tục uống rượu tiếp tục thảo luận. Lai lai lai. Hồ cha nam tử không hề lưu ý Tử Vân mà là trực tiếp đoan khởi chén mời hai bên trái phải mọi uống rượu. Đại ca, ngài thật đúng là khoan hồng độ lượng. Nếu như thay đổi người khác đồng thời đi tới cho đánh một trận, còn tùy ý hắn ở nơi nào kiêu ngạo. Hai bên trái phải một nhỏ gầy nam tử liếc mắt một cái, Tử Vân lập tức khuôn mặt tươi cười đưa cho Hồ cha đại hán. Đúng đúng đúng. Đại ca người nào a? Đại ca là người ai không hiểu a? Động không đáng là người như vậy làm lỡ công phu. Lai. Đại ca. Là ngài cực lớn lòng dạ đại nhân không đáng tiểu nhân quá động mời ngươi một chén. Lại một vị dơ chén rượu lên. Tử Vân ngay cả có hàng vạn hàng nghìn tức giận nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không được phát tiết địa phương, hắn cầm thật chặt quả đấm của chiến động tụ tập một cổ lực lượng cường đại, chậm chạp không chịu bỏ qua. Tiểu nhị đi xuống cười phách về phía Tử Vân bay, phi một tiếng, một rất mạnh lực bắn ngược năng lượng chấn tiểu nhị thủ nhanh đã tê dần, bay thẳng hướng một bên, đánh vào phần che tay trên, mọi nghe được một mảnh liệt động tĩnh bật người hướng tiểu nhị nhìn sang. Tiểu nhị, ngươi làm sao vậy? Làm sao không cẩn thận như vậy? Không có sao chứ? Đột nhiên Tử Vân đỡ dậy tiểu nhị, chúng người biết đây là Tử Vân cố ý, nhưng lại không nghĩ rằng chính là một thiếu niên lại có lực lượng như vậy, chỉ là nhỏ nhẹ vỗ một cái liền đụng phải đả kích như vậy, đây là vừa người thiếu niên kia sao không có việc gì là. Ta đi lên trước a. Tử Vân vừa nói một bên đăng lên thang lầu. Tiểu nhị tựa hồ ngược lại từ một kích kia trong tỉnh lại, bị kinh sợ hắn nhu nhược địa đi tới trung niên trưởng quỹ trước mặt, còn chưa mở kêu trưởng quỹ liền cấp lời trước, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị dư kinh do ở ấp a ấp đúng bước đầu, ta cũng không biết a. Khi ta vỗ tới tiểu tử kia trên vai thời điểm, đột nhiên hắn một cổ lực lượng đem ta bắn đi ra ngoài. Đi được. Ngươi đi trước xóa sạch điểm tiên dược rượu cao và vân vân. Nhanh lên một chút a. Khách nhân đang chờ mang thức ăn lên chứ. Trưởng quỹ phân phó một tiếng, tiểu nhị che eo khiêng đi vào sau phòng. Lẽ nào thiếu niên này cũng không phải là người bình thường? Vậy hắn là? Trưởng quỹ Minh Tư khổ tưởng đứng lên. Tiểu tử này, chút lai lịch, xem ra không dễ cho a. Mãn kiểm hồ cha tráng hán bên cạnh mặt gầy người thở dài đứng lên. Ba. Một cái tát trọng trọng phách ở trên mặt của hắn, con mẹ nó ngươi thối lắm. Ngươi còn dám nói một câu lão tử tựa như vừa như vậy giết chết ngươi. Lúc này trên lầu chỉ có hai người tĩnh ngồi ở một bên thanh đũ phía trước cửa sổ, phía trước cửa sổ thấu tiến sáng sủa tia sáng làm cho sảng khoái ra thêm, Tử Vân mới vừa đi lên, chỉ nghe thấy có người mở miệng nói chuyện, người rốt cuộc đã tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, Phục Tà Tiên Sư. Tử Vân nghe thấy đạo sắc bén âm thanh nha trong lòng cả kinh, lập tức liếc mắt liền thấy được cái đó ngồi ở Bạch Trì đối diện người nói chuyện, người này chính vẻ mặt nụ cười nhìn Tử Vân, hắn tuổi chừng tứ 50 chục tuổi tả hữu, đen thủi quái dị trên mặt không có một tia hồng quang, giống như là khuyết thiếu huyết dịch lưu thông giống nhau. Nổi bật nhất hiểu rõ nhất định cặp kia giống như dã lang vậy hung ác. Mắt. Tử Vân bạn phần vô cùng kinh ngạc hoàn toàn không thể tin được vậy mà chuyện như vậy liền phát sinh ở trước mắt mình, là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Còn, hai người các ngươi quan hệ thế nào? Tử Vân nhớ rõ bộ dáng của người này, đây cũng là một tí tiên sơn sơn trước một đêm kia không đám kia lang phía sau màn hát thủ, vậy mà sẽ cùng mình đã không sai biệt lắm tín nhiệm Bạch Trì khoái cùng một chỗ, một đêm kia một tự mình thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí có khả năng khắc xuất bất kỳ một cái nào chi tiết lai. Đối mặt nguy cơ, Tử Vân đột phá nghi vấn, người này nhưng không có mở miệng, mà là bạch chỉ tiếp lời lai, like, "Tử Vân à, vị này chính trưởng Vân Sơn Phục Tà tiên sư, ngươi vẫn tiến lên bài kiến." Bạch chỉ dùng một loại ra lệnh ánh mắt bắn về phía Tử Vân. Tử Vân ngoan đắc trước mắt cái này Phục Tà ngoan đắc nghiến răng, nơi nào sẽ thính bạch chỉ lời nói khinh địch như vậy, địa liền cho sắc mặt tốt xem, vậy mà cũng là tiên sư. Ta thật là có ta không nhìn ra a. Phục Tà cũng cười theo, ta cũng nhìn không ra lai like ngươi cư nhiên làm tí tiên sơn đệ tử a. Chúng ta cũng vậy đây. Bạch Chỉ gặp hai người tự như vậy trầm trọc khiêu khích địa nói qua lại kính đi liền hỏi, các ngươi trước đây nhận thức? Tử Vân lạnh lùng cười, há chỉ nhận thức. Chúng ta đối với hắn tất cả quả thực hiểu rõ lại hung, nhưng ngươi cũng không biết hắn tiên sư. Bạch Chỉ ánh mắt lợi hại rơi vào Tử Vân trên người. Đó là ta lên núi chuyện sau đó ta đương nhiên sẽ không biết. Hắn làm chuyện gì xấu ta cũng không can thiệp được. Về phần cái này tiên sư vị trí hắn là thế nào ngồi trên lấy ta nhận định. Tử Vân nói đến phân nửa nhưng không có nói tiếp, dù sao tự mình muốn biểu đạt ý tứ nhất định tiên sư chức vị này cũng không phải là Phục Tà dùng bình thường thủ đoạn có được. Ngươi sai rồi. Tiên sư chức vị ở ngươi lên núi trước ta cũng đã lấy được. Chỉ bất quá chính ngươi không biết mà thôi. Hơn nữa cái này tiên sư vị trí cũng phi ta nguyện ý ngồi, chỉ là có người ta van ngươi thỉnh cầu ta bất đắc dĩ mới làm. Phục Tà trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, ngươi rất biết vì mình tìm trên bậc thang đây. Ngươi có đúng hay không tiên sư ta tịnh không muốn biết, ta chỉ muốn biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây. Mục đích của ngươi. Tử Vân tương đối trầm phong nhìn Phục Tà. Bạch Chi lần thứ hai tiếp lời ngữ nở nụ cười, tuy rằng không biết các ngươi trước đây có nhiều ăn tết. Bất quá hôm nay đã có duyên gặp lại đó chính là một loại duyên phận, Phục Tà tiên sư thế nhưng ta cố ý mời tới ngươi không nên hỏi hắn tưởng muốn làm gì. Ngươi nên hỏi ta. Lúc này gặp Bạch Chi lần nữa giải thích Phục Tà cũng không tiện ngốc ngồi ở một bên không nói lời nào. Vì vậy hắn thường một khuôn mặt tươi cười giao cho Bạch Chỉ hai tay một bưng, "Gì? Bạch Chỉ huynh đây là nơi nào lời nói? Làm sao có thể dùng tỉnh cái chữ này chứ? Bạch Chỉ thật đúng là chết sát ta cũng a. Cho dù ngươi không mời ta ta Phục Tà cũng tới, ta làm sao sẽ không để cho Bạch Chỉ huynh mặt mũi chứ? Có đúng hay không?" Bạch Chỉ gặp Phục Tà khách khí như vậy cũng là ha hạ cười, "Ai nha, Phục Tà huynh nghiêm trọng, quý không dám nhận a. Tuy nói ngươi tiên sư tiên linh so ra kém ta nhưng thành tựu của ngươi đã xa xa vượt ra khỏi ta a. Là ta nói hay không sánh bằng a?" Ha ha ha. Bạch Chỉ huynh quá khen. Ta thở nhỏ nhàng nghèo, thời u sớm quá mức, chỉ là ở Cựu Thần Tiên vực trong hỗn thượng một miếng cơm ăn mà thôi, nào dám nói chuyện gì thành tựu a. Nhưng thật ra ngươi Bạch Chỉ huynh thanh minh truyền xa, cho dù là lập tức vẫn như cũ hy vọng không ngã. Ta cũng đội phục ngươi a. Phục Tà khiêm tốn nói rằng. Tử Vân nhìn hai người ở trước mắt mình, ngươi nhất cũ ta nhất cũ kẻ sướng người họa đúng như cùng tồn tại hát vừa ra làm trò, tựa hồ cái này làm trò nhất định chuyên môn hát cho mình nghe được. Này, các ngươi dự định vẫn như vậy bao lâu? Có khả năng dừng một chút để cho ta nói hết có thể chứ? Tử Vân đột nhiên hét to một tiếng. Nghe được Tử Vân kêu la hai người cái này mới ngừng lại được, Bạch Chỉ lại là cười ha ha một tiếng, "Tử Vân à, ngươi cũng biết ta ra sao? Mời Phục Tà tiên sư tới nơi này." Bạch Chỉ ánh mắt để lộ ra một loại thần bí khó lường. Tử Vân nhìn Phục Tà gương mặt âm trầm tà ác chi hắn liền không có chuyện tốt lành gì, hoàn toàn không biết Bạch Chỉ tại sao phải thỉnh một như vậy âm u giảo hoạt người đến làm khách, chẳng lẽ không biết người này đức hạnh sao? Tử Vân thoáng chậm rãi tạm nhạp tư tự, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Không biết. Đợi chúng ta đi trưởng Vân Sơn báo danh liền do hắn đến lĩnh chúng ta đi bảo." Ngươi Phục Tà tiên sư là ở đâu tiên sư, nếu có người quen mang theo chúng ta đi, đó là không thể tốt hơn. Ngươi nói có đúng hay không? Bạch Chỉ mỉm cười hỏi. Ngươi muốn tìm một chỗ yên lặng địa phương nghỉ ngơi một chút là ở Hồ Lộng ta a. Ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng đã cùng hắn hẹn xong ở chỗ này gặp, ngươi vậy mà chỉ tự không để cập tới. Cũng không cùng thương lượng một chút. Ta tiên đệ tử này tựa hồ không có một chút biết đến quyền lợi. Ngươi liền dự định mơ hồ như vậy tế ta sao? Tử Vân nhất thời có chút tức giận, hắn nghĩ đến càng nhiều tâm trung khí phẫn liền nhiều hơn một tiết, mà hắn càng không ngừng hiện ra này tìm cách, cũng liền càng lúc càng nghĩ bị quất. Cái này, quả thực ta hẳn là nói cho ngươi biết, là ta có chút thảo suất. Bất quá chúng ta hiện tại có thêm một người, hơn nữa còn là một trưởng Vân Sơn tiên sư, có Phục Tà tiên sư ở sẽ không tất kiêng kỵ những người đó. Bạch Chỉ gỡ gỡ râu bạc trắng thần tình tự nhiên đứng lên. Phục Tà cũng là liên tục gật đầu, Tử Vân a, ngươi yên tâm chỉ cần ta ở, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thể gây chuyện thị phi tự tìm phiền toái. Trưởng Vân Sơn người mặc dù có cá biệt quái dị nhưng đại thể còn là rất dễ thân cận. Ngươi liền không cần phải lo lắng. Lai lai lai, ngồi xuống cùng uống chút rượu đi. Chúng ta thật lâu không có ở cùng nhau chè chén. Ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn đa uống vài chén. Phục Tà vội vàng thêm một cái ly uống rượu rót trong suốt rượu ngon. Tử Vân đối với Phục Tà như vậy ngôn từ cùng cử động vô cùng kinh ngạc không dứt, không nghĩ tới nguyên lai luôn luôn xảo quyệt không tốt sẽ không cho người hòa nhã nhìn Phục Tà bây giờ lại sẽ chủ động làm cho rót rượu. Hơn nữa hắn khuôn mặt cũng có hiền lành, lẽ nào hắn thầy tâm cách diện? Tử Vân âm thầm phỏng đoán đứng lên. Không, tuyệt đối không thể có thể. Lần trước hắn còn như vậy phách lối đối xử ta làm sao có thể nhanh như vậy liền thay đổi tốt hơn chứ? Trong này nhất định còn có âm mưu gì. Hắn hôm nay đã hôn thượng trưởng Vân Sơn, không biết thế lực của hắn đến tột cùng phát triển đến rồi dạng gì trình độ, ngày sau còn là nhu gặp cẩn thận một chút. Trăm triệu không thể khinh thường. Bạch Chỉ gặp Tử Vân ngốc ở một bên lập tức hô một tiếng, Tử Vân, ngươi đang làm gì thế? Nhanh lên tòa a. Ngươi không phải là đói bụng sao? Cơm nước lập tức liền lên, chúng ta bây giờ uống chút rượu đi. Thùng 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 thùng, lai la. Lai la. Trên lầu nhị vị tiên sư đồ ăn cho ngài bắt đầu la. Một thanh âm vang dội lập tức vang lên, tiểu nhị bưng một liên hoa vậy một mâm mặt trên bày ra tới tứ ngũ mâm thanh thanh hồng hồng thức ăn, hương khí trong nháy mắt mạn quá chót mũi, cái loại này nhàn nhạt mà lại xuống nước nội tâm cảm giác hoàn toàn không phải là giống nhau xanh sao có khả năng tỉ dụ, thật giống như nghe mấy thứ này thì có thể làm cho người tiến nhập một loại hưởng thụ ý cảnh trong. Tử Vân mặc dù đối với lại trước mắt quỷ dị phục tà có chút không quá an tâm, nhưng dù sao hiện tại hắn được không có bất kỳ đối địch phản ứng, tuy rằng lần trước chuyện này tự mình rất muốn tát hắn, nhưng ngại vì trước mắt bạch trì mặt mũi của, hơn nữa hắn lại thành mình dẫn đường mọi người, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất một chút, đi tới trước bàn ngồi dậy. Đương tiểu nhị đem tất cả cơm nước lên một lượt đến rồi trên bàn, Tử Vân phát giác tự mình thực sự đã không chịu nổi, cái loại này câu tâm mê hoặc tuyệt đối không thua kém mọi khác dụ dỗ. Tử Vân nắm lên chăn một ngụm đem uống rượu đi lại, lập tức cầm lấy chiếc đũa xốc lên đồ ăn nhất định cho ăn mạnh mẽ ăn. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi sợ là đói bụng lắm đi. Lai, chén cơm này cho ngươi. Một bên tiểu nhị cười đưa cho Tử Vân một chén lớn cơm thẻ. Tử Vân lập tức tiếp nhận cơm thẻ, ngoài miệng nước luộc mọc lên đầy mỡ sáng bóng, cảm tạ a. Tiểu nhị, nói xong cũng bắt đầu vùi đầu ăn. Mấy chậm rãi hưởng dụng ta đi xuống trước a. Có chuyện gì chỉ để ý hàng ta. Tiểu nhị lễ phép lui xuống. Bạch Chi thấy Tử Vân cái này cổ thần tình lập tức thở dài đứng lên. Tử Vân hai chúng ta vị trưởng giả ở chỗ này, ngươi làm sao tự mình trước mắt ăn chứ? Khách nhân của chúng ta cũng ngươi a. Phục Tà tiên sư mới là của chúng ta một khách, gặp động cơm nước cũng phải hắn tới trước a. Phục Tà đạm đạm nhất yếu, ai? Sao lại nói như vậy? Chúng ta tại đây tụ tiên đường ăn dĩ nhiên là đều khách a. Chúng Tử Vân cũng không phải cái đó ngoại nhân có đúng hay không? Hắn đói bụng để hắn ăn cũng được. Ta cũng không thích này lễ nghi phiền phức, ăn không cũng chính là biểu đồ một sảng khoái, sao cần gì phải lưu ý những chi tiết kia chứ? Nếu Phục Tà huynh nói như vậy đó chính là giao cho mặt mũi. Lai, ta mời ngươi một chén. Nói Bạch Trì hai tay nâng lên chén rượu. Được. Lai, ta cũng kính Bạch Trì huynh một chén. Nhận được để mắt ta. Phục Tà cũng nâng lên chén rượu. Tử Vân một người vùi đầu gió cuốn mây tan đem một chén lớn cơm nhanh ăn xong rồi, hắn thỏa mãn liếm miệng một cái, ai, đã lâu không có ăn được cái này thoải mái cơm nước. Mà trước mắt hai người như trước nho nhã có đường tương hô suy hư, trong bụng ngược lại ăn được một cây đồ ăn rượu cũng không có làm sao uống nhưng cười đến so với ai khác nhanh hài lòng. Tử Vân nhìn trước mắt hai người kia đã bắt đầu chán ghét đứng lên như vậy làn điệu, hai nam nhân vậy mà mắt đi mày lại, hoàn toàn làm cho chịu không nổi, là ai đều muốn bật người cho hai người bọn hắn quyền. Lúc thức ăn trên bàn đã ăn xoa không, Bạch Trì nhìn một chút ngoài cửa sổ, ta xem thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta cái này khởi hành đi Trưởng Vân Sơn đi. Làm sao? Gặp Bạch Trì ở trưng cầu ý kiến của mình, Phục Tà cũng nhìn một chút ngoài cửa sổ, quả thực thời điểm không còn sớm. Hiện tại đi vừa lúc. Tử Vân rốt cục đợi được Vân Khai gặp mặt trời mọc, không nhịn được nhìn hai người, ai cho ngươi môn ăn cơm, cũng muốn ma kỷ nửa ngày à. Ngươi không phải nói không thích này lễ nghi phiền phức sao, làm sao còn là một bộ có một bộ. Không phải hiện tại chúng ta đã sớm tới. Tử Vân A. Ta và Bạch Trì huynh hữu nghị trời cao to lớn rộng rãi, chúng ta là cao sơn lưu thủy tìm được chi âm cho nên mới phải như vậy. Phải biết rằng chi âm không mình a. Trên đời này lại có mấy người tốt chi âm tồn tại chứ? Phục Tà cảm thán đứng lên. Phục Tà tiên sư nói thật là mang mang cựu thần tiên bực phân tranh nổi lên bốn phía, tại đây xa vời chồng có thể tìm tới như vậy tố nói rất đúng giống đúng là không đổi việc. Lai, Phục Tà huynh, chúng ta cạn thêm chén nữa. Ta kháo, sẽ không uống nhiều rồi đi. Tử Vân ngạc nhiên nhìn mê say địa hốt hoảng Bạch Trì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, châm chọc chúng ta đi thôi. Bạch Trì đột nhiên bãi tránh thân hình, vẻ mặt nụ cười nhìn hướng Tử Vân nhìn lại. Mẹ nó, cũng dám đặt ta. Tử Vân trong lòng mắng thầm. Trường Vân Sơn cách nơi này bất quá mấy. Muốn nói sớm cũng nói sớm, vãn cũng vãn. Cái này Tử Tiên Trấn ngay Tử Cụ Tiên Sơn cái không xa, chúng ta có cần hay không đi bái phòng một chút? Đột nhiên Phục Tà đưa ra một cái đề nghị. Bạch Trì nhìn một chút Tử Vân, Tử Vân thể hiện một bộ vô cùng không tình nguyện cay đắng khuôn mặt chính nhìn mình, vì vậy lắc đầu, còn là quên đi. Tử Cụ người trên núi tự nhiên là sẽ đi Trường Vân Sơn, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhìn thấy. Cần gì phải gấp gáp, lại càng không dùng như vậy tình, không phải bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta Tí Tiên Sơn là cam nguyện thần phục với dưới chân bọn họ. Không đi còn đòi cái thanh tịnh miễn cho bị người khẩu thiệt. Phục Tà tùy theo nhộn nhạo nảy lên vẻ mỉm cười rung động, nói cũng phải. Năm gần đây Tử Cụ thực lực ngày càng lớn mạnh, tự nhiên hùng tâm hùng tráng thế lớn khí to. Cái này cũng không có cách nào a. Ai kêu nó cũng là tứ tiên đứng đầu a. Còn có đi hay không? Nói nhảm nữa thời gian liền cũng bị mất. Các ngươi lẽ nào tưởng chờ đến tối nhìn Trưởng Vân Sơn một ánh trăng sao? Tử Vân lần thứ hai là hai người này mà kỳ oán giận đứng lên. Sau đó Bạch Trì đi xuống lầu kết xong sổ sách, ở trường quý cùng tiểu nhị nhiệt tình lễ đưa xuống đi ra ba người, hai người đi ở phía trước Tử Vân một theo ở phía sau. Nhìn người đi đường bằng nước chảy giống nhau chạy qua, bằng vào xuyên thấu chạy qua phòng cũng cảm giác cái loại này tiên nhân khí. Một Tử Cụ tiên chân núi chấn nhỏ đều đang tràn đầy tu tiên khí, Tử Cụ Sơn chẳng phải là có rất nhiều bí hiểm người tu tiên. Cái này hoàn toàn hay không so sánh với a. Tí Tiên Sơn lấy cái gì cùng người khác so với a? Nói không chừng Tử Cụ Tiên Sơn sẽ một nhóm lớn tham gia lần ngày Trạm Thần đại tái. Cạnh tranh nhất định phi thường kịch liệt. Tử Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ rất nhiều. Đường đi ra cái này chấn nhỏ thì ba người tới một chỗ yên lặng cao chân núi, Tử Vân ngẩng đầu lên hướng cao sơn trên nhìn lại, trừng mắt nhìn. Đây chính là Tử Cụ Tiên Sơn. Cảm giác không giống a. Bạch Trì ha ha điệu nở nụ cười, Tử Cụ Tiên Sơn chỗ nào chỉ có cái này hải nhân. Tử Cụ Sơn thế nhưng được chu vi vô số tất cả lớn nhỏ sơn bao quanh, đây chỉ là nó dưới chân một ngọn núi mà thôi. Bạch Trì nhìn trước mắt Cao Sơn, nếu đến nơi này đến rồi chúng ta có thể thi triển tiên pháp phi hành chạy tới Trường Vân Sơn. Phục Tà cũng gật đầu, cái này thì đi đi. Nói chỉ thấy trên người hắn hiện lên một đám ánh sáng màu đỏ, lập tức quanh thân cũng muốn lúc trước Bạch Trì như vậy hiện ra từng đạo lưu văn lập tức bắt đầu khởi động như lửa giống nhau đốt, trong không khí tự hắn mình chạm chỗ bốc hơi lên xuất một hơi nhiệt ý, thân thể cũng chậm mạn bay lên, tựa hồ trên người của hắn màu đỏ lưu văn giác chi Bạch Trì canh tràn đầy một cổ lực lượng. Phục Tà nhìn Tử Vân cùng Bạch Trì thoáng giật mình biểu tình nở nụ cười, ai xuất phát? Không phải đi chơi nhưng không tốt lắm. Một đạo kim quang hoàng động, Bạch Trì bay lên trời, bay về phía chân trời, đi thôi. Phục Tà nhìn thoáng qua Tử Vân lạnh lùng nở nụ cười, có đúng hay không rất ước ao lực lượng như vậy? Chỉ tiếc ngươi ngược lại. Đột nhiên xôn xao một tiếng chỉ nghe thấy y phục lẩm nhẩm âm thanh nha, một đoàn ám hồng sắc đuổi kịp phía chân trời trên một màn kia kim sắc quang huy. Đứng tại chỗ Tử Vân khinh thường nhìn chân trời đạo kia ám hồng sắc điểm quang điểm, chớ đắc ý. Đắc ý cái rắm. Sớm muộn gì ta muốn tìm ngươi tính sổ. Tử Vân từ trong lòng móc ra một cái túi giải khai hệ ở phía trên sợi dây đột nhiên giương tay hướng không trung ném tới, kim sắc tiên sa lập tức bay múa đầy trời, sau đó tựa như bị một cực mạnh dẫn lực toàn bộ chạy về phía Tử Vân, cảm thụ được cái loại này nhẹ nhàng cảm giác, thân thể tựa hồ có một loại linh động không tự chủ hình như gặp bay lên. Tử Vân đột nhiên dưới chân sử xuất một cổ lực đạo, trong nháy mắt xông về đám mây, vô số rơi là tả bầu trời tiên sa lập tức cũng theo Tử Vân bay sau. Lương Tử Vân giống như là một cái hoa mỹ kim sắc đôi giống nhau. Thoáng qua giữa Tử Vân đã đuổi kịp Bạch Trì cùng Phục Tà, Phục Tà nhìn bao phủ ở Tử Vân tiên sa có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, ngươi vậy mà sẽ khống chế kim sa. Tử Vân cũng không có bãi làm ra một bộ cao ngạo tư thái, mà là nhàn nhạt thở dài nhất cũ, ai? Thời đại đang thay đổi, ngươi đều có thể làm tiên sư, ta giá sao? Hay không khống chế kim sa? Bạch Trì vui mừng nở nụ cười, Tử Vân, xem ra ngươi đối với kim sa nắm trong tay đã không sai biệt lắm. Kim luyện hóa kim sa là một quá trình, ngươi đây là giai đoạn thứ hai. Chờ trở lại ta sẽ dạy ngươi làm sao tiến nhập giai đoạn thứ ba. Tử Vân gật đầu, ngươi cần phải giữ lời nói. Đừng chạy a. Mỗi lần ta a nhanh chưa nói xong ngươi đã không thấy tăm hơi. Bạch Trì không khỏi bật cười, sẽ không. Sau đó nghĩ sẽ không. Phục Tà đối với đối thoại của hai người sinh ra hứng thú nồng hậu, liền hỏi, Bạch Trì huynh, chẳng biết các ngươi Tí Tiên Sơn hiện tại chiêu nạp đệ tử tình huống, Tử Vân nhưng có sư huynh đệ. Bạch Trì một trận thở dài cũng không biết ai thế nào đi trả lời vấn đề này, ai? Tí Tiên Sơn tình huống hiện tại ngươi cũng không phải không biết. Cũng rất ít mấy người, càng chưa nói chiêu nạp đệ tử. Không người đi nhà trống liền đã coi như là may mắn a. Chỗ nào còn dám hy vọng xa vời cái đó sư huynh đệ a? Phục Tà mỉm cười, ta tin tưởng nhân định thắng thiên. Chỉ cần có như Bạch Trì huynh như vậy xuất sắc tiên sư ở Tí Tiên Sơn liền tuyệt đối sẽ không vẫn cứ như vậy suy tàn xuống phía dưới. Nói hắn lại đưa mắt tập trung xem Tử Vân trên người, Tử Vân, ngươi nhưng phải thật tốt tu hành a. Không nên lãng phí Bạch Trì tiên sư nổi khổ tâm a. Tử Vân muốn có đối với Phục Tà đề cập Tí Tiên Sơn thu nạp đệ tử chuyện này cũng đã vô cùng không ưa, nhưng không nghĩ tới hắn còn nói đến rồi trên người mình, biểu hiện ra cảm giác như là một loại thoải mái, nhưng trên thực tế cái này căn bản là một loại khỏa thân ý giễu cợt, biết rõ đây là Tí Tiên Sơn tất cả mọi người một chỗ đau xót, nhưng hắn hết lần này tới lần khác yếu nhân biểu diễn cho xem, thấy bị người thất lạc vẻ mặt bất đắc dĩ hắn mới vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới người khác. Cảm thụ, đây là Tí Tiên Sơn nội bộ sự tình, cùng ngươi có gì liên quan? Không cần ngươi tâm, ngươi chính là nát tâm, nát đầy đất cũng vô ích, ngươi cũng không phải Tí Tiên Sơn đệ tử. Tử Vân cực lực phản bác đứng lên, không còn có chút nào bận tâm đang nói. Tử Vân, không thể không lễ. Phục Tà Tịnh cũng không nói gì lời gì quá đáng. Ngươi thể nói như vậy hắn. Bạch Trì bật người gian dậy nảy lên Tử Vân lai, lập tức rồi hướng Phục Tà thích lấy ấy nấy, Phục Tà huynh xin đừng trách. Tử Vân tính cách có chút xung khắc quá, có mấy lời nhiều không lấy làm phiền lòng. Hắn cũng không có ý tứ gì khác. Phục Tà cũng là cười ha ha một tiếng, ai nha. Chỉ đùa một chút. Tử Vân ngươi làm sao nghiêm túc như vậy chứ? Ta và Bạch Trì tốt như vậy quan hệ làm sao có thể nói ra chút thương tổn cảm tình có lẽ chửi đối Tí Tiên Sơn lời nói chứ. Ta chỉ là đùa giỡn chứ. Tử Vân gặp Phục Tà biến sắc mặt làm cho nhanh như vậy, người này hoàn toàn không biết xấu hổ, được không đem mặt coi ra gì trẻ con a. Cái này đổi tới đổi lui. Trong lòng một trận thầm mắng, Tử Vân chậm rãi thu liễm lại cổ chủ tính, trên mặt cũng thiếu rất nhiều tức giận, loại này vui đùa bất hảo cười. Người không nên khai. Không ai sẽ cảm thấy buồn cười. Sắp tới. Qua ngọn núi cao phía trước không xa nhất định xem tới được Trường Vân Sơn. Bạch Trì ánh mắt đột nhiên chuyển hướng xa xa một ngọn núi cao, chuẩn bị để thăng phi hành cao độ. Trường Vân Sơn độ cao so với mặt biển 2-3 nghìn mễ, so với trước mắt cao phong cao hơn gấp trăm lần. Các ngươi đi theo phía sau của ta, ta phi hành rất cao, các ngươi liền phi rất cao. Phục Tà một đỏ sầm ánh sáng nhạt rung động thân ảnh đã xông thẳng hướng cao hơn phía chân trời trên. Đi thôi, theo Phục Tà sẽ không xuất hiện vấn đề. Hắn đối với thế hệ này địa hình hết sức quen thuộc. Bạch Trì trong lúc nói chuyện trên người loại ra một đạo kim quang, trong nháy mắt hoa phá trường không trên không trung xẹt qua một tú hình hình cung đi theo. Nhìn Phục Tà cái loại này vẻ mặt kiêu ngạo, Tử Vân sẽ không thoải mái, một người tùy ý về liền rượu, mặc kệ người khác chịu được chịu không nổi, làm tiên sư cứ như vậy đắc ý sao? Sau đó nếu như đạt tới cao hơn cảnh giới không phải là muốn lật trời. Tử Vân sử xuất một mạnh lực lượng ra sức xông về phía chân trời, chỉ cảm thấy những kim sa đó đã bị mạnh khí lưu ảnh hưởng tựa hồ giảm bất tự thân tốc độ, dần dần cảm giác mình đi lên càng ngày càng chậm, cổ khí tức trở lực càng lúc càng lớn. Thẳng đến hoàn toàn ngừng lại, nhưng nhìn mình một phía trước hai quan điểm, trong lòng vừa tức vừa hận, vậy mà như vậy theo đuổi cái tự mình mặc kệ. Vốn có tiên sa luyện hóa vừa mới vừa khởi bước, làm sao có thể sử dụng như vậy lô hỏa thuần thành, hơn nữa trong cơ thể mình khí lại có hơn phân nửa bị tan biến tính chất hủy hoại, cái này có thể dùng khống tiên xa bị nhất định hạn chế. Một đạo thanh quang bịch từ trên người Tử Vân hiện ra, Tử Vân mở ra tiên ngọc, chỉ cảm thấy một tia hơi yếu khí lưu chậm rãi đang lưu động, hắn bật người đem một tia khí thôi động ra đây, nhất thời này bám vào thân thể chu bên trên kim sa chiến động, những như ảnh đó tùy tính chất kim sa lại giống như hỏa diễm giống nhau vũ động, xôn xao cho một tiếng, Tử Vân thân thể tức đỉnh chỉ phi thăng thân thể lập tức nhất phi trùng thiên, sau lưng kim sa được lôi ra rất dài một cái kim sắc ngân hà. Đương Tử Vân lần thứ hai đuổi theo Bạch Chỉ Phục Tà thời điểm, chỉ thấy hai người chính đứng ở đám mây nhìn cảnh tượng trước mắt, Tử Vân cũng theo hai người ánh mắt chỗ nhìn lại. Đây là một mảnh bạch vân quanh quẩn thậm chí là hoàn toàn bao trùm tiên sơn, vô số bạch vân giống như tuyết trắng giống nhau, cảm giác phảng phất đặt mình trong cùng một phiến màu trắng trong thế giới, nhưng cái này cũng hàn khí bản thân, cùng Tí Tiên Sơn hoàn toàn bất đồng, Tí Tiên Sơn là đem mặt trời bộ phận nhiệt lượng vĩnh cửu chuyển rời đến Tí Tiên Sơn một, mà Trưởng Vân Sơn cũng không phải là đã bị như vậy ân huệ, ở Trưởng Vân Tiên Sơn trên rất địa phương bí ẩn có giấu một viên trời giá. Zét Chào Diệt Châu, viên này uy lực có thể liên quan đến toàn bộ Tiên Sơn thần châu để bảo toàn toàn bộ Trưởng Vân Sơn nhiệt độ, khiến cho không bị cao độ độ cao so với mặt biển chế ước, như chưa cấm áp thư thích. Tử Vân không khỏi là trước mắt một mảnh tiên cảnh chấn kinh, rồi vốn đang cho rằng này rơi vào trong sương mù cao phong nhất định phi thường hàn lãnh, mà nhìn nhất phiến phiến bạch vân là có thể cảm giác được phía dưới nhất định là ôn hòa an tưởng chỗ, sẽ không để cho người nghĩ hàn khí mọc thành bụi. Thế nào, có đúng hay không bắt đầu có chút thích Trưởng Vân Sơn? Nếu như ngươi nghĩ đa ở vài ngày cũng không có vấn đề gì, ta có thể cho ngươi đa ở vài ngày. Thế nào? Phục Ta nhìn Tử Vân sợ hãi than thần tình nở nụ cười. Tiên sơn mà thôi, không nhanh là như vậy đây. Huống chi nữa xinh đẹp phong cảnh nếu như vẫn nhìn tiếp cũng liền nhìn không thấy đẹp. Tốt nhất mỹ lưu lại ở trong lòng là được rồi. Hảo ý của ngươi ta lĩnh. Tử Vân huyền chuyển cự tuyệt đứng lên, có thể là đã bị cái này cực hạn cảnh tượng ảnh hưởng, Tử Vân tịnh không có để ý Phục Ta lời nói, hắn vẫn tâm linh thần hội nhìn trước mắt đồ sộ cảnh tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, Bạch Giải Cung chúng ta đi xuống đi. Bạch Chí lên tiếng. Đi. Bạch Vân do thiên tế dọc theo mặt đất có ít nhất mấy trăm thước cao độ, đi qua Bạch Vân thời điểm cần phải ác hảo tốc độ không nên quá nhanh. Xuyên qua trong đó có thể sẽ có một loại cực nhanh lưu động cảm giác, bắt đầu có thể sẽ có chút hô hấp dồn dập, bất quá lập tức ngươi sẽ cảm thụ được trong đó thoải mái, thậm chí là thích loại cảm giác này. Trong mây trắng ẩn chứa tiên nhân khí lưu, không đối với tiên sơn bản thân là một loại bảo hộ, lại thêm có thể tư dưỡng trên núi mỗi người thân thể cốt cách kinh lạc. Các ngươi gia tăng chú ý, đuổi kịp ta chính là. Nói Phục Ta trước sau như một nhanh chân đến trước một đỏ sẩm hoa chớp động hướng trong mây trắng xuyên qua đi. Mạch Chi thói quen mà nhìn thoáng qua Tử Vân, thế nào tạm được đi. Cẩn thận cho thỏa đáng, ta còn là ở phía sau của ngươi đi. Ngươi xuống phía dưới. Bạch Chỉ tựa đầu thiên hướng phía dưới, ý bảo Tử Vân đi trước. Ngươi tâm cái này nhỏ mọn vừa chạy thế nào nhanh như vậy? Lần này ngươi cũng có thể làm như vậy a? Không ai sẽ nói ngươi. Tử Vân tức giận mấp máy môi. Cũng là ngươi đi trước đi. Ta ở phía sau theo, tình huống vừa rồi cùng tình huống hiện tại khác nhau. Ngươi nếu là không đi nghìn vạn lần hay không ngạnh xanh biết không? Ta ở phía sau ngươi có khả năng chiếu kháng ngươi. Bạch Chỉ quyết định chú ý mặc cho Tử Vân thế nào kích thích cũng sẽ không thay đổi. Ta đây đi trước a. Tử Vân thả người xuống phía dưới lật lên mấy vòng, những kim sa đó theo xoay chuyển động lấy Tử Vân làm tâm hình thành vừa đến xa hình gió xoáy, bay qua vô số quyển lúc Tử Vân chậm rãi ngừng lại trực tiếp nghiêng rất rơi xuống, chỉ thấy trên người của hắn trường bào hốt đại hốt tiểu tựa hồ có phản ứng giống nhau. Tử Vân chuyển động đầu hơi hướng về phía trước liếc một cái mình trường bào, chẳng lẽ là đã bị khí lưu ảnh hưởng sao, liền đang kỳ quái chi tế, trước mắt đã là một mảnh vân hải, lúc toàn bộ kiểm tiếp xúc được bạch vân lúc, lập tức cảm giác giống như mát mẹ thủy giống nhau, cho đến toàn bộ thân thể chui vào trong mây, trước mắt bị một mảnh bạch sắc bao phủ, nhận không ra phương hướng. Càng đi cái càng lúc càng có một loại khí lưu bay nhanh lưu động cảm giác, lại hình như là tự mình mang đến. Trung kích mà đưa đến kết quả, trong lúc nhất thời Tử Vân một mát mẹ cực nhanh ở toàn thân quyết tán, dần dần càng lúc càng lạnh, hô hấp cũng dần dần dập, cùng Phục Tà thuyết cho hết toàn cho giống nhau. Tử Vân toàn thân hàn ý nảy lên, thân thể một trận run, sắc mặt trong nháy mắt thanh lạnh lên, một miệng giữa giống như lập lại một khối hàn băng giống nhau, toàn thân cũng đều nôn ra, không có một tia lực lượng, vốn có khống chế được rất tốt tốc độ đột nhiên mất đi cân đối cực nhanh rơi xuống dưới. Một đạo kim quang chớp động, một con đại màu vàng bàn tay cực nhanh Tử Vân dưới thân tịnh chậm rãi nâng Tử Vân tịnh đem Tử Vân chậm rãi đi lên ống, nên có thể dùng Tử Vân không có tiếp tục đi xuống rơi. Lúc này chỉ thấy chỗ cao rơi xuống Bạch Chỉ bàn tay chính dẫn động tới cái bàn tay trưởng, lúc này hắn nắm lên nắm tay, đem cái kia kim sắc bàn tay cố sức lôi kéo đến, mình thì cực nhanh xuống phía dưới bay đi, cái tay kia một bả cầm thật chặt Tử Vân, bị Bạch Chỉ mang theo đi xuống chậm rãi hạ xuống. Lúc trước mắt tầng mây dần dần loãng sau khi thức dậy trước mắt cũng liền rõ ràng, y hi nhìn gặp phía dưới tình cảnh. Bạch Chỉ thôi động nảy lên một cổ khí lưu đem tự mình đi lên đính chậm lại tốc độ, mặt đất lúc này đã hoàn toàn lộ ra, Bạch Chỉ một tay đưa ra trợn xanh trên mặt đất, lật cả người vững vàng rơi trên mặt đất, lúc này cái kia đại kim thủ chính cực tốc rất rơi xuống, Bạch Chỉ lập tức thu kim thủ, tay kia trưởng đưa ra nhất thời nơi tay trên sinh ra một đạo kim sát thủ, xoay người, một bả tiếp được. Bạch Chỉ ổn ổn thân hình, lưu loát tiếp nhận Tử Vân, đưa hắn để xuống, nhưng lúc này Tử Vân tựa hồ đã không có bất cứ động tĩnh gì, sắc mặt vẫn là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi đều trắng, tựa hồ thân thể còn khẽ run, Bạch Chỉ nhìn thấu có chút sai. Sờ sờ Tử Vân cái chán, một trận hỏa thiêu xuyên tấu lòng bàn tay. Chẳng lẽ là này Vân nguyên nhân? Bạch Chỉ trong lòng hoảng hốt, có chút không biết làm sao, liền hiện tại Tử Vân tình hình huống đến xem cũng không phải lẽ thường chịu tổn thương, toàn bộ thân thể run thành như vậy, tựa hồ là đã bị một cực mạnh lực lượng ăn mòn giống nhau. Tử Vân đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị thương? Đột nhiên xa xa mỏng vân trong lộ ra Phục Tà khuôn mặt, hắn nhìn Bạch Chỉ đỡ Tử Vân ngồi dậy quan tâm hỏi. Tử Vân hai mắt đóng chặt lại, mơ hồ mi giác chỉ thấy cho thấy một tia ưu sầu, toàn bộ thân thể run rẩy càng không được. Bạch Chỉ hoảng hồn, ta cũng không biết Tử Vân hắn là chuyện gì xảy ra. Bất quá muốn đuổi mau đem hắn đưa đến các ngươi Bách Giải trong cung tiếp thu trị liệu, nói cách khác sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Bạch Chỉ bắt lại Tử Vân thân thể ra sức đem Tử Vân bế lên. Phục ta thấy trạng huống như vậy tự nhiên cũng là không dám chậm trễ, trị liệu người cứu mạng chậm từng giây từng phút cũng sẽ xoa chi nhiều. Hắn lập tức từ trong lòng móc ra một viên ám hồng sắc viên thuốc, cả vật thể sáng, coi như hấp thu quá vô tận nhật nguyệt quang hoa giống nhau, trước cho ăn vào tỉnh thần đan ổn định hắn trạng huống. Chúng ta cái này đi Bách Giải cung. Nói Phục ta đem đỏ sẩm viên thuốc chậm rãi nhét vào Tử Vân trong miệng. Tiêu cầu nhỏ một tiếng, vậy mà tự mình vừa xuống, Tử Vân phạm thanh trên mặt của bắt đầu khởi động xuất một đoàn thanh khí lập tức dần dần bắt đầu tan đi, Bạch Chỉ trên tay run giảm mất không ít. Đi. Nói một đạo kim quang cùng một ám hồng sắc quang mang sáng lên, hai người tiêu thất ở trong mây. Tầng này tầng mỏng vân đem Trường Vân Sơn che chiếu giống như phủ thêm một bộ màu trắng sa mỏng, đi qua vô tận bạch vân một đạo kim sắc cùng tối sầm lại hồng quang mũi nhọn đột nhiên tiêu tán, lộ ra hai bóng người. Đến rồi. Trong mây trắng lộ ra Phục Tà thâm trầm khuôn mặt, chỉ thấy ở tràn ngập trong mây trắng một tòa khổng lồ kiến trúc đã như ẩn như hiện, một cao treo trên tấm bia đá viết ba chữ to màu vàng, Bách Giải Cung. Bách Giải Cung chính dùng cho luyện chế đan dược địa phương, bên trong đầy hơn vạn loại các loại thần kỳ dược, trên cơ bản cựu thần tiên vực có thể nói cho ra tên tìm được dữ liệu, ở chỗ này đều có thể tìm được, có khả năng không chút nào khiêm tốn nói Bách Giải Cung chính một chỗ mênh mông kho thuốc. Bạch Chỉ nhìn một chút Bách Giải Cung to lớn đại môn, Phục Tà huynh còn là đi vào trước đi, ta theo ở phía sau cho thỏa đáng. Nói liền đưa mắt nhìn sang Phục Tà, Phục Tà yên lặng gật đầu, đi thẳng tới trước cửa. Đột nhiên cửa đá mở rộng ra, lộ ra một người thư sinh bộ dáng thanh niên nhân, hắn một thân cổ điều trường bào màu lam để lộ ra một tia thi vận, bên hông treo một cùng chi y phục giống nhau màu xanh nhạt linh phủ, mặt trên phảng phất đã tổng thể một nhàn nhạt khí lưu, đó là một sư đầu. Nhìn thấy Phục Tà đến, hắn ngẩng lên trong ngực, tự nhiên cổ khí tức uy nghiêm, khí thế cũng lan tràn ra. Không đợi thanh niên nhân lời nói, Phục Tà liền nhấc lên một tia ôn hòa cùng kính tiêu ý, hai tay thi lễ một cái, Lan Vũ sư thúc. Bạch Chỉ tiên sư môn hạ đệ tử mới vừa rồi rất xuống Bạch Vân trưởng bị thương, xin ngài giải cứu. Bạch Chỉ thấy người nam tử trẻ tuổi này không trung dần hiện ra ngẩn ra, sau đó một bên buông xuống Tử Vân một bên giải thích, chúng ta là đến đây báo danh tham gia trạm thần cuộc tranh tài. Tử Vân hắn không biết ở rơi xuống đất là lúc xảy ra điều gì trạm hướng đột nhiên đánh mất ý thức, mong rằng quý môn chẩn đoán bệnh một phen nhìn một chút đến tột cùng là làm sao bản thân. Vào đi. Người thanh niên lập tức xoay người tiến nhập trong môn, đem người chạy ra. Các ngươi không cần tiến đến. Bạch Chỉ không dám chậm trễ đem Tử Vân tặng đi vào, chỉ thấy bên trong chính giữa thịnh phóng tới một đại thanh đồng luyện lô, một tia thanh sắc chính chậm rãi sinh ra đây, bốn phía đều bị từng hàng dược quý mình vây cấu thành một mê trận. Theo thanh niên nhân xuyên qua mê trận liền thấy được một làm sạch giường chiếu. Thanh niên nhân nhìn thoáng qua đi theo phía sau Bạch Chỉ, phóng tới trên giường là được rồi. Thanh niên nhân giọng nói càng lãnh đạm, ra đây xin được cáo lui trước. Bạch Chỉ cung kính lui ra ngoài, nhìn những thứ này quỷ dị dược quý, Bạch Chỉ không khỏi cảm khái, mặc dù mình trước đây đã tới ở đây, bất quá hôm nay tựa hồ đã cùng ban đầu thế cục không quá vậy. Bạch Chỉ mới vừa đi ra đại môn, liền nghe được Phục Tà âm thanh nhà, Bạch Chỉ huynh không cần phải lo lắng, có ta vị này sư thúc ở Tử Vân liền không có việc gì. Bạch Chỉ cũng không trở về ứng với Phục Tà mà là phản hỏi tới, cái này Bách Giải cung đổi người rồi sao ra sao? Không gặp trước kia Khô Âm tiên sư, lẽ nào hắn đã không ở Trường Vân Sơn? Phục Tà cười ha ha một tiếng, Khô Âm tiên sư đúng là đi. Cho nên cái này lớn như vậy Bách Giải cung không ai trưởng quản, chỉ có thể do vị này trẻ tuổi tiên phá đến trông coi. Tiên phá? Bạch Chỉ ánh mắt nghi hoặc chuyển đến Phục Tà trên người, tiên phá vậy mà cũng sẽ liệu lý việc này. Không phải là cai tu luyện sao hắn gọi là Ất Côn? Nghe nói là một vị tiên linh chuyên thụ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là hắn người này đối với luyện tạo thuật thập phần yêu thích, hắn thường thường sẽ làm chút ngạc nhiên cổ quái nghiên cứu, cho nên hắn mới có thể tiếp nhận Bách Giải cung chuyển vận. Phục Tà chậm rãi giải thích. Bạch Chỉ thở dài một cái, ngươi cũng biết cây khô tiên sư hướng đi của, hắn làm sao sẽ ly khai Trường Vân Sơn chứ? Ai? Hắn đi được thời điểm thần tình đỉnh đội đội vàng vàng, đều thương lượng với tiên linh liền lưu lại một phong thư chẳng biết tung tích. Chắc là có chuyện trọng yếu gì không phải cũng sẽ không đội vã như vậy. Hắn đi lần này không biết khi nào mới có thể trở về. Được không nghĩ tới đây biến hóa lớn như vậy. Bạch Chỉ đón cảm khái, hình như hết thảy bất hạnh cũng phát sinh ở trên người mình, mà tự mình lại không bất lực, chỉ có thể ở một bên đi lại đợi. Hôm nay Tử Vân đã bị thương, cho dù sư thúc chữa cho tốt hoàn toàn khang phục cũng phải cần một khoảng thời gian, ngươi tính thế nào? Phục Tà hỏi nảy lên. A Bạch Chỉ trầm mặc, tựa hồ những thứ này chuyện phiền toái tìm khắp xem trên đầu mình tới, tuy rằng Tử Vân bị thương, nhưng vẫn là muốn đi báo danh, chờ bị kia tiên phá sau khi đi ra hỏi rõ tình huống ta phải đi giao cho Tử Vân báo danh. Lúc Bạch Chỉ mê hoặc, hắn lúc này cũng không biết làm sao bây giờ, nếu như ở Tử Vân tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn dưới tình huống muốn trở lại Tí Tiên Sơn không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn, nhưng nếu như mình mang theo Tử Vân chỉ sợ cũng không được, một người phi hành thập phần đơn giản, nhưng một người mang theo một người khác phi hành tuyệt đối là rất khó làm được chuyện, chủ yếu là lực lượng không nhịn được, nữa nhất định đường xá quá mức xa xôi, khó có thể làm được. Không bằng như vậy, báo danh lúc ngươi theo ta đi vào bài kiến tiên linh, đem việc này bẩm báo cùng hắn, để cho hắn cho phép Tử Vân ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, cho đến thương thế khỏi hẳn. Phục Tà đưa ra một cái đề nghị. Cái này, Bạch Chỉ chần chờ. Không có việc gì, tiên linh chính trí thiện tới minh mọi người, đối với chút chuyện nhỏ này nhất định sẽ phê chuẩn. Ngươi cứ an tâm đi. Phục Tà thoải mái nảy lên Bạch Chỉ. Bách Giải cung giường chiếu trên, Tử Vân trên trán sinh ra một đạm lam sắc quang vượng, Ất Côn chính đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa thiếp cùng một chỗ đặt ở Tử Vân trên trán phương, xem đạo đạm lam sắc quang vượng nhất định xuất từ chỗ đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.